Chương 607, cực kỳ làm cản, thân mang hoàng bào mà ệ đã tuy nhiên đang an ủi thiên hoàng, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng có một loại dự cảm không tốt. Hừ, những này đại đường quân đội liền sẽ bày ra loại này vô dụng dáng vẻ, thật sự cho rằng có thể hù dọa đến chúng ta sao? Chiến đấu chính là muốn linh hoạt, hướng về bọn họ loại này yêu thích xếp hàng, nơi nào còn có cái gì linh hoạt tính có thể giảng. Những này đại đường quân đội, đội hình đúng là dọn xong, bất quá chiến đấu chuyện như vậy, thực sự không phải là đội hình dọn xong liền có thể đánh thật hay. Thật ở trên tường thành đông doanh võ sĩ cũng là dồn dập lấy ra bọn họ cung tiễn, rất là xem thường nhìn phía dưới tường thành đại đường quân đội, dồn dập nói: "Bọn họ đúng là xưa nay không bày đội hình, xưa nay đều là coi trọng linh hoạt vận động, cho nên đối với loại này bày đội hình mười phần xem thường." Mà bọn họ đông doanh võ sĩ lẫn nhau lúc tác chiến lợi, nếu có người bày loại này đội hình cái gì, hầu như đều là lấy chiến bại cáo chung, vì lẽ đó không có ai để ý đại đường quân đội bày ra đến đội hình. Đương nhiên, những này người đông doanh là bởi vì hắn nhóm trang bị cùng đại đường cách biệt quá nhiều, hơn nữa bọn họ nói tới đội hình cũng chỉ là bọn họ đông doanh võ sĩ từng bày ra đã tới tư thế mà thôi. Ở đại đường quân đội nơi này, cái này đã hoàn toàn không phải là đội hình, mà là trận hình, hơn nữa cái trận hình này còn chưa 27 là một tầng bất biến, chỉ cần có người chỉ huy là có thể hiện ra rất nhiều mà còn linh hoạt biến hóa ra đến, lực sát thương không biết muốn tăng cao bao nhiêu lần. Những cái này đều là đông doanh võ sĩ không thể lý giải, mà đông doanh võ sĩ cũng xưa nay cũng bày không ra bất kỳ trận hình, không lọt mắt người khác bày ra trận hình, cũng có thể lý giải. Mà ẻ đã gia tộc tộc trưởng nghe thủ hạ những này võ sĩ xem thường, liền cũng là hét lên: "Các ngươi không hiểu liền không nên nói lung tung, bên dưới thành những này đại đường quân đội nơi nào là bảy cái gì đội hình, khó nói các ngươi nhìn không ra, bọn họ có mấy người đứng được rất lòng đổ, có mấy người thì là đứng được rất chặt chẽ sao? Bọn họ cái này gọi là trận hình, không phải là đội hình. Đại đường quân đội sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì bọn họ trận hình dọn xong, nghe nói đại đường binh mã đại nguyên soái bày ra đến nói chuyện, lại càng là kẻ vô năng phá, ngày càng ngạo nghễ." Đồng dạng đông doanh võ sĩ không có thời cơ tiếp xúc được những này trận pháp chờ đồ vật, những quý tộc này bao nhiêu hay là biết rõ một ít. Vì lẽ đó mà ệ đạ gia tộc tộc trưởng cũng là sắc mặt không tốt lắm, quay về thủ hạ võ sĩ nói: "Những này võ sĩ là mà ệ đạ nhà võ sĩ, tự nhiên là cũng đối với mà ệ đạ phi thường tín phục, nghe được mà ệ đạ tộc trưởng, nhất thời cũng là tất cả đều như mày. Tộc trưởng, nếu y theo ngươi nói như vậy, vậy chúng ta lần này chẳng phải là rất khó đánh bại những này ở dưới thành bảy trận đại đường quân đội. Tộc trưởng, ngươi liền nói làm sao bây giờ đi, ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào, chúng ta cũng tiễn, cũng không phải ăn chay, ai dám tới gần, hay dùng cùng tiễn bắn giết bọn họ." "Không sai, chúng ta trên đầu tên mặt cũng có tầm thuốc độc, bắn tới người nào liền có thể giết chết người nào, ta ngược lại là nhìn bọn họ ai dám tới gần." Những này đông doanh võ sĩ không chỉ đều không biết rõ đại đường quân đội chiến đấu năng lực làm sao, thậm chí bởi vì tin tức bế tắc, bọn họ liền trước đại đường quân đội đánh bại quá đông doanh đại gia tộc võ sĩ quân đoàn sự tình cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó mỗi người cũng cho là bọn họ có thể đánh được đại đường quân đội, không thể đem bên dưới thành đại đường quân đội để ở trong mắt. Đông doanh tiên hoàng đối với tác chiến phương diện sự tình cũng không hiểu rõ lắm, nhìn thấy những này mà ẻ đạ nhà gia sĩ mỗi người khí thế như hồng, hoàn toàn không thể đem đại đường quân đội để ở trong mắt, chính là hô lớn: "Được, không nghĩ tới ở chúng ta đông doanh, mà ẻ đạ nhà võ sĩ lại hội chiến ý cao như thế ngang, được, xem ra lần này, chúng ta đông doanh chắc chắn có thể chống lại đại đường quân đội công kích, thậm chí còn có thể đánh bại bọn họ." Đại hóa thiên hoàng nhìn thấy những này mà ẻ đạ gia tộc võ sĩ mỗi người đều không đem đại đường quân đội để ở trong mắt, vì lẽ đó còn tưởng rằng mà ẻ đạ gia tộc võ sĩ về mặt sức chiến đấu cùng với những cái khác đông doanh võ sĩ có chỗ không giống. Vì lẽ đó đại hóa thiên hoàng mình cũng ra tự tin, chẳng những là khích lệ những này đông doanh võ sĩ chống lại bên dưới thành đại đường quân đội, lại càng là cảm thấy tựa hồ có thể chiến thắng đại đường quân đội. Lý Huân mang theo đại đường quân đội đưa cái này Phú Sơn thành lây, tự nhiên cũng là nhìn thấy trên tường thành đặng chút đông doanh võ sĩ quân đoàn. Đặc biệt là nhìn thấy một người mặc hoàng y liễu, phía trên đâm có hồng long người sau đó, cũng là nhíu mày. Cái này đông doanh là đại đường thuộc địa, vì lẽ đó cũng bắt đầu hướng về đại đường học tập các loại chế độ, vì lẽ đó đem đại đường hoàng đế trên người mặc hoàng bào cũng học hội, ở đông doanh cũng vẫn luôn là trên người mặc hoàng bào. Nếu như thật là đặt ở đại đường, tuyệt đối là mất đầu đại tội. Bởi vì đại đường chỉ có hoàng đế có thể ăn mặc minh hoàng y phục, thái tử có thể mặc vàng nhạt y phục, những người khác ai cũng không thể mặc hoàng sắc hầu hạ. Đương nhiên, hoàng đế cũng không chỉ là ăn mặc hoàng sắc, còn sẽ ăn mặc trang phục màu đen, dù sao ở đại đường trước đây là lấy hắc sắc làm đầu. Lý Vân nhìn thấy trên tường thành mặc áo bào vàng người, còn lại đại đường người cũng nhìn thấy cái kia mặc áo bào vàng, hoàng cua được còn có thêu hồng long người. Điện hạ, cái này thân mang hoàng bào người, chỉ sợ sẽ là đông doanh thiên hoàng. Cư nhiên như thế làm cản, dám mặc áo bào vàng, xem ra cái này đông doanh thiên hoàng đúng là không thể đem chúng ta đại đường để ở trong mắt. Vậy thì đối với chúng ta bệ hạ bất kính, từ trước nếu chúng ta không có tới phát hiện, không biết cũng coi như, hiện tại nếu để chúng ta phát hiện, vậy sẽ phải cho hắn biết, trên người mặc hoàng bào hậu quả. Lại dám mặc áo bào vàng, vẫn còn ở phía trên tú long, hừ, cái này đông doanh, xem ra thật sự là không cần phải tồn tại. Sở hữu đại đường không người nào luận quân dân, đối với lý trị đó là tuyệt đối tôn kính, cho nên nhìn thấy đông doanh thiên hoàng trên người mặc hoàng bào 840 sau đó, cũng là phi thường khó chịu, thật không được lập tức đi tới cởi đi cái này thiên hoàng mặc trên người y phục. Trên người mặc hoàng bào loại đãi ngộ này, hiện nay ở toàn bộ đại đường cũng chỉ có Lý Trị một người có thể nắm giữ. Lý Vân tuy là Lý Trị con trai duy nhất, còn ở lại thái tử đồng cung, lại như cũng không có như vậy đãi ngộ. Chỉ cần Lý Trị không có sắc phong Lý Vân vì là thái tử trước đây, Lý Vân liền tuyệt đối không thể trên người mặc hoàng chạy. Vì lẽ đó nhìn phía trên tường thành một cái duy nhất trên người mặc người áo vàng, sở hữu đại đường quân đội các tướng sĩ tất cả đều khó chịu. Lý Huân cũng là như thế, chính là quay về phía sau các vị tướng sĩ nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, chờ sẽ sống nắm bắt thành tướng kia trên người mặc áo bào và người, còn lại đông doanh võ sĩ, giết chết không cần luận tội. Nếu ở đại đường cảnh nội tác chiến, thậm chí cùng đại đường quanh thân những cái dân tộc thiểu số tác chiến, cái kia đều là sẽ trước đem lính đi ra đánh một trận, cuối cùng mới là chiến sĩ lẫn nhau tác chiến. Bất quá đến đông doanh sau đó, hoàn toàn liền không có như vậy sự tình, Lý Huân ngược lại là muốn gặp mặt những này đông doanh quý tộc, bất quá đông doanh quý tộc cũng không nghĩ ra được cùng Lý Huân bọn họ tướng đối tướng. Những này đông doanh quý tộc từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, rất ít sẽ có người luyện võ, dưới cái nhìn của bọn họ, luyện võ bất quá là đê tiện người chuyện làm mà thôi. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 608, một người xuất trận, mạo hiểm tấn công có thể nói, toàn bộ đông doanh đều không có võ tướng, sở hữu võ sĩ đều là do những quý tộc này tộc trưởng thống nhất quản hạt. Coi như là có phần mở quản lý, cũng là bởi vì thủ hạ võ sĩ hình thành nhỏ vũ sĩ gia tộc, những này nhỏ vũ sĩ gia tộc tộc trưởng cũng có thể cũng coi là tiểu võ tướng. Trừ này ra, sở hữu đông doanh võ sĩ chính là tất cả đều bị quý tộc khống chế. Bởi vì phải bắt sống đông doanh đại hóa thiên hoàng, vì lẽ đó Lý Vân cũng là không có sai người bắn tên, không phải vậy cái này bắn ra đi tiễn không có mọc ra mắt, vạn nhất trực tiếp đem cái kia đông doanh thiên hoàng bắn chết, vậy liền được không bù mất. Vì lẽ đó nghe xong Lý Vân mệnh lệnh sau đó, những này đại đường tướng sĩ cũng là dồn dập từ trên thân lấy ra một cái dây thừng, đến thời điểm đó dùng để leo thành tường dùng. Khi tất cả người làm tốt mà tới đây dạng chuẩn bị sau đó, Mai Trường Tô đứng ra, quay về Lý Vân nói, điện hạ, động tác này có chút không thích hợp, đông doanh võ sĩ đứng ở trên tường thành, đối với chúng ta tới nói, là thuộc về một phe ưu thế, nếu như chúng ta trực tiếp tiến công, sẽ đối với chúng ta đại đường các tướng sĩ tạo thành uy hiếp rất lớn, không thể là bắt sống cái kia đông doanh thiên hoàng, sẽ không chú ý chúng ta đại đường các tướng sĩ tính mạng. Nếu như bệ hạ biết rõ, hắn cũng sẽ không đồng ý điện hạ ngươi làm như thế. Cái này đông doanh thiên hoàng tính mạng, xa không có chúng ta đại đường các tướng sĩ tính mạng trọng yếu. Mai Trường Tô đồng ý Lý Vân tới bắt thiên hoàng, nhưng cũng không đồng ý làm cho tất cả mọi người từ bỏ cung tiễn, trực tiếp như thế tới gần thành tường, sau đó leo lên thành tường đi cùng người đông doanh tác chiến. Làm như vậy, khẳng định sẽ khiến đại đường các tướng sĩ thương vong phi thường thảm trọng, vì lẽ đó Mai Trường Tô phải không đồng ý Lý Vân nghe chơi Mai Trường Tô, nhất thời một tay giơ lên, phía sau sở hữu chiến sĩ nhất thời tất cả đều đình chỉ tất cả hành động. Mai đại nhân, vậy theo ngươi xem, chúng ta nên như thế nào tiến công bọn họ mới coi như tốt nhất? Lý Vân cũng minh bạch Mai Trường Tô nói rất có đạo lý, chính là đình chỉ vừa nãy ra lệnh, quay về Mai Trường Tô nói. Mai Trường Tô nhìn thấy Lý Vân hỏi lên, chính là nói, điện hạ, theo ta thấy, chúng ta đối với bọn họ sử dụng cung tiễn công kích, những này người đông doanh tất nhiên hội thủ trước tiên bảo vệ bọn họ thiên hoàng, vì lẽ đó có khả năng rất lớn tính bọn họ thiên hoàng là sẽ không chết đương nhiên, đây là cần nhất định mạo hiểm mới có thể làm đến bắt sống có ngày hoàng, nếu như nói có người có thể có Diệp Kiếm Tiên loại kia thiên quân vạn mã bùi bên trong như vào chỗ không người thực lực, ngược lại là có thể dễ dàng đem cái kia đông doanh thiên hoàng bắt sống trở về. Mai Trường Tô tuy là nói như vậy, hơn nữa Mai Trường Tô phu nhân Nghe Hoàng quận chúa thực lực cũng không thấp hơn Diệp Cô Thành, bất quá Mai Trường Tô nhưng không có muốn để Nghe Hoàng quận chúa ra tay ý tứ. Lý Vân nghe xong Mai Trường Tô nói sau đó, liền cũng là gật gù, nói: "Ừm, Mai đại nhân, ta đã biết nên làm như thế." Vừa dứt lời, Lý Vân trực tiếp hướng về lập tức giẫm một cái, liền từ lập tức bay ra đi, bắt đầu dùng nhanh như tia chớp tốc độ hướng về Phú Sơn thành bên kia chạy tới. Nhìn đến đây, sở hữu đại đường các tướng sĩ cũng tất cả đều sợ hãi không ngớt, dồn dập hô lớn: "Điện hạ không thể! Điện hạ thân thể ngàn vàng, làm sao có thể làm mạo hiểm như vậy việc?" Điện hạ, không thể mạo hiểm a. Điện hạ, loại này mạo hiểm sự tình, để thần đến là được, điện hạ không cần phải tự mình ra tay. Chứ Mai Trường Tô bên ngoài, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Vân lại sẽ đích thân đối mặt cái kia Đông Doanh Thiên quân vạn mã, muốn đi cầm xuống Đông Doanh Thiên hoàng. Nhìn Lý Vân đã chạy trốn ra ngoài thân ảnh, tất cả mọi người rất lo lắng, sợ Lý Vân sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Mai Trường Tô thì là từ trên thân móc ra một cái ống hình dáng vật phẩm, quay về trên trời phóng ra mà đi. Đây là Mai Trường Tô ở thông chi Nghe Hoàng quận chúa lại đây, không phải vậy nếu Lý Vân thật xảy ra chuyện gì, hắn nhất định là muốn ăn thì đừng nghĩ đến chạy. Đương nhiên, Mai Trường Tô nói như vậy, kỳ thực coi như là ám chỉ Lý Vân đi làm chuyện này, đồng thời đối với Lý Vân vẫn còn có chút tự tin cùng nắm chắc. Người đông doanh ở trên tường thành, chợt thấy đại đường trong quân đội một người xuất hiện, mà tốc độ còn cực kỳ nhanh hướng về hắn nhóm, bọn họ nhìn ra cũng tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì thế này. Rõ ràng là hơn 5 vạn đại quân vây quanh hắn nhóm, tại sao hiện tại hướng về bọn họ xông lên chỉ có một người? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người này là ai? Tốc độ của hắn thật nhanh a. Đúng vậy à, cho dù là chúng ta mà ẻ đạ gia tộc tốc độ nhanh nhất người, chỉ sợ cũng không đạt tới hắn đi phân nửa. Như vậy bao lớn đường quân đội, khó nói cũng chỉ là đến lúc lắc dáng vẻ, chính thức muốn cùng chúng ta tác chiến chỉ có một người này sao? Lá gan này cũng quá lớn đi, lại dám một mình liền quay về chúng ta xông lên, không muốn sống sao? Những này đông doanh vụ thủy tất cả đều không thể nào hiểu được Lý Vân hướng về bọn họ xông lên rốt cuộc là ý gì, vì lẽ đó cũng là dồn dập nghi hoặc nói. Đúng lúc này đợi, đông doanh đại hóa thiên hoàng thấy cảnh này, nhất thời trong lòng cũng sản sinh một loại phi thường dự cảm không tốt, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, hướng về bọn họ vọt tới người, mục tiêu đúng là hắn. Mà ẻ đạ gia tộc tộc trưởng thì là nhìn thấy Lý Vân đã càng ngày càng tới gần bọn họ, chính là quát to một tiếng hô, đông doanh võ sĩ mỗi người cũng đã sớm đem cùng tiện nắm ở trên tay, vì lẽ đó không cần mà ẻ đạ gia tộc tộc trưởng mệnh lệnh hắn, bọn họ nhìn thấy Lý Vân đến phụ cận, liền cũng là dồn dập cầm trên tay độc tiện bắn ra. Trong nháy mắt, cũng là khắp nơi đen nghìn nghịt cung tiễn hướng về Lý Vân bắn ra, nhìn ra bên dưới thành những cái đại đường các tướng sĩ, lại càng là đem trái tim cũng sửa chữa lên. Nhiều như vậy mũi tên, bọn họ toàn cũng không dám tưởng tượng. Nếu bọn họ lúc này cũng cùng Lý Vân một dạng như thế xuống tới, vậy khẳng định là sẽ bị người Đông Doanh mũi tên bắn giết, tuyệt đối không có loại thứ hai kết quả. Có một ít đứng ở Mai Trường Tô phụ cận người, nhìn thấy Mai Trường Tô phóng ra một viên đạn tín hiệu thượng tiên, cũng là không thể lý giải, chính là quay về Mai Trường Tô hỏi, Mai đại nhân, ngươi, tiền sao, đây là... Mai đại nhân, chẳng lẽ nói chúng ta còn có viện quân sao? Ngươi cái này xem ra giống như là đang hô hoán viện quân. Mai đại nhân, vừa nãy nếu không có ngươi câu nói kìa, điện hạ khả năng sẽ không vọng động như vậy, một người xuống tới. Không sai, Mai đại nhân, chúng ta đều không sợ chết, vì lẽ đó căn bản không muốn điện hạ một người đi mạo hiểm. Những này đại đường các tướng sĩ nói, liền bắt đầu có chút trách cứ lên Mai Trường Tô, tất cả đều cảm thấy nếu không có Mai Trường Tô vừa nãy kích thích Lý Vân làm sao có khả năng sẽ một người chạy tới. Đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể là nhìn xa xa, muốn lại đi cứu viện Lý Vân, về thời gian cũng đã muộn, hơn nữa Lý Vân tốc độ nhanh vô cùng, căn bản cũng không phải bọn họ có thể đuổi theo. Nếu như hôm nay Lý Vân bởi vậy xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ những này đến Đông Trinh Đông Doanh tướng sĩ, tất cả đều sẽ có liên quan trách nhiệm thẳng. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 609, Lý Vân tốc độ nhanh vô cùng. Trên thực tế, Mai Trường Tô tuy nhiên không có những người khác lo lắng như vậy, bất quá cũng vẫn là đối với Lý Vân đơn độc hành động sự tình có chỗ lo lắng, cho nên mới sẽ phóng ra tín hiệu để Nghê Hoàng quận chúa lại đây hộ vệ Lý Vân an nguy. Lấy Nghê Hoàng quận chúa tốc độ, hầu như có thể trong nháy mắt đến bọn họ nơi này, vì lẽ đó từ Mai Trường Tô phóng ra đạn tín hiệu thời điểm bắt đầu, Lý Vân vấn đề an toàn đã không cần lại lo lắng. Vì lẽ đó Mai Trường Tô cũng là quay về những người khác nói, các ngươi cứ yên tâm đi, điện hạ thực lực không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Dựa theo điện hạ thực lực bây giờ đến xem, thiên quân vạn mã bên trong bắt sống cái kia Đông Doanh tiên hoàng cũng hẳn là không có vấn đề gì. Thông chi tốt Nghe Hoàng quận chúa sau đó, Mai Trường Tô cũng là quay về bên người những này đại đường các tướng sĩ nói. Cho tới sợ Lý Vân sẽ trúng độc chờ những này, ngược lại là đã không có ai lại lo lắng, bởi vì lần trước Lý Vân trúng độc sự tình sau đó, vì lẽ đó Lý Trị cũng là cố ý ở toàn đại đường trong phạm vi giải độc đang dược. Lấy đại đường bách tính đối với Lý Trị là tôn kính mà nói, Lý Trị mở miệng sau đó, nhất thời thì có vô số tốt nhất thuốc giải độc vật đưa đến hoàng cung. Vì lẽ đó Lý Vân trên người bây giờ cũng là mang theo rất nhiều thuốc giải độc vật, cho dù là không thể hoàn toàn giải độc, chí ít có thể bảo đảm Lý Vân không có nguy hiểm đến tính mạng. Quá mạo hiểm, nếu điện hạ thật có chuyện, chúng ta thật sự là vạn tử khó tử tội lỗi a. Không sai, cái này Đông Doanh Thiên Hoàng tính mạng không sánh được chúng ta, thế nhưng chúng ta Minh Châu Vương điện hạ tính mạng, vậy sẽ phải so với mọi người chúng ta gộp lại cũng quý giá nhiều. Hiện tại bệ hạ là một cái như vậy nhi tử, còn như vậy xem nặng, điện hạ ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tất cả mọi người đang vì Lý Vân lo lắng, sợ sệt Lý Vân có chuyện, nhiều như vậy cùng tiến bắn về phía Lý Vân, quả thực chính là phổ thiên cái địa, cho dù là Lý Vân mặc trên người là đại đường tốt nhất khải giáp, những này đại đường các tướng sĩ cũng sợ sệt Lý Vân không chống đỡ được những này mũi tên. Xoạt xoạt xoạt. Lý Vân tự nhiên là nhìn thấy Đông Doanh võ sĩ đối với hắn bắn ra cung tiễn, bất quá nhưng cũng không hề để ý, mà là khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt sau đó, cả người tốc độ lại là nhanh hơn vài lần, cơ hồ là trong nháy mắt dù N thoát ly cùng tiễn xạ kích phạm vi. Tốc độ kia quả là nhanh đến mọi người muốn xem không rõ mức độ. Những cái đứng ở trên tường thành người Đông Doanh vốn là vẫn còn ở nói Lý Vân tốc độ rất nhanh, coi như là so với tốc độ bọn họ nhanh nhất võ sĩ tốc độ đều muốn nhanh gấp mấy lần. Kết quả Lý Vân vừa nãy chỉ là thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại bọn họ mũi tên phía dưới, hoàn toàn tách ra bọn họ những này Đông Doanh võ sĩ bắn ra mũi tên. Thấy cảnh này, sở hữu người Đông Doanh tất cả đều kinh hô lên. Xảy ra chuyện gì? Cái này sao có thể? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng gì. Tốc độ này tại sao sẽ nhanh như thế? Đây còn là người tốc độ sao? Đây cũng quá đáng sợ đi, có như vậy tốc độ, chẳng phải là ngay cả chúng ta cùng tiễn đều không phương pháp bắn tới hắn. Vừa nãy chúng ta còn nói người này tốc độ so với chúng ta Đông Doanh tốc độ nhanh nhất sĩ tốc độ còn nhanh hơn vài lần, bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là vài lần a, quả thực chính là thật không thể tin. Nhìn thấy Lý Vân dễ dàng liền tách ra bọn họ bắn ra cung tiễn, sở hữu Đông Doanh võ sĩ tất cả đều cảm thấy không thể tin được. Dồn dập kinh ngạc thốt lên nói. Cùng lúc đó, ở đại đường quân đội bên kia, tất cả mọi người cũng tất cả đều chấn động vô cùng, trợn mắt quát mồm, cũng là dồn dập kinh ngạc thốt lên nói, điện hạ cái tốc độ này, làm sao sẽ nhanh như thế, cái này sao có thể? Đây là điện hạ nhanh chóng nhất đưa sao? Thật sự là nhanh như thiểm điện, lúc đó điện khiển chúng ta luận võ thời điểm, đều không có bày ra quá. Chẳng trách Mai đại nhân dám để cho điện hạ đi bắt sống thiên hoàng, nguyên lai Mai đại nhân đã sớm biết điện hạ tốc độ nhanh vô cùng, thiên quân vạn mã bên trong lùng bắt thiên hoàng là không có vấn đề. Điện hạ cái tốc độ này, đều sắp có thể cùng Diệp Kiếm Tiên bọn họ so với đi. Nhìn thấy Lý Vân bỗng nhiên bày ra tốc độ, những này đại đường các tướng sĩ cũng đều yên tâm nhiều, ít nhất là minh bạch, Lý Vân muốn tránh né những cái mũi tên, vẫn rất đúng dùng. Bất quá có thể hay không ở thiên quân vạn mã bên trong bắt được cái kia Đông Doanh thiên hoàng, vậy thì không nhất định. Mà đến thời điểm đó coi như là bắt được Đông Doanh thiên hoàng, còn muốn từ nơi này thiên quân vạn mã bên trong đem có ngày hoàng cho lấy ra đến, thật là so với thiên quân vạn mã bên trong lấy thủ lĩnh quân địch thủ cấp độ khó khăn lớn hơn. Mang theo một người chạy trốn bao nhiêu nhất định là sẽ đối với tốc độ có ảnh hưởng, vì lẽ đó không có ai biết Lý Vân đến thời điểm đó tốc độ đến cùng có thể có bao nhanh. Những người Nhật buồn kia nhìn thấy Lý Vân đã hoàn toàn rời đi bọn họ cùng tiến là xạ kích phạm vi, liền lại là dương cung cài tên, muốn lần nữa đối với Lý Vân tiến hành xạ kích. Kết quả chờ bọn hắn cung tiễn dựng tốt sau đó, lúc này mới phát hiện Lý Vân đã leo lên bọn họ cái này Phú Sơn thành thấp bé thành tường, đang hướng Thiên Hoàng vị trí chỗ ở tiến lên. Dọc theo đường đi cũng là không có bất kỳ người nào có thể chống đối Lý Vân tốc độ, chỉ nhìn thấy Lý Vân trước mặt người không ngừng bay ra đi rất xuống đất, sinh tử không biết. Bởi vì nhìn thấy Lý Vân đã tiến vào bọn họ Đông Doanh võ sĩ bên trong, vì lẽ đó những này Đông Doanh võ sĩ liền cũng là tất cả đều thả tay xuống thượng cung tiễn, bắt đầu lấy ra bọn họ đủ loại binh khí, chuẩn bị đối với Lý Vân tiến hành công kích. Cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn thấy Lý Vân quả nhiên là không ngừng ở hướng về hắn tiến lên, hơn nữa còn không ai có thể ngăn cản, cả người cũng là sắc mặt của biến, một mảnh sát liếc. Trước hắn trong lòng suy đoán một chút cũng không sai, cái này một người từ đại đường trong quân đội đi ra người, xác thực chính là hướng về hắn tới. Vì lẽ đó cái này Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn xung quanh những người khác, phát hiện tất cả mọi người y phục không phải là màu xám chính là hắc sắc, chỉ có hắn y phục là hoàng sắc, ở một đoàn xám đen y phục trong đám người, cũng là đặc biệt dễ thấy. Thiên Hoàng cũng đã có chút hối hận tại sao phải học đại đường hoàng đế mặc trên cái này long bào, dẫn đến trở thành rõ ràng nhất mục tiêu, hiện tại tựa hồ đã bị nhầm vào. Lý Vân tiến vào Đông Doanh võ sĩ trong đám người, liền cũng, tiền sao tốt, phải không đoạn cơ múa trên tay trường thương, mỗi lần ra tay, tất nhiên sẽ có một đám người bị đánh bay, phía trước nhất thời cũng là biến thành một mảnh đất trống. Tiếp theo Lý Vân tiếp tục tiến lên, hướng về Đông Doanh Thiên Hoàng bên kia cấp tốc mà đi, không có bất kỳ người nào có thể chống đối bước chân hắn. Mà Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng vừa nãy nhìn thấy Lý Vân dọc theo đường đi lại đây biểu hiện, cả người cũng là ở một mảnh choáng váng bên trong, bất quá nhìn thấy Lý Vân cũng càng ngày càng tới gần bọn họ, vì lẽ đó mà Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng nhất thời cực kỳ sốt ruột, quay về thủ hạ võ sĩ liền quát to lên. Lúc này, mà Ệ Đạ nhà võ sĩ cũng là có nỗi khổ khó nói, cũng không nước bọn họ không muốn hộ giá, mà là bọn họ không có người nào là Lý Vân đối thủ, Lý Vân tùy tiện ra tay liền có thể lật tung bọn họ cũng căn bản là không có bất kỳ chống đỡ lực lượng nào. Đây, cái này còn là người sao? Đây cũng quá đáng sợ đi. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 610, Thiên Quân Vạn Mã, Bát Thiên Hoàng Mã Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng đang kêu người hoàn mỹ đến hộ giá sau đó, lại là một mặt sợ hai nói, nhìn Lý Vân cách bọn họ càng ngày càng gần thân ảnh, mà Ệ Đạ tộc trưởng cũng là cực kỳ sốt ruột. Nhanh, hộ giá, bảo hộ tộc trưởng. Người này muốn ám sát tộc trưởng, nhanh lên một chút bảo hộ tộc trưởng. Nhanh, ngăn chặn hắn, không muốn để hắn tới gần tộc trưởng. Tuy nhiên mà Ệ Đạ là hô muốn cho thủ hạ võ sĩ hoạch vệ Thiên Hoàng, bất quá những này mà Ệ Đạ gia tộc võ sĩ lại đem mà Ệ Đạ tộc trưởng đem so với Thiên Hoàng càng trọng yếu hơn, vì lẽ đó mỗi người hô cũng là muốn hộ vệ ngày hôm trước tộc trưởng, mà không phải hộ vệ Thiên Hoàng. Những này người Đông Doanh nhìn thấy Lý Vân không ngừng đang đến gần Thiên Hoàng bên kia, liền cũng là dồn dập từ bên cạnh ủng lại đây. Chỉ là đáng tiếc, thành này tường độ dày cũng là lớn như vậy, cho dù là người nhiều hơn nữa, có thể tạo thành bức tường người cũng là có hạn, cho nên muốn hoàn toàn ngăn chặn Lý Vân, cái này là không thể nào. Hơn nữa coi như là có người ở ủng hộ Đại Hóa Thiên Hoàng cùng ngày hôm trước tộc trưởng không ngừng lùi lại, cũng hoàn toàn vô pháp cùng Lý Vân tốc độ đi tới so với. Rất nhanh, Lý Vân chính là giết tới ngày hôm trước tộc trưởng còn có Đại Hóa Thiên Hoàng bên người. Cái này Đại Hóa Thiên Hoàng kỳ thực cũng là một cái niên kỷ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng không phải cái gì lao đầu tử, cho nên mới sẽ dám đi treo chọc Lý Trị. Lúc này Đại Hóa Thiên Hoàng nhìn đi tới trước mặt hắn Lý Vân sau đó, cũng là cực kỳ hối hận, ở bên cạnh hắn, đã không có ai có thể vì hắn ngăn cản Lý Vân, mà coi như là có người ngăn cản cũng vô dụng. Lý Vân trong tay cái kia đòn khiêng đã đầm địa máu tươi, trưởng thường tùy tiện vậy một cái là có thể đem ngăn tại Lý Vân trước mặt người tất cả đều lấy ra. Người chính là Thiên Hoàng, đi theo ta đi. Lý Vân kỳ thực đã sớm ở trên đường nghe thấy có người hô to hộ vệ Thiên Hoàng bệ hạ trở, vì lẽ đó cũng xác định trước mặt cái này ăn mặc hoàng sắc long bào người chính là Đông Doanh Thiên Hoàng. Lý Vân sau khi nói xong cũng không chờ Đại Hóa Thiên Hoàng nói cái gì, trực tiếp chính là một cái lấp lóe liền đi đến Đại Hóa Thiên Hoàng bên người, tiếp theo nắm lấy Đại Hóa Thiên Hoàng cánh tay, cùng Đại Hóa Thiên Hoàng cùng một nơi cấp tốc nhảy xuống thành tường. Không tốt rồi, Thiên Hoàng bị cái này đại đường người bắt đi. Nhanh, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn bắt đi Thiên Hoàng. Không nên để cho hắn rời đi, nhanh, ngăn trở hắn. Rất nhiều võ sĩ nhìn thấy Lý Vân cầm lấy Đại Hóa Thiên Hoàng nhảy xuống thành tường, liền cũng là dồn dập theo nhảy xuống, một bên tiêu to, một bên liều mạng đuổi theo, hoàn toàn chính là không muốn sống một dạng. Chỉ là đáng tiếc, tốc độ bọn họ xa xa không đuổi kịp Lý Vân tốc độ, thậm chí Lý Vân cầm lấy Thiên Hoàng chạy trốn, cũng xa xa nhanh hơn bọn họ. Cùng lúc đó, còn có mặt khác rất nhiều Đông Doanh võ sĩ lại giơ tay lên thượng cung tiễn. Kết quả nhìn thấy Lý Vân cũng không phải là một người đang chạy, trên tay còn đang nắm một cái Thiên Hoàng, bọn họ liền cũng là thả tay xuống thượng cung tiễn, không dám tùy ý xạ kích. Vừa nãy Lý Vân ở võ sĩ trong đám bắt đi Thiên Hoàng tình cảnh đó, liền phát sinh ở Mạ Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng trước mắt, vì lẽ đó Mạ Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng cả người cũng là dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đại đường sẽ có người cường hãn như vậy, cứ như vậy đem bọn họ Thiên Hoàng cho bắt đi. Nhanh, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đem Thiên Hoàng bệ hạ bắt đi. Nhanh. Mạ Ệ Đạ tộc trưởng cũng minh bạch, nếu lần này bọn họ Thiên Hoàng cứ như vậy bị bắt đi, bọn họ mà Ệ Đạ gia tộc nhất định sẽ vinh viễn bị người nhà báng. Nhiều người như vậy hộ vệ người Thiên Hoàng, kết quả bị một người đại đường trong quân người chạy tới, bắt bọn hắn Thiên Hoàng liền đi, hoàn toàn không người nào có thể ngăn được. Nghe được mà Ệ Đạ tộc trưởng, những võ sĩ kia cũng là dồn dập từ trên tường thành nhảy xuống. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể là nhìn Lý Vân cùng Đông Doanh Thiên Hoàng hai người bóng lưng càng ngày càng xa, hoàn toàn không thể báo người có thể đuổi theo. Bất quá dù vậy, những này Đông Doanh võ sĩ cũng không có ai từ bỏ, liều lĩnh muốn đuổi tới Lý Vân bọn họ, giống như là muốn dùng toàn lực nhất định phải đoạt lại Thiên Hoàng một dạng. Tân Hoài Ngọc bọn họ nhìn thấy Lý Vân thành công đem Thiên Hoàng cho bắt, còn thành công thoát ly những cái đông doanh võ sĩ, nhất thời đại đường trong quân cũng là truyền đến một trận vang động trời tiếng hoan hô. Há, điện hạ quá lợi hại, liền trực tiếp như vậy đem Thiên Hoàng cho bắt, ha ha ha, nhìn thật sự là quá thoải mái. Đây là điện hạ thực lực sao? Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Từ trước có Thiên Quân Vạn Mã bên trong lấy địch thủ cấp, hiện tại có chúng ta Minh Châu Vương điện hạ Thiên Quân Vạn Mã bên trong lùng bắt đông doanh Thiên Hoàng, ha ha ha, thoải mái. Điện hạ Thiên Tuế, điện hạ Chiến Thần. Nhìn thấy Lý Vân làm được, bọn họ vẫn luôn tha thiết ước mơ muốn làm việc, sở hữu đại đường các tướng sĩ cũng tất cả đều hoan hô lên. Vừa nãy còn có người lo lắng Lý Vân mang theo Thiên Hoàng chạy, tốc độ sẽ giảm bớt. Kết quả Lý Vân mang theo Đông Doanh Thiên Hoàng chạy trốn, tốc độ đúng là giảm bớt một ít, bất quá coi như vậy, cũng hoàn toàn không người nào có thể đuổi trên Lý Vân bọn họ. Không, hơn nữa cũng bởi vì Lý Vân là cầm lấy Đông Doanh Thiên Hoàng cùng một nơi chạy trốn, vì lẽ đó lại càng là không người nào dám đối với Lý Vân bọn họ bắn tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân đem bọn họ Thiên Hoàng bắt đi. Những cái Đông Doanh võ sĩ vẫn luôn không hề từ bỏ, một mực ở đuổi theo Lý Vân bọn họ. Kết quả đợi được Lý Vân đã tiến vào đại đường trận doanh bên trong, bọn họ cũng vẫn còn không có dừng bước. Ngược lại là Tần Hoài Ngọc cùng Mai Trường Tô bọn người đã sớm nâng tại phía trước nhất, nên đón Lý Vân. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Vừa nãy nhiều người như vậy công kích ngươi, ngươi có bị thương không? Điện hạ, những này người Đông Doanh thích nhất sử dụng thấp hèn độc dược những vật này, ngươi muốn là có địa phương không thoải mái, nhất định phải nói a. Điện hạ, cái này chính là Đông Doanh Tiên Hoàng sao? Quả nhiên là hi bị thịt non, so với đồng dạng người Đông Doanh hay là muốn thân hình cao lớn một ít. Nhìn thấy Lý Vân bình an trở lại trận doanh bên trong, tất cả mọi người cũng là hưng phấn cực kỳ, dồn dập quay về Lý Vân nói. Lý Vân thì là tiếp tục cầm lấy Đông Doanh Thiên Hoàng hướng phía sau đi, vừa hướng Tần Hoài Ngọc nói, Tần tướng quân, đón lấy cái này Phú Sơn thành bên trong võ sĩ, chém tận giết tuyệt, sở hữu còn lại người Đông Doanh, tất cả đều đuổi xa, không được lưu ở Phú Sơn. Nhìn phía sau còn có một đoàn Đông Doanh võ sĩ đang đuổi, Lý Vân cũng là lộ ra một tia xem thường vẻ mặt nhìn những này người Đông Doanh, tiếp theo chính là đối với Tần Hoài Ngọc bọn họ hạ lệnh hô. Nghe được Lý Vân, Tần Hoài Ngọc cũng là gật gù, lập tức hạ lệnh thủ hạ chiến sĩ hô, sở hữu chiến sĩ nghe lệnh, cùng tiến chuẩn bị. Đây coi như là đại đường quân đội lần thứ nhất chính thức tiến công người Đông Doanh địa bàn, hơn nữa ở vừa nãy nhìn thấy Lý Vân như vậy thần dũng vô địch một màn, tất cả mọi người cũng đều bị khích lệ, chiến ý cực kỳ tăng cao, dồn dập kéo cung tiễn, muốn đuổi theo Đông Doanh võ sĩ tiến hành xạ kích. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc ra lệnh một tiếng sau đó, hết mấy vạn đại đường chiến sĩ cũng là dồn dập kéo cung tiễn. Bọn họ cung tiễn cùng người Đông Doanh cung tiễn hoàn toàn khác nhau, tầm bắn chẳng những là có thể bắn tới những cái đuổi theo vận dụng người, còn có thể trực tiếp bắn tới người Đông Doanh trên tường thành. Không chỉ như thế, những này đại đường cung tiễn xuyên thấu lực còn mạnh phi thường, hết mấy vạn người tất cả bắn tên, uy lực kia quả thực chính là phô thiên cái địa. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ năm. Khảm, chia sẻ. Chương 611, binh bại núi ngã, không chỗ có thể trốn soạt soạt soạt. Theo Tần Hoài Ngọc ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên từ đại đường quân đội bên này hướng về Phú Sơn thành cùng với những cái đuổi theo võ sĩ bắn xuyên qua. Nhìn thấy những này cung tiễn, những võ sĩ kia cũng là vô cùng hoảng sợ, dồn dập từ trên lưng gỡ xuống bọn họ bối giáp, muốn ngăn tại tới trước mặt chống đối cung tiễn xạ kích. Đông Doanh Thiên Hoàng bị Lý Vân một đường cầm lấy, thổi lanh phong, lúc này cũng rốt cục đầu góc tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh tất cả đều là đại đường quân đội, Đông Doanh Thiên Hoàng cũng là minh bạch, hắn lúc này đúng là đã bị chôn bắt được đại đường trong quân đội. Lúc này đứng ở đại đường trong quân đội, Đại Hóa Thiên Hoàng mới cảm nhận được đại đường quân đội chỗ đáng sợ, mỗi người hầu như đều là vẻ mặt nghiêm chỉnh, một thân khải giáp đem thân thể đại bộ phận cũng phòng ngự, liền ngay cả dưới trướng mã thất, vậy cũng đều là tinh khí thần tràn trề. Còn có giáp ở lập tức 84 tam trường thương cùng trường đao các loại, cái kia đều là mỗi người đao phong phía trên liều lĩnh hàn khí, nhìn liền khiến người run như cầy sấy. Thấy đại đường quân đội bắn một lượt cung tiễn sau đó, Đại Hóa Thiên Hoàng lại là trong lòng vô cùng hoảng sợ, biết rõ cái kia một đám lớn tối om om mũi tên nhất định có thể bắn giết không ít mà ẻ đã gia tộc võ sĩ. Dù sao cũng không phải từng cái Đông Doanh võ sĩ đều sẽ có bối giáp, đại bộ phận Đông Doanh võ sĩ là không có bối giáp. Rất nhiều võ sĩ đã đem bọn họ bối giáp gỡ xuống, ngăn tại trước mặt, đồng thời cũng vì một ít không có bối giáp người đồng thời che chắn. Như vậy dùng bối giáp chống đối đại đường quân đội cung tiễn sự tình, đã không phải là người Đông Doanh lần thứ nhất làm, đây coi là lên đã xem như lần thứ ba, chỉ là đáng tiếc, bởi vì hai lần trước Đông Doanh võ sĩ tất cả đều bị Tần Hoài Ngọc bọn họ giết chết, vì lẽ đó những này mà ẻ đã gia tộc võ sĩ cũng không biết, bọn họ bối giáp đối với đại đường quân đội cung tiễn mà nói, cũng không thể có tác dụng gì. Tần Hoài Ngọc mấy người cũng là mười phần xem thường nhìn những cái nâng lên bối giáp Đông Doanh võ sĩ, dồn dập lắc đầu nói, ha ha, lại là này cái bối giáp, thật sự là quá buồn cười. Những này người Đông Doanh bối giáp cũng có thể rất tốt chống lại bọn họ những cái trúc tiễn, thế nhưng muốn chống đối chúng ta đại đường cung tiễn, đây tuyệt đối không thể. Ha ha, mỗi lần nhìn thấy những này Đông Doanh võ sĩ nâng lên bối giáp để ngăn cản chúng ta cùng tiễn thời điểm, ta liền biết những này Đông Doanh võ sĩ muốn xong. Ở Tần Hoài Ngọc bọn họ nói thời điểm, những cái cung tiễn cũng dồn dập bắn tới Đông Doanh võ sĩ trong đám người. Những cái không có bối giáp Đông Doanh võ sĩ đứng mũi chịu sào, trực tiếp đã bị mũi tên xuyên thấu, còn lại cho dù là có bối giáp cũng bị mũi tên bắn giết phải chết thương thảm trọng. Nhìn những này Đông Doanh võ sĩ thương vong thảm trọng, Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng là dồn dập lộ ra quả nhiên không ngoài dự đoán vẻ mặt. Ngược lại là Đại Hóa Thiên Hoàng thấy cảnh này sau đó, nhất thời cũng là không thể tin được kinh ngạc thốt lên nói, đây, cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta Đông Doanh võ sĩ không phải là lại bối giáp sao? Các ngươi cung tiễn làm sao có thể bắn thủng chúng ta bối giáp? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đại Hóa Thiên Hoàng không có chút nào dám tin tưởng chứng kiến tất cả những thứ này, liền cũng là vô cùng hoảng sợ nói. Đồng thời hắn cũng rốt cục minh bạch, bọn họ trước tụ họp lại đông doanh võ sĩ quân đoàn, rốt cuộc là tại sao dễ dàng như vậy đã bị đại đường quân đội cho tất cả đều giết chết. Nguyên lai là bọn họ đông doanh võ sĩ luôn luôn đều có thể phòng vệ cung tiễn xạ kích bối giáp, lần này triệt để mất đi hiệu lực, hoàn toàn vô dụng, cho nên mới sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Đại hóa thiên hoàng ở đại đường quân đội bên này không thể tin được kinh ngạc thốt lên nói, ở một mặt khác, Phú Sơn thành trên tường thành, trước đó Điền gia tộc tộc trưởng cũng là một mặt sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được hô lớn, cái này sao có thể, những này cung tiễn tại sao có thể bắn thủng chúng ta bối giáp? Tiếp theo mà Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng còn chứng kiến hắn mà Ệ Đạ gia tộc võ sĩ có ít nhất một nửa người thực đã ngã trên mặt đất, liền cũng là cực kỳ bi thống, nói, mới một vòng bắn một lượt liền để chúng ta tổn thất một nửa người, cái này chiến, còn thế nào đánh, những này đại đường quân đội, lẽ nào thật sự chính là vô địch sao? Những này võ sĩ, đều là ngày hôm trước gia tộc trải qua một đời một thế hệ từ từ tích lũy, đến mà Ệ Đạ tộc trưởng nơi này, mới rốt cục là tích lũy hơn 3 vạn võ sĩ. Có cái này hơn 3 vạn võ sĩ, mà Ệ Đạ gia tộc ở toàn bộ đông doanh mà nói, coi như là một cái khá lớn gia tộc, bình thường nói chuyện cũng sẽ rất có hy vọng. Ở EU gia tộc chờ những cái càng đại gia hơn tộc toàn quân bị diệt sau đó, mà Ệ Đạ gia tộc đã cũng coi là đông doanh số một số hai đại gia tộc. Kết quả không nghĩ tới, đối đầu đại đường quân đội, mới vừa đối mặt, liền để bọn họ tổn thất thảm như vậy nặng. Còn lại đứng ở ngày hôm trước tộc trưởng bên người võ sĩ cũng là không thể tin được nhìn trước mắt tất cả, mỗi người kinh hãi cực kỳ, rồi đập nói, tộc trưởng, xem ra những này đại đường quân đội là không thể chiến thắng, chúng ta đi thôi. Không sai, tộc trưởng, những này đại đường quân đội đều là cưỡi ngựa mà đến, bọn họ không có thuyền, vì lẽ đó chỉ cần đến cạnh biển, chúng ta ngồi thuyền liền có thể rời đi. Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, chúng ta thực sự đánh bất quá những này đại đường quân đội. Vâng, tộc trưởng, nếu chờ chết cây đại đường quân đội vòng kế tiếp cùng tiến bắn một lượt sau đó, nói không chắc chúng ta liền dám càng thêm tổn thất thảm trọng, đến thời điểm đó coi như là muốn đi cũng đi không nổi. Tộc trưởng, các ngươi đi mau, ta đến cho các ngươi đoàn hậu. Mà Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng người bên cạnh đều là Mà Ệ Đạ gia tộc võ sĩ, đối với Mà Ệ Đạ tộc trưởng tự nhiên là cực kỳ trung tâm, dồn dập muốn hộ vệ lấy Mà Ệ Đạ tộc trưởng chạy mất. Mà Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng cũng có ý này, liền cũng là hô, đi. Đại đường có câu nói gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta đi. Lần này Phú Sơn thành nhất chiến, hoàn toàn là Mà Ệ Đạ gia tộc không nghĩ tới, vì lẽ đó Mà Ệ Đạ gia tộc cũng là không có thu dọn đồ đạc, lúc này phải đi, vậy thì thật là vật gì cũng mang không, chỉ có thể trần truồng rời đi. Hô xong sau đó, Mà Ệ Đạ gia tộc tộc trưởng còn lưu luyến không rời nhìn cái này Phú Sơn thành tất cả, nơi này tại bọn họ trước khi đến, không có thứ gì, trải qua bọn họ Mà Ệ Đạ gia tộc nhiều năm như vậy kiến thiết, mới có hiện tại rằng rớp. Nếu từ trước 0.5 dùng để chống đối còn lại đông doanh võ sĩ quân đoàn, cũng là thuận buồm xuôi gió, cơ hội là không người nào có thể tấn công đi vào, kết quả hôm nay không nghĩ tới, gặp phải đại đường quân đội, liền nửa điểm chống đối lực lượng đều không có. Phía trước Điền gia tộc tộc trưởng vừa muốn chạy đợi, đại đường quân đội bên kia lại là một vòng cung tiễn bắn một lượn, hướng về bọn họ Phú Sơn thành phong tới. Nhìn đến đây, ngày hôm trước tộc trưởng còn có mà Ệ Đạ gia tộc những ngày võ sĩ, quả thực giống như là nhìn thấy tử thần bay ở trên trời một dạng, làm bọn họ tất cả mọi người sợ mất mật. Lúc này không còn có người muốn dùng bối giáp ngăn tại trước mặt, dùng cái này để ngăn cản đại đường mũi tên xạ kích, bởi vì bọn họ tất cả đều biết rõ, đây đều là không có tác dụng chống đối, là hoàn toàn không chống đỡ được. Vì lẽ đó ở Phú Sơn thành, chính là xuất hiện binh bại như núi đổ một màn, đại lượng đông doanh võ sĩ dồn dập hướng về xa xa chạy trốn. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 612, cầm xuống Phú Sơn, đại quân về doanh đến lúc này, những này đông doanh võ sĩ còn có ngày hôm trước tộc trưởng loại người mới rốt cục minh bạch, bọn họ xác thực hoàn toàn không phải là đại đường quân đội đối thủ. Nếu như còn dám cùng đại đường quân đội tác chiến, vậy thì cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hơn nữa mà Ệ Đạ tộc trưởng đã quyết định muốn thả vứt bỏ Phú Sơn thành, còn lại võ sĩ cũng chỉ có thể tùy tùng mà đi, không phải vậy bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì tốt hậu quả. Xoạt xoạt xoạt. Một ít không kịp chạy trốn đông doanh võ sĩ, chết thảm ở cái kia dày đặc cực kỳ mũi tên phía dưới, liền ngay cả sớm trước tiên phải chạy trốn mà Ệ Đạ tộc trưởng cũng bị hai chi mũi tên bắn trúng, chết thảm tại chỗ. Tân Hoài Ngọc nhìn đông doanh võ sĩ tất cả đều muốn chạy trốn, chính là quay về bên người đại đường chiến sĩ hạ lệnh hô, tiến công. Những này võ sĩ một cái cũng không thể để cho chạy, giết. Ở Tân Hoài Ngọc ra lệnh một tiếng, sở hữu đại đường tướng sĩ tất cả đều đem cung tiễn treo được, cưỡi ngựa, hướng về đông doanh võ sĩ truy kích mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn mã buôn đẳng, loại kia mãnh liệt sát khí, xông thẳng lên trời. Một ít nhát gan một điểm đông doanh võ sĩ, 27 trực tiếp đã bị dưới co quắp trên mặt đất, vô pháp di động nửa bước. Còn lại một ít còn có thể chạy, cũng đều bị sợ bể mật, liều mạng một dạng chạy trốn lên. Nơi nào còn có nửa điểm đông doanh tinh thần võ sĩ đạo tồn tại. Đông doanh thiên hoàng bị tóm ở Lý Vân trên tay, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nhất thời cũng là cực kỳ ủ rũ, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ đông doanh võ sĩ ở đại đường quân đội trên tay quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Còn không có chính thức đấu võ, bất quá là bắn mấy vòng cung tiễn mà thôi, cũng đã đem bọn họ võ sĩ giết gần như. Còn lại không ngừng ở tháo chạy đông doanh võ sĩ, căn bản là lên không tác dụng gì, mỗi người đều chỉ biết rõ chạy trốn, không biết chống đối. Đại hóa thiên hoàng thấy cảnh này, phảng phất là nhìn thấy bọn họ đông doanh những người khác cũng ở đại đường quân đội công kích đến tháo chạy dáng vẻ, biết rõ bọn họ đông doanh đã xong. Vì lẽ đó đại hóa thiên hoàng cũng là phi thường hối hận hắn lúc trước tại sao phải sắp xếp người đi ám hại đại đường hoàng đế Lý Trị, hiện tại ngược lại là được, không chỉ có hắn được nên có trừng phạt, liền toàn bộ đông doanh cũng bị hắn lôi lui tiến. Nói không chắc từ nay về sau, đông doanh liền sẽ rốt cuộc cũng không còn tồn tại, triệt để trở thành lịch sử. Một canh giờ qua đi, Tần Hoài Ngọc bọn họ thu binh trở lại Phú Sơn thành bên dưới thành. Nhất chiến qua đi, đại đường tướng sĩ vì là thương vong một người, tới trước những võ sĩ kia thì là trừ số ít mấy cái chạy trốn đi bên ngoài, còn lại tất cả đều vẫn lạc ở Tần Hoài Ngọc trên tay bọn họ. Lý Huân thì là cầm lấy Đại Hóa Thiên Hoàng, ở Phú Sơn thành bên dưới thành chờ Tần Hoài Ngọc bọn họ kết thúc chiến đấu. Điện hạ, chiến đấu đã kết thúc, cái này Phú Sơn thành còn có trước đó Điền gia tộc, đã xong. Tần Hoài Ngọc đi tới Lý Huân trước mặt, cũng là cực kỳ cung kính quay về Lý Huân báo cáo nói. Nếu như nói trước Tần Hoài Ngọc là bởi vì Lý Huân thân phận còn đối với Lý Huân tôn kính, vậy bây giờ Tần Hoài Ngọc thì là bởi vì Lý Huân thực lực mà bắt đầu xuất phát từ nội tâm đối với Lý Huân tôn kính. Đi tới Đông Doanh nhanh thời gian một năm, Lý Huân hầu như cũng chưa bao giờ chính thức ra tay quá, cũng hầu như chưa bao giờ biểu diễn qua một thân bản lĩnh, vì lẽ đó những người khác đại thể cũng đều biết Lý Huân võ công thực lực cao cường, cũng không biết đến cùng cao bao nhiêu. Mãi đến tận vừa nãy nhìn thấy Lý Huân một mình tiến vào hết mấy vạn Đông Doanh võ sĩ trong đám người, bắt sống Đông Doanh Thiên Hoàng đi ra, sở hữu đại đường quân đội các tướng sĩ cũng là hoàn toàn phục, đối với Lý Huân cũng là chân tâm kính phục. Phải biết, cho dù là ở Đông Doanh mau tới thời gian một năm, Lý Huân hiện nay tuổi cũng mới 8 tuổi. Một cái 8 tuổi hải tử, nếu như chính là một cái bình thường tiếng người, đừng nói là tới làm Đông Trinh Đông Doanh chủ soái, chính là liền muốn đi vào đến trong quân đội làm lính đều là không có thời cơ. Mà Lý Huân, đúng là bằng thực lực đi tới hôm nay ở vị trí này, cũng không phải là bởi vì hắn là hoàng tử thân phận này. Lý Huân nghe được Tần Hoài Ngọc, liền cũng là gật đầu nói, "Được, Tần tướng quân, các ngươi làm không sai, chúng ta trở lại Đại Doanh đi thôi." Trở lại Đại Doanh sau đó, những cái đại đường các tướng sĩ cởi trên thân khải giáp, vẫn như cũ còn đối với đó trước Phú Sơn thành nhất chiến nói chuyện say sưa, nói lên Lý Huân ở trên chiến trường biểu hiện, cũng là hưng phấn không thôi. Ha ha ha, Minh Châu Vương quả nhiên không hổ là bệ hạ hải tử, năm đó bệ hạ ở trình chiến thời gian, tương tự cũng là như thế dũng mãnh vô địch. Không sai, ta thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới, Minh Châu Vương điện hạ lại sẽ mạnh tới mức này, quả thực chính là hoàn toàn không thể đem người Đông Doanh để ở trong mắt. Có như vậy Minh Châu Vương chỉ huy chúng ta tới Đông Doanh tác chiến, lo gì cái này Đông Doanh không bị tiêu diệt ta. Ha ha ha, Minh Châu Vương một mình tiến vào Đông Doanh võ sĩ trong đám người, bắt giữ Đông Doanh Thiên Hoàng loại kia hình ảnh, đời ta cũng sẽ không quên. Từ trước chỉ nghe nói rõ Châu Vương vũ công thực lực cao cường, hôm nay mới chính thức nhìn thấy Minh Châu Vương đến cùng mạnh đến tình cảnh gì, làm ra tất cả, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Những này đại đường chiến sĩ, đối với võ công cao cường người luôn luôn đều là cực kỳ khâm phục, vì lẽ đó hôm nay nhìn thấy Minh Châu Vương thể hiện ra không phải người đồng dạng thực lực, bọn họ cũng là cực kỳ hưng phấn, cũng đều bắt đầu đối với Minh Châu Vương mười phần sùng bái. Ở Minh Châu Vương trong đại trướng, Lý Huân cùng Tần Hoài Ngọc loại người tất cả đều ngồi tại chỗ, đứng ở trong đại trướng người thì là Đông Doanh Đại Hóa Thiên Hoàng. Lúc này Đại Hóa Thiên Hoàng cũng là cực không phối hợp, hỏi cái gì cũng không chịu nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Lớn mật, chúng ta Minh Châu Vương điện hạ cha hỏi ngươi, ngươi lại dám không trả lời. Vẫn đúng là đem mình làm thiên hoàng, ha ha, ngươi này thiên hoàng cái gì, ở chúng ta Minh Châu Vương điện hạ trước mặt, đó chính là trò cười, liền cầu dám cũng không bằng. 843 nhìn ngươi cái này một thân hoàng bảo, ta liền phi thường không thoải mái, ở trên đời này, chỉ có chúng ta đại đường hoàng đế bệ hạ có thể truyền hoàng bảo. Ngươi cái này chẳng bằng con chó thiên hoàng, lại cũng dám mặc thành như vậy, đánh chết ngươi cũng không quá đáng. Lớn lên ngược lại là da mỏng thịt dày, nghe nói ngươi tổ tiên cũng là chúng ta Hoa Hạ tộc nhân, bất quá ngươi ngược lại là nhập gia tùy tục, cùng so với chúng ta đại đường tộc nhân quả thực thấp bé nhiều. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Cương loại người tất cả đều hiếu kỳ cực kỳ nhìn Đại Hóa Thiên Hoàng, dồn dập ở một bên nói. Bất quá bất luận Tần Hoài Ngọc bọn họ nói thế nào, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng chính là không nói lời nào, liền không thèm nhìn ở đây người một chút, dáng dấp cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Nhìn đến đây, Lý Vân rất là xem thường cười nói, tới đây còn dám cùng chúng ta giả thanh cao, ha ha, thật đều không biết rõ chữ chết viết như thế nào, có ai không, đưa cái này chó má thiên hoàng một bộ quần áo tất cả đều nổ lại nói, trang phục màu vàng này há lại hắn có khả năng mặc, hơn nữa lại còn dám ở trên y phục thêu một con rồng, thật sự là điếc không sợ súng. Lý Vân hạ lệnh sau đó, lập tức liền có hai cái đại đường chiến sĩ đi lên phía trước. Nhìn thấy hai cái đại đường chiến sĩ dáng dấp, Đại Hóa Thiên Hoàng cũng là bị hù dọa, hô to, đừng tới đây, tới nữa ta liền cùng các ngươi liều. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 613. Khởi đi hoàng ý đi, mang về Trường An cái này Đại Hóa Thiên Hoàng đến lúc nào từng làm như vậy tù nhân, ở Đông Doanh cho dù là không có bao nhiêu quý tộc nguyện ý nghe hắn, hắn cũng còn xem như chính thống thiên hoàng, những đại gia tộc kia tộc trưởng nhìn thấy hắn còn là sẽ phi thường khách khí. Kết quả không nghĩ tới, bị bắt được đại đường quân doanh sau đó, không có ai sẽ đem hắn xem là Đông Doanh thiên hoàng đối xử, vừa lên đến liền muốn nổ hắn y phục. Ha ha ha, các ngươi nhìn, này thiên hoàng chính là tiện, tốt tốt nói chuyện cùng hắn, hắn lại không nói, hiện tại khiến người ta nổ hắn y phục, hắn liền mở miệng nói chuyện. Đúng đấy, vẫn đúng là cho là hắn là cái gì á mạ tệ giặt đại thần hậu nhân a, khôi hài đến đây đi. Đến chúng ta nơi này còn dám không thành thật, chúng ta chí ít có thể có 1000 loại phương pháp có thể đối phó hắn đi. Không mở miệng nói chuyện, ha ha, đây đúng là không có não nhân tài sẽ có biểu hiện, không nghĩ tới cái này Đại Hóa Thiên Hoàng, lại cũng là một cái không có não ra hỏa. Còn muốn cùng chúng ta liều, ha ha ha, quá buồn cười. Không có ai đưa cái này Đại Hóa Thiên Hoàng nói để ở trong mắt, cái kia hai cái đại đường chiến sĩ cũng hoàn toàn không đem cái này Đại Hóa Thiên Hoàng coi thành chuyện gì to tát, bất luận Đại Hóa Thiên Hoàng như thế nào dãy rủa, bọn họ vẫn như cũ đi tới, nhanh và gọn đem Đại Hóa Thiên Hoàng một bộ quần áo tất cả đều nổ. Bị nổ một bộ quần áo sau đó, mọi người lúc này mới nhìn thấy cái này Đại Hóa Thiên Hoàng vóc người gầy yếu, toàn thân đều là xương sườn, cùng tưởng tượng chênh lệch có chút lớn. Tân Hoài Ngọc bọn họ lại càng là cười nói, cái này cũng đã lục soát thành hàng xương, thật là nghĩ không ra, một cái thiên hoàng lại cũng có thể như thế lục soát. Đúng vậy à, chẳng lẽ nói này thiên hoàng tháng ngày cũng không dễ vượt qua, cũng giống là những nô lệ kia một dạng thiếu hụt lương thực, cho nên mới sẽ thường thường ăn không đủ no, mới sẽ như vậy gây sao? Thật sự là không rút y phục không biết, nổ một cái y phục giật mình. Ở chúng ta đại đường, coi như là nghèo nhất người ta, sợ rằng cũng phải so với này thiên hoàng phúc hậu nhiều a. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái làm thiên hoàng người lại sẽ gầy yếu như vậy, theo lý mà nói, thiên hoàng nên có thể mỗi ngày cơm ngon áo đẹp sinh sống, kết quả không nghĩ tới, cứ như vậy cuộc sống thoải mái điều kiện, này thiên hoàng cũng cùng những cái đông doanh nô lệ không so cao thấp. Nếu không phải là Lý Vân tự mình chụp tới, mọi người hay là còn sẽ cho rằng cái này thiên hoàng chính là tùy tiện bắt một tên đầy tớ giả trong đây. Bị nổ toàn thân y phục sau đó, thiên hoàng cả người đều tại run, lệ rơi đầy mặt, một mặt là khí trời so sánh lạnh, ở một phương diện khác thì là cảm giác được người khác cách bị nghiêm trọng sỉ nhục. Đi, tùy tiện làm một bộ nhỏ hơn một chút y phục cho hắn mặc, tuyệt đối đừng đông xấu, đến thời điểm đó mang về sẽ không đẹp đẽ gì. Lý Vân nhìn thấy đại hóa thiên hoàng loại này dáng dấp, cũng đã biết cái này thiên hoàng kỳ thực không có tác dụng gì, càng là biểu hiện ra có cốt khí dáng vẻ, cuối cùng liền sẽ càng là không thể cốt khí. Các ngươi đại đường được xưng lễ nghi trí bang, lại dám như thế đối phó ta một cái đông doanh thiên hoàng, các ngươi thật không có lễ phép. Ta hiện tại đã nghĩ hỏi, ta thiên hoàng nhất tộc những người kia cũng thế nào? Các ngươi có hay không có buông tha bọn họ? Thiên hoàng không chỉ là một người, còn là một cái gia tộc, vì lẽ đó hiện tại đại hóa thiên hoàng cũng rất lo lắng gia tộc hắn người như thế nào. Nghe thiên hoàng, Lý Vân cũng là lạnh lùng nói, nếu như là bị chúng ta đã phát hiện các ngươi thiên hoàng nhất tộc người, vậy liền đã giết, không thể phát hiện xem như bọn họ gặp may mắn. Lý Vân muốn bắt trở lại đưa cho Lý Trị chỉ có đại hóa thiên hoàng một người, vì lẽ đó còn lại thiên hoàng nhất tộc người đối với Lý Vân mà nói, không hề có tác dụng, giết là được. Còn lại người đông doanh Lý Vân bọn họ sẽ không giết, thế nhưng những này đông doanh thiên hoàng nhất tộc cùng với cùng quý tộc khác nếu như bị Lý Vân bọn họ gặp gỡ, đó là trực tiếp liền giết, không cần nói nhiều cái gì. Dù sao những này đông doanh quý tộc cùng thiên hoàng nhất tộc cùng còn lại người đông doanh vẫn có khác nhau rất lớn. Bọn họ người trưởng không văn hóa, là đông doanh ít có văn hóa người, khẳng định không thể lưu lại. Đông doanh thiên hoàng nghe xong Lý Vân, nhất thời cũng là sắc mặt của biến, hô to nói, các ngươi những này ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, các ngươi khó nói cứ như vậy muốn đem chúng ta đông doanh đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi khó nói sẽ không sợ báo ứng à? Cái này đại hóa thiên hoàng bị xua đuổi đi tới Phú Sơn sau đó, cũng cơ hồ là đem bọn họ thiên hoàng nhất tộc tất cả mọi người mang đến Phú Sơn, kết quả không nghĩ tới, bây giờ còn có một mình hắn bị bắt sống, những người khác thì là cũng đã chết. Vì lẽ đó này thiên hoàng cũng là cực kỳ bi thương, vô cùng phẫn nộ, không ngừng bay về Lý Vân bọn họ hét lớn. Nghe có ngày hoàng la to, mắng không ngừng, Lý Vân lại là lạnh lùng nói, xem ra cái này chó má thiên hoàng đầu góc lại bắt đầu không tỉnh táo, ai có thể đi tới phiến hắn mấy cái tát vỡ mặt, đem hắn phiến tỉnh. Đến Lý Vân trong đại trướng, này thiên hoàng còn dám như thế lung tung chửi bậy, chuyện này quả thật cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá may mà Lý Vân chộp tới cái này thiên hoàng chủ yếu là muốn dùng để đưa cho Lý Trị, cho nên liền là sai người đi tới phiến hắn mà thôi, cũng không có muốn trực tiếp giết chết. Ở Lý Vân sau khi nói xong, Lý Cương mấy người bọn hắn chính là đi tới thiên hoàng trước mặt, trực tiếp đem này thiên hoàng tát vỡ mặt tát đến đùng đùng vang, mãi đến tận đại hóa thiên hoàng cũng không dám nữa mở miệng chửi bậy mới thôi. Cũng đến cái này thời điểm, còn dám như thế la to, điếc không sợ súng, thật sự cho rằng ngươi là thiên hoàng à? Lúc trước ngươi phái người đi ám hại bản vương thời gian, nên nếu muốn đến sẽ có như vậy hậu quả. Lý Vân nhìn thấy cái này đông doanh thiên hoàng trên mặt tất cả đều là dấu tay, người cũng thành thật nhiều, không ngừng ở che mặt rơi lệ, liền lại là xem thường nói. Sau khi nói xong, Lý Vân cũng không nghĩ lại để ý tới cái này thiên hoàng, mà là quay về Tần Hoài Ngọc bọn họ nói, Tần tướng quân, nếu này thiên hoàng đã bị bắt được, vậy ta liền sớm khởi hành, đưa cái này thiên hoàng bắt đưa đi cho ta phụ hoàng, đến thời điểm đó đông doanh mọi chuyện liền cần Tần tướng quân ngươi tới bận tâm, đợi được Tết xuân qua đi, ta liền sẽ trở lại. Ở địch nhân trước mặt, Lý Vân vẫn luôn là tự xưng bản vương, bởi vì như vậy sẽ khá có uy hiếp lực một ít, thế nhưng ở Tần Hoài Ngọc trước mặt bọn họ, Lý Vân coi như là văn bối, vì lẽ đó tự xưng là ta. Hơn nữa Tần Hoài Ngọc vốn chính là Lý Vân cô phụ, Lý Vân cũng cùng Lý Trị Phi thường giống, vì lẽ đó căn bản cũng không sẽ ở thủ hạ tướng lãnh trước mặt bảy vương ra cái giá. Tần Hoài Ngọc nghe Lý Vân, liền cũng là cười nói, điện hạ, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này giao cho ta không có chuyện gì, cái này đông doanh cũng đã bị chúng ta đánh cho gần như, chúng ta không đi đánh bọn họ, khó nói bọn họ còn dám tới đánh chúng ta không được. Đem đông doanh bên này sự tình giao cho tốt sau đó, Lý Vân chính là mang theo mấy người, áp lấy đại hóa thiên hoàng hướng về Trường An mà đi tủ. Ở Lý Vân trong lòng, cũng rất muốn phải nhanh một chút nhìn thấy Lý Trị. Đối với Lý Vân mà nói, hắn và Lý Trị cùng một nơi ở chung thời gian tuy ít, nhưng này loại cha con trong lúc đó tình cảm, lại là ai cũng vô pháp thay thế. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 614, không quên sơ tâm, hành lễ Lý Tĩnh Lý Vân dọc theo đường đi đi thuyền bờ biển, hướng về Trường An thành mà đi, ước tính quá thời gian nửa tháng, liền trở lại Trường An thành, thời gian còn sớm, không cần thiết như là chuyển tin một dạng chạy đi. Lý Trị ở hoàng cung bên trong cũng là đã sớm biết được Lý Vân trở về, chính là sai người đem Lý Vân nơi ở tất cả đều quét tước được một tầng không nhiễm, đồng thời lại dẫn Lý Đồng cùng Lý Mạt Nhi chờ Lý Vân bọn tỷ muội ở hoàng cung bên trong nên tiếp Lý Vân. Trên thực tế, Lý Trị bọn họ cũng đã sớm biết Lý Vân bắt Đông Doanh Thiên Hoàng trở về sự tình, vì lẽ đó lần này liền ngay cả Trình Giáo Kim bọn họ những này thoái ẩn ở nhà quốc công cũng đi ra, cũng cùng Lý Trị cùng một nơi đang nên tiếp Lý Vân trở về. Ha ha ha, Minh Châu Vương thật sự là quá cho chúng ta đại đường tăng thể diện, đi một chuyến Đông Doanh, không nghĩ tới đem Đông Doanh Thiên Hoàng cũng cho nắm về. Cái này thật là có năm đó bệ hạ phong độ a, hạ hạ. Thật không biết cái này Đông Doanh Thiên Hoàng rốt cuộc là cái gì dáng dấp, lại dám tự xưng Thiên Hoàng, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Trước chính là cái này Đông Doanh Thiên Hoàng sắp xếp người đến chúng ta đại đường ám hại Minh Châu Vương sao? Cái này bị tóm lại đây, cũng tính là hắn báo ứng. Trình Giảo Kim mỗi người bọn họ cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy Đông Doanh Thiên Hoàng đến cùng là bộ dáng gì. 847 Lý Vân đem Đông Doanh Thiên Hoàng nắm về đưa cho Lý Trị, chuyện này đối với toàn bộ đại đường mà nói, đều là một cái phi thường trọng yếu sự tình. Dù sao này Thiên Hoàng coi như là Đông Doanh thủ lĩnh, Lý Vân đem Thiên Hoàng cũng nắm về, vậy thì nói rõ, Đông Doanh hầu như xem như bắt vào tay, ở Lý Vân trên tay bọn họ đã không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Tất cả mọi người đang quan tâm bị Lý Vân trộm tới Thiên Hoàng đến cùng là bộ dáng gì, chỉ có Lý Trị nghĩ đến thời gian dài như vậy không có gặp mặt, không biết Lý Vân giải cao không có. Đồng thời đối với Lý Vân đi bắt Thiên Hoàng thời điểm một thân một mình tiến vào Đông Doanh võ sĩ trong đám người loại này làm phương pháp, Lý Trị cũng là muốn giáo dục một chút Lý Vân. Dù sao một người cho dù là dũng manh đi nữa, ở còn không có đạt đến không có sơ hở nào mức độ thời điểm, đó chính là sẽ có nguy hiểm. Lý Vân mạo hiểm như vậy hành vi, xuất phát tuy là vì là tận hiếu, bất quá loại này tận hiếu, Lý Trị hay là không thích lắm. Vậy Hạ Minh Châu Vương Điện Hạ bọn họ đang tại tiến vào cung bên trong, bất quá cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng nhưng là bị lưu ở cung bên ngoài, Điện Hạ cho rằng cái này Đông Doanh Thiên Hoàng là không có tư cách tiến vào chúng ta đại đường trong hoàng cung. Lý Trị thủ hạ đến một cái thái giám, quay về Lý Trị cung kính nói. Lý Trị nghe cái này, ép, thái giám, liền cũng là lắc đầu cười nói, ha ha, ngược lại là có lòng, bất quá chuyện như vậy đều không quan trọng, bởi vì chấm chưa bao giờ đem cái gì Đông Doanh Thiên Hoàng xem là quá cùng chấm bình đẳng đối xử đến xem. Cái này Đông Doanh Thiên Hoàng sao, ở chấm xem ra, liền ngay cả chúng ta đại đường phổ thông người dân địa vị đều không bằng, bất quá hắn đúng là không thể tư cách tiến vào đến chấm cái này hoàng cung đến, Vân Nhi làm không sai. Đối với Lý Vân đem Đông Doanh Thiên Hoàng sắp xếp ở cung bên ngoài, không cho tiến vào đến hoàng cung sự tình, Lý Trị cũng phi thường tán thưởng. Rất nhanh, Lý Trị liền thấy Lý Vân xuất hiện ở cửa hoàng cung, tiến vào đại gia trong tầm mắt. Tới, Minh Châu Vương điện hạ tới. Hoa, thời gian dài như vậy chưa thấy Minh Châu Vương, tựa hồ lại dài cao không ít. Xem ra so với từ trước cùng càng thêm giống là nam tử hán. Bao nhiêu tháng không gặp, Minh Châu Vương đúng là lớn lên không ít. Lý Tĩnh cũng ở cửa hoàng cung, đứng ở Lý Trị phía sau bọn họ, cùng Trình Giảo Kim các nước công cùng một nơi, dồn dập nói. Rất nhanh, Minh Châu Vương chính là đi tới Lý Trị trước mặt, cung kính bay về Lý Trị quỳ xuống, nói: "Nhi thần Lý Vân, bái kiến phụ hoàng." Sau khi nói xong, Lý Vân còn quỳ trên mặt đất, chăm chú cho Lý Trị dập đầu. Đứng dậy, khiến phụ hoàng ngắm nghĩa cẩn thận: "Ha ha ha, Vân Nhi, không nghĩ tới lúc này mới không tới thời gian một năm, ngươi liền dài cao nhiều như vậy, tốt." Lý Trị nhìn thấy Lý Vân thân cao đã dài cao rất nhiều, cũng rất là cao hứng, đi tới lôi kéo Lý Vân lên. Còn lại quốc công cũng là dồn dập cười nói: "Đúng vậy, đúng là dài cao không ít. Điện hạ ở bên ngoài tuy nhiên khổ, bất quá may mà không có ảnh hưởng điện hạ dài cao." Mỗi người nhìn Lý Trị cùng Lý Vân cha con gặp lại tình hình, đều là phi thường vui sướng. Lý Vân ở quỳ xong Lý Trị sau đó, lại là đi tới vệ quốc công Lý Tĩnh trước mặt, quay về Lý Tĩnh trực tiếp khom lưng 90 độ, cung kính hô: "Vệ quốc công tốt." Bởi vì hiện tại Lý Vân là hoàng tử thân phận, vì lẽ đó đã không thể lại xưng hô Lý Tĩnh làm nghĩa phụ. Tuy là như vậy, Lý Vân đối với Lý Tĩnh thư tình cảm đó còn có, dù sao cũng bị Lý Tĩnh nuôi nấng đến mấy năm, bị Lý Tĩnh truyền thụ quá rất nhiều mang binh chiến đấu phương diện tri thức. Ở toàn bộ quốc công bên trong, có thể có phần này vinh hạnh đặc biệt, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Tĩnh một người. Lý Tĩnh nhìn thấy Lý Vân chuyên hướng về hắn quốc cung, đội bằng hô: "Điện hạ, dùng không được, dùng không được." Hiện nay mà nói, Lý Vân tuy chỉ là hoàng tử, nhưng bởi vì Lý Trị chỉ có như thế một cái hoàng tử, cho nên vị cũng là không phải bình thường, giống như là hoàng thái tử. Không phải vậy vì sao những người khác đều phải gọi Lý Vân điện hạ, ở Lý Vân trước mặt tự xưng là thần. Nếu như nói Lý Trị đã có rất nhiều hoàng tử, nhưng chưa sắc phong hoàng thái tử, cái kia những đại thần này liền không thể coi hô những hoàng tử này vì là điện hạ, chỉ có thể xưng hô hoàng thái tử vì là điện hạ, còn lại trực tiếp gọi nhị hoàng tử, tam hoàng tử những này là xong. Đương nhiên, nếu như là bị phong vương hoàng tử, liền muốn cứ gọi là một cái vương, tỉ như Minh Châu vương các loại. Mà trừ hoàng thái tử bên ngoài, các vị đại thần ở những hoàng tử khác trước mặt cũng không thể tự xưng là thần. Những quy củ này trong hoàng thất cũng là phi thường trọng yếu, không thể có nửa điểm sai lầm. Làm như vậy cũng không phải không có đạo lý, mà là bởi vì phải khiến người ta biết rõ hoàng thái tử sau này là muốn kế thừa quốc gia này người, có thể sớm có một ít đặc quyền, còn những hoàng tử khác đời này nhiều lắm chính là cái vương gia, vì lẽ đó không thể có ý đồ không an phận. Đương nhiên, loại này hoàng thái tử hướng về mỗi đại thần túi người chào sự tình, kỳ thực cũng là rất ít sẽ phát sinh, dù sao làm trái luân lý. Bất quá Lý Trị là một cái khai minh tiến bộ người, hơn nữa ở đây mọi người biết rõ Lý Vân tại sao phải đối với Lý Tĩnh quốc cung, vì lẽ đó không có ai sẽ để ý chuyện này. Nếu như nói Lý Vân sau khi trở về, không đúng Lý Tĩnh quốc cung, đối với Lý Tĩnh hờ hững, Lý Trị ngược lại là sẽ phải yêu cầu Lý Vân đối với vệ quốc công hành lễ. Bây giờ thấy Lý Vân cung kính đối với vệ quốc công hành lễ, Lý Trị cũng rất là thỏa mãn. "Vệ quốc công, ngươi làm gánh được lên, cũng không cần lại thật không tiện." Lý Trị nhìn thấy Lý Tĩnh cực kỳ thật không tiện dáng dấp, liền cũng là mở miệng quay về Lý Tĩnh nói. Nghe Lý Trị, Lý Tĩnh mới tốt rất nhiều, bất quá vẫn như cũ cảm thấy có chút lúng túng, dù sao Lý Vân sau khi trở về, cũng chính là đối với hắn một cái quốc công hành lễ, đối với những khác quốc công nhiều lắm chính là gật đầu mỉm cười ý chào một cái mà thôi. Lý Tĩnh nghe Lý Trị, tuy nhiên tâm lý dễ chịu rất nhiều, bất quá cũng là âm thầm quyết định, sau này thiếu tham cùng một chút như vậy sự tình, tận lượng tránh hiểm nghi, như vậy chẳng những là vì hắn chính mình được, cũng là vì Lý Vân được, dù sao Lý Trị sau này khả năng sẽ không dừng Lý Vân như thế một đứa con trai, sẽ có còn lại nhi tử. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 615, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém nhân khẩu còn lại quốc công cũng là dồn dập quay về Lý Tinh nói, dược sư à, ở chúng ta đại đường, trừ bệ hạ bên ngoài, cũng chỉ có ngươi có thể xứng với để Minh Châu Vương điện hạ hành lễ. Kỳ thực cũng không có cái gì, điều này nói rõ điện hạ là một cái cảm ơn người, đây là chuyện tốt. Không sai, dược sư, ngươi đối với điện hạ tới nói, nhưng là một cái phi thường trọng yếu người. Trình Giảo Kim loại người nhìn thấy Lý Tĩnh như là bị hù dọa giáng dấp, liền cũng là dồn dập quay về Lý Tĩnh khuyên bảo nói. Trên thực tế nếu như Lý Vân đối với Trình Giảo Kim bọn họ cũng được lễ, Trình Giảo Kim loại người khẳng định có thể so với Lý Tĩnh càng thêm kinh hoàng. Nên đón xong Lý Vân sau đó, Lý Trị chính là đem Lý Vân mang tới thư phòng mình, tỉ mỉ do hỏi một phen Đông Doanh chiến sự. Cái gì, Minh Châu Vương điện hạ, ngươi nói là các ngươi đã tiêu diệt đại bộ phận Đông Doanh võ sĩ, còn lại Đông Doanh võ sĩ hầu như đều là không đỡ nổi một đòn sao? Còn có chúng ta đại đường quân đội tình huống thương vong, thật như vậy thấp sao? Cái này đứng đánh cho, cảm giác hoàn toàn chính là nghiêng về một phía a. Trình Giảo Kim bọn họ nghe xong Lý Vân, nhất thời cũng là hoàn toàn không thể tin được quay về Lý Vân hỏi. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Đông Doanh tốt xấu là một cái quốc gia, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị Lý Vân bọn họ đánh cho vô pháp duy trì hoàn thành, cả đất nước hơn một nửa vũ trang lực lượng cũng bị tiêu diệt hết sạch. Thậm chí ngay cả lớn nhất địa vị lớn nhất 847 Cao Thiên Hoàng cũng bị Lý Vân bắt sống đến đại đường, như vậy chiến tích, ở Trình Giảo Kim bọn họ năm đó lúc tác chiến đợi, là không thể nào làm được. Còn có quân đội số thương vong lượng, đại đường bên này thương vong nhân số không cao hơn 100 người, mà Đông Doanh cũng đã chết đến mấy chục vạn võ sĩ, cái kia phổ thông bình dân lại càng là nhiều vô số kể, đối mặt như vậy chiến tích, Trình Giảo Kim loại người coi như là không kinh thắng cũng là không thể nào. Đây chính là đại đường thực lực biến đổi lớn phi thăng một loại thể hiện, cùng so với 5 năm trước, cũng đã không biết lợi hại bao nhiêu lần. Dựa theo đại đường quân đội hiện nay thực lực đến xem, quanh thân chính là từ toàn thế giới chính thức có thể đánh, đã không nhiều. Phu hoàng, hiện nay mà nói, chúng ta ở Đông Doanh tất cả thuận lợi, thậm chí muốn cầm xuống toàn bộ Đông Doanh bất quá là từng phút giây sự tình, chủ yếu nhất chính là muốn xem chúng ta đại đường bách tính đưa vào Đông Doanh đi tiến độ làm sao. Nói xong tiến công Đông Doanh chiến sự sau đó, Lý Vân còn không quên quay về Lý Trị tổng kết nói. Nghe Lý Vân, Lý Trị liền cũng là gật gù, nói, thường, Vân Nhi, xem ra cái này Đông Doanh đúng là rất nhanh sẽ có thể cầm xuống, đã như vậy, phụ hoàng cũng sẽ ra tăng lực, ép, độ đến làm chuyện này, tận lượng nhiều đem chúng ta đại đường người đưa vào Đông Doanh. Bất quá chúng ta đại đường kỳ thực cũng hay là nhân khẩu, tuy nhiên, hiện tại phụ hoàng coi như là hạ lệnh khen thưởng dân chúng sinh con. Dân chúng cũng đều đối nhau hài tử sự tình phi thường coi trọng, có thể tưởng tượng muốn cho nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, đây cũng không phải là trong ngắn hạn có thể thực hiện. Hiện nay đại đường nhân khẩu không tới 100 triệu, hơn nữa đã đưa vào mấy trăm vạn đến Đông Doanh đi, hầu như chính mình đồng ý đi người Đông Doanh, cũng đã bị Lý Trị sắp xếp đi qua, còn lại cũng chỉ có thể tiếp tục làm bọn họ tư tưởng công tác, nhìn còn có hay không người nào nguyện ý đi qua. Kỳ thực loại này bởi vì chiến tranh mà di chuyển sự tình cũng không hiếm thấy. Có tiếng có hồ Quảng Lấp Tứ Xuyên, Giang Tây di chuyển Hồ Nam các loại, hầu như đều là quốc gia hành vi. Lý Vân nghe xong Lý Trị, cũng minh bạch Lý Trị gặp khó xử, chính là nói, phụ hoàng, ngài không cần lo lắng, nếu chúng ta đại đường tạm thời vô pháp tiếp tục đưa vào đại lượng người đi Đông Doanh, vậy chúng ta ở Đông Doanh còn sẽ lấy tiêu hao người Đông Doanh miệng làm mục tiêu, tiếp tục xua đuổi chính bọn hắn lẫn nhau chinh chiến, đợi được người Đông Doanh ít hơn chúng ta ở Đông Doanh đại đường nhân số rất nhiều sau đó, chúng ta liền có thể một lần cầm xuống toàn bộ Đông Doanh. Lý Vân bọn họ suy nghĩ kỳ thực cũng không phức tạp, chính là muốn đem Đông Doanh thổ địa tất cả đều chiếm lấy, đem người Đông Doanh biến thành một cái dân tộc thiểu số, đại đường người ở Đông Doanh biến thành chủ lưu dân tộc. Như vậy trải qua thời gian dài này tiêu đối phương dài, đến cuối cùng người Đông Doanh khẳng định sẽ có triệt để diệt tuyệt cái kia một ngày. Kỳ thực muốn hoàn toàn tiêu diệt Đông Doanh dân tộc này, còn có một cái khác phương pháp, đó chính là dung hợp, như vậy còn có thể càng nhanh hơn để Đông Doanh dân tộc này biến mất. Chỉ là bởi vì Lý Trị còn có Lý Vân loại người đối với người Đông Doanh ấn tượng cũng không tốt, hơn nữa người Đông Doanh dung mạo không đẹp đẽ, vóc người thấp bé, cũng đều như là giống như con khỉ, đại đường người làm sao có khả năng sẽ cùng như vậy dân tộc tiến hành dung hợp. Vì lẽ đó đại đường có thể để ý quanh thân rất nhiều quốc gia dân tộc thiểu số, bách tính cũng đồng ý dung hợp những cái dân tộc thiểu số, thế nhưng đối với Đông Doanh như vậy, đại đường bách tính đó là tuyệt đối không lọt mắt. Nhìn Lý Vân có lòng tin như vậy, Lý Trị cũng rất là cao hứng, Lý Vân năng lực càng mạnh, liền đại diện cho sau này đại đường là có người nối nghiệp. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói mẫu hậu và vài vị quý phi cũng thần trong lòng lòng trùng, chúc mừng phụ hoàng, ta lại muốn lần nhiều mấy cái đệ đệ muội muội, thật sự là quá tốt, chỉ là bởi vì cái kia Đông Doanh hoang vu, không có cái gì hảo lễ vật. Vì lẽ đó nhi thần lần này liền không có mẫu hậu bọn họ mang đến lễ vật. Lý Vân sau khi trở về, tự nhiên cũng là nghe nói hiện tại hoàng hậu Hà Vũ Tỉnh cùng với mặt khác 4 vị quý phi đều có mang thai, mà đã sắp muốn sinh sự tình, vì lẽ đó cũng rất là cao hứng, quay về Lý Trị nói. Mọi người đang nhìn Lý Vân nói vậy cái nói thời điểm, cũng là hết sức chăm chú đang nhìn Lý Vân vẻ mặt, kết quả nhìn thấy Lý Vân vẻ mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn, đúng là xuất phát từ nội tâm vui sướng, sở hữu còn lại quốc công còn có Lý Trị loại người, tất cả đều dồn dập gật đầu. Lý Vân từ trước tuy nhiên cũng ở trước mặt mọi người biểu lộ quá đối với đại vị không nghĩ pháp ý nghĩ, chỉ muốn làm một tên trận tiền tướng quân, bất quá sinh vì là hoàng tử, rất nhiều người nói vậy dạng nói kỳ thực đều là trái lương tâm lời nói, từ trước thì có rất nhiều tương tự sự tình, càng là nói như vậy người, lại càng là để ý đại vị. Bất quá Lý Trị bọn họ đều có thể từ Lý Vân vẻ mặt nhìn ra, Lý Vân đúng là đối với đại vị không hề có một chút suy nghĩ người. Cứ như vậy, sau này bất luận Lý Vân thực lực rất mạnh, cũng không sẽ mơ ước đại vị, cũng có thể miễn trừ năm đó Lý Thế Dân huynh đệ trong lúc đó đã phát sinh loại kia không chuyện may mắn. Lý Trị nghe xong Lý Vân, liền cũng là cười nói, "Vân Nhi, ngươi cũng là một đứa bé, nơi nào cần ngươi đưa lễ vật gì, đến thời điểm đó chờ ngươi đệ đệ muội muội xuất sinh sau đó, ngươi lại vì ngươi đệ đệ muội muội chuẩn bị lễ vật đi." Ha ha ha. Lý Trị nhìn Lý Vân như thế hiểu chuyện, nào có không vui mừng nói lý. Chờ Lý Trị nói xong, Lý Vân lại là sắc mặt nghiêm túc, quay về Lý Trị yêu cầu nói, "Phụ hoàng, lần này ta từ Đông Doanh trở về, còn có một cái yêu cầu, đó chính là yêu cầu phụ hoàng để nhi thần từ Đông cung rời khỏi, từ trước phụ hoàng chỉ có nhi thần một cái hoàng tử, nhi thần không thể không tiếp thu, bất quá lần này mẫu hậu chờ năm vị di nương đều có mang thai, khẳng định sẽ vì phụ hoàng sinh ra hoàng tử, vì lẽ đó nhi thần ở nữa Đông cung đã rất không thích hợp. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ." Khảm, chia sẻ. Chương 616, hiểu chuyện Lý Vân, rời khỏi Đông cung nghe được Lý Vân, các vị đại thần lại càng là dồn dập trong lòng đối với Lý Vân cực kỳ than thở. Thật là những hoàng tử khác, cái nào không nghĩ ở lại Đông cung, cái nào không nghĩ vĩnh viễn chiếm lấy Đông cung ở lại Đông cung liền như trinh nếu thái tử thân phận, so với những hoàng tử khác địa vị tất cả đều cao nhất đại thiện. Thế nhưng Lý Vân biết rõ Lý Trị sắp tăng thêm 5 vị hải tử, vì lẽ đó sắp tới, liền vội vàng chủ động muốn đem Đông cung cấp cho đi ra. Nhìn Lý Vân dáng dấp thực sự không phải là làm bộ, Lý Trị cũng là gật gù, nói, "Được, Vân Nhi, ngươi thật sự là một cái hiểu chuyện hải tử." Chuyện như vậy, Lý Vân tự mình mở miệng nói ra nhất định là muốn so với Lý Trị nói ra càng tốt hơn, Lý Trị chủ động cùng Lý Vân nói chuyện, vậy thì tương đương với là đem Lý Vân đuổi ra Đông cung. Đương nhiên, Lý Trị kỳ thực chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Lý Vân rời khỏi Đông cung, dù sao Lý Vân năng lực bày ở nơi này, sau đó Lý Trị sinh ra nữa đến hải tử có thể hay không so với Lý Vân càng thêm lợi hại còn là một cái ẩn số. Hiện tại nếu Lý Vân chủ động đưa ra, Lý Trị cũng là tạm thời trước tiên đồng ý, nếu đến thời điểm đó cảm thấy Lý Vân không tệ, cũng là hoàn toàn có thể an bài Lý Vân ở nữa đi vào. Đây đối với Lý Vân mà nói, là song toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hiện nay đại đường đã không tồn tại gia tộc gì kiểm chế các loại vấn đề, cũng tỉ như nói Lý Trị, hắn cậu là trưởng tôn vô kỵ, bởi vì trưởng tôn gia tộc thế lớn, vì lẽ đó ở lập thái tử vấn đề thế này bên trên, chỉ có thể là lập Lý Trị huynh đệ ba người, những người khác căn bản là không có cái này phần. Bởi vì loại gia tộc này kiềm chế, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp, mới bắt đầu là lập Lý Thừa Cản, cũng chính là Lý Trị đại ca, sau đó Lý Thừa Cản cùng Lý Trị nhị ca Lý Thái loại người cùng một nơi mưu phản, cho nên liền cướp đoạt Lý Thừa Cản thái tử vị trí. Nhưng dù cho như thế, Lý Thế Dân cũng không thể lại lập còn lại phi tử sinh ra nhi tử, mà là phải ở trưởng tôn hoàng hậu hải tử trung lập một cái vì là hoàng thái tử, cho nên liền là tuyển chọn Lý Trị. Mà bây giờ Lý Trị tưởng muốn lập hoàng thái tử, hoàn toàn có thể không xem ai nhà cậu tộc cường thế cái gì, chỉ cần là Lý Trị cảm thấy có năng lực, bất kể là hoàng hậu Hà Vũ Tình sinh ra hay là khác biệt phi tử sinh ra, cũng có thể được lập làm thái tử, những người khác hoàn toàn không pháp quyết nhất định phải Lý Trị lựa chọn. Những đại thần khác nhìn thấy Lý Vân chủ động nói ra chuyện này, nhất thời cũng là đối với Lý Vân lại xem trọng mấy phần. Trong lòng mỗi người đều tại than thở Lý Vân có năng lực không nói, còn phi thường hiểu chuyện. Lý Tĩnh nhìn Lý Vân như vậy, lại càng là trong lòng cực kỳ vui mừng, có thể chủ động đem Đông cung dừng lại, như vậy phẩm cách cũng đã là phi thường cao thượng. Đủ để biểu dương Lý Vân đối với đại vị những này, đúng là không có cái gì suy nghĩ. Vì lẽ đó đến lúc này, đại gia cũng càng ngày càng yêu thích Lý Vân, toàn cảm thấy Lý Trị đúng là sinh một đứa con trai tốt. Tất cả mọi người tiếp đai xong Lý Vân sau đó, chính là ở Lý Vân dẫn dắt đi, trực tiếp rời đi hoàng cung, đi tới cung bên ngoài hình bộ, lúc này cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng đã bị giam giữ ở hình bộ, trở thành một phạm nhân. Lý Trị bọn họ đi tới hình bộ sau đó, Lý Trị tự nhiên là ngồi ở chủ vị bên trên, Lý Vân loại người thì là ở phía dưới nhận biết làm tốt. Đến a, mang Đông Doanh Thiên Hoàng đi tới. Bởi vì lần trước Đông Doanh Thiên Hoàng phái người đến đại đường muốn ám hại Lý Vân thậm chí là Lý Trị, vì lẽ đó lần này, Lý Trị bọn họ cũng là cố ý đến thẩm phán cái này Đông Doanh Thiên Hoàng. Rất nhanh, một cái mặt mày xám xịt, ăn mặc rách nát người xuất hiện ở Lý Trị trước mặt bọn họ, từ tướng mạo nhìn lên, người này cũng vẫn còn tương đối tuổi trẻ, hơn 20 tuổi, bất quá vóc người đúng là có chút thấp tiểu đặt ở đại đường đến xem, là thuộc về khá là lùn nhỏ loại người kia. Nhìn cái này bị kéo lên người, Lý Trị cùng còn lại quốc công nhất thời cũng là cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này người dáng dấp cùng bọn hắn tưởng tượng Thiên Hoàng dáng dấp chênh lệch thật sự là có chút lớn. Hơn nữa cái này bị kéo lên người nhìn thấy Lý Vân sau đó, nhất thời cũng là có chút hoang mang cùng sợ hãi, cả người đều có chút run lẩy bẩy, như là đối với Lý Vân phi thường sợ sệt một dạng. Nhìn đến đây, Lý Trị chờ ở trận người cũng đều minh bạch, cái này Thiên Hoàng e sợ không ít ở Lý Vân trên tay chịu thiệt, không ít bị Lý Vân giáo huấn, vì lẽ đó bây giờ thấy Lý Vân sau đó, không tự chủ được đang sợ. Bị kéo lên sau đó, người này cũng là nhìn khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy Lý Trị thời điểm, cũng là cả người sức sở. Dù sao Lý Trị mặc trên người là long bào hay là hoàng sắc, phía trên thêu một cái tướng mạo cực kỳ thần dung kim long, cái này ở toàn bộ đại đường, đúng là không có người thứ hai dám mặc như vậy trang phục màu vàng, hơn nữa vẫn còn ở phía trên thêu một con rồng. Vì lẽ đó Đại Hóa Thiên Hoàng đã biết, ngồi ở công đường mặt không hề cảm xúc nhìn hắn cái kia người, chính là đại đường truyền kỳ hoàng đế Lý Trị. Lớn mật tiện ô, nhìn thấy ta phụ hoàng, còn dám không quỳ? Không. Lý Vân nhìn thấy Đại Hóa Thiên Hoàng đi tới sau đó, hiếu kỳ nhìn xung quanh chẳng cảnh, không có muốn quỳ xuống ý tứ, chính là vỗ bàn một cái đứng lên, quay về Đại Hóa Thiên Hoàng cùng đến. Vành. Ở Lý Vân uống xong, Đại Hóa Thiên Hoàng không chút do dự, ngay lập tức sẽ quay về Lý Trị quỳ xuống, đồng thời trong miệng kinh ngạc thốt lên, "Tha mạng, tha mạng, ta biết rõ sai, ta biết rõ sai." Vừa nhìn cái này Đại Hóa Thiên Hoàng chính là ở Lý Vân trên tay ăn qua rất nhiều bị đắng, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ bị Lý Vân hét một tiếng, liền mau mau quỳ trên mặt đất gọi tha mạng. Đây, cái này chính là Đông Doanh Thiên Hoàng sao? Khí chất này, thật sự là nửa điểm cũng không xem a. Đúng vậy à, trong nơi này như là cái gì thiên hoàng, xem ra quả thực chính là một cái nhỏ ma cả đông. Một gọi liền quỳ xuống đất xin tha mạng, ha ha, xem ra này thiên hoàng chính là dựa vào bản lãnh này mới sống đến bây giờ đến đây đi. Vốn là còn tưởng rằng tới nơi này nhìn sẽ có hay không có cái gì thú vị sự tình phát sinh, không nghĩ tới nhìn thấy lại sẽ là cái này, ai. Bởi cái này Đông Doanh Thiên Hoàng một loạt biểu hiện, cũng làm cho Trình Giảo Kim bọn họ cảm thấy thú vị hoàn toàn không có, hoàn toàn là không có nửa điểm hứng thú lại nhìn cái này thiên hoàng. Nếu như nói này thiên hoàng vừa đến đã 10 phần ngạo khí, chết cũng không vì cái gì, vậy cũng được có chút chơi vui. Lý Trị nhìn thấy cái này Đông Doanh Thiên Hoàng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha răng dấp, cũng là quay về Lý Vân Nghi hoặc hỏi, "Vân Nhi, cái này thật sự là Đông Doanh Đại Hóa Thiên Hoàng? Làm sao sẽ nhát gan như vậy? Xem ra không giống như là dám phái người đến ám hại chúng ta người a." Lý Trị cũng là phi thường nghi hoặc quay về Lý Vân hỏi, dù sao cái này thiên hoàng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì thiên hoàng loại khí chất đó, như vậy thiên hoàng dù là ai nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái hoàng đế. Lý Vân nghe Lý Trị hiếu kỳ hỏi lên chuyện này, liền cũng là nói, "Phụ hoàng, cái này xác thực chính là Đông Doanh Thiên Hoàng, hay là Nhi thần tự mình từ trên chiến trường chụp tới. Cho tới này thiên hoàng lá gan sao, mới bắt đầu cũng là rất lớn mật rất có cốt khí, bất quá bây giờ liền biến thành như vậy. Cái này Đại Hóa Thiên Hoàng rơi vào đến Lý Vân trên tay sau đó, Lý Vân có thể đối phó Đại Hóa Thiên Hoàng phương pháp phần lớn là, vì lẽ đó Đại Hóa Thiên Hoàng mới sẽ biến thành như vậy. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ năm. Khảm, chia sẻ. Chương 617, chỉ sẽ xin tha, ám hại chân tướng mắt thấy cái này Đại Hóa Thiên Hoàng còn một mực ở mặt đất dập đầu, Lý Trị chính là trực tiếp quay về lớn hóa nói, ngươi chính là Đông Doanh Đại Hóa Thiên Hoàng. Ngươi trước tiên ngẩng đầu lên nói chuyện. Lý Trị sau khi nói xong, cái kia Đại Hóa Thiên Hoàng mới rốt cục là đỉnh chỉ trên đất dập đầu xin tha, ngẩng đầu lên vô cùng hoảng sợ nhìn Lý Trị chờ trên đại sảnh một đám người. Ta phụ hoàng cha hỏi ngươi đây, ngươi dám không trả lời? Bất quá cho dù là ngẩng đầu lên, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng cũng là cái gì cũng không dám nói, tựa hồ ở hắn nơi này, trừ xin tha, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm những chuyện khác. Bị Lý Vân lại là hống một tiếng sau đó, Đại Hóa Thiên Hoàng mới phục hồi tinh thần lại, mau mau nói, không dám không dám, Đại Đường Hoàng đế bệ hạ, ta ở trước mặt ngài làm sao dám là thiên hoàng, ta đã không còn là thiên hoàng, ta chỉ muốn cầu ngài tha ta một mạng. Bành bành bành. Vừa nói, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng lại bắt đầu trên đất mãnh liệt dập đầu, trong miệng hô tha mạng. Tình cảnh này ngược lại là đem công đường tất cả mọi người nhìn ra lần thứ hai sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng mở miệng ngậm miệng, đều là xin tha. Đặc biệt là chỉ cần Lý Vân vừa nói chuyện, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng nhất định sẽ dập đầu xin tha. Lý Trị nhìn cũng là nhíu mày, nếu như cái này Đại Hóa Thiên Hoàng vẫn tiếp tục như vậy, chuyện này quả là chính là vô pháp giao lưu. Hừm, ngươi muốn là lại như thế dập đầu xin tha, đó chính là tội chết, chấm tuyệt không tha cho ngươi. Lý Trị thấy cái này Đại Hóa Thiên Hoàng đã không khống chế được chính hắn, chính là thanh âm lạnh lùng quay về Đại Hóa Thiên Hoàng nói. Nghe được Lý Trị, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng rốt cục không dám tiếp tục dập đầu, cũng không dám ở trong miệng gọi xin tha, bất quá lại là ánh mắt càng thêm sợ hãi nhìn Lý Trị. Hắn giờ khắc này mới rốt cục minh bạch, Lý Vân tại sao ở trước mặt hắn như vậy bá đạo, cái này hoàn toàn chính là di chuyển Lý Trị, bởi vì Lý Trị lời này càng thêm bá đạo, sau khi nói xong, xông thẳng tâm linh. Xin tha chính là tội chết, không cầu xin tha thứ, cũng không nói muốn thả qua hắn, vì lẽ đó mặc kệ cầu hay không tha, tựa hồ cũng muốn chết. Bất quá nghe xong Lý Trị lời này, Đại Hóa Thiên Hoàng cho dù là trong lòng càng thêm sợ hãi, cũng là không dám ở dập đầu xin tha, chỉ có thể là nhìn Lý Trị còn có Lý Vân loại người. Ta hỏi ngươi, ban đầu là ngươi sắp xếp người đến ám hại chúng ta sao? Lý Trị rất muốn biết, chuyện này rốt cuộc là ai làm, liền cũng là quay về Đại Hóa Thiên Hoàng hỏi. Bệ hạ, không phải là ta à, ta cũng là bị người xui khiến, hết thảy đều là La Mã Đế quốc bọn họ làm ra tới. Đúng. Đại Hóa Thiên Hoàng còn muốn nói tiếp thời điểm, Lý Vân trực tiếp lại là vỗ bàn một cái, hét lên, "Hừ, nói như vậy, chuyện này cùng ngươi ngược lại là một chút quan hệ đều không có, chúng ta đều là oan của ngươi, thật sao? Ngươi trước tiên đừng cho ta rũ sạch trách nhiệm, ngươi trước tiên thừa nhận ngươi mình rốt cuộc làm sai cái nào sự tình." Lý Vân nghe Đại Hóa Thiên Hoàng, cũng là rất không thoải mái, chính là trực tiếp mở miệng quát. Kỳ thực trên đường Lý Vân đã sớm thẩm vấn quá cái này Đại Hóa Thiên Hoàng, hơn nữa cái này Đại Hóa Thiên Hoàng cũng thừa nhận tất cả, coi như hắn là bị La Mã Đế quốc xúi dụng, thế nhưng ở trong tối hại Lý Vân chuyện này bên trên, hắn cũng phải phụ đại bộ phận trách nhiệm. Vì lẽ đó bị Lý Vân uống xong, Đại Hóa Thiên Hoàng lại là bắt đầu dập đầu, bất quá trong miệng cũng không dám xin tha, mà là không ngừng dập đầu, liền lời cũng không dám nói. Bành bành bành. Nhìn thấy cái này Đại Hóa Thiên Hoàng như vậy, Trình Giảo Kim chờ một đám quốc công cũng là dồn dập lắc đầu, cảm giác cái này Đại Hóa Thiên Hoàng tựa hồ là trừ dập đầu xin tha bên ngoài, liền rốt cuộc không biết làm những chuyện khác. Hơn nữa còn liền cái nói cũng nói không rõ ràng, vừa nghe đến Lý Vân nói chuyện, liền trực tiếp dập đầu. "Hừ, Vân Nhi, ngươi đừng nói trước, không phải vậy sẽ hù đến hắn, khiến phụ hoàng hỏi là được." Lý Trị cũng biết là Lý Vân hù đến Đại Hóa Thiên Hoàng, liền cũng là quay về Lý Vân nói. Lý Vân nghe xong Lý Trị, tự nhiên là sẽ không lại nói chuyện hù đến Đại Hóa Thiên Hoàng, chính là gật gù ngồi ở một bên. "Đừng ở dập đầu, lại dập đầu ta liền xuống phạt ngươi đập 100 lại nói." Lý Trị nhìn cái kia Đại Hóa Thiên Hoàng vẫn còn tiếp tục dập đầu, không có dừng lại ý tứ, Lý Trị liền cũng là đối với Đại Hóa Thiên Hoàng nói. Câu nói này trực tiếp liền hù đến Đại Hóa Thiên Hoàng, làm cho Đại Hóa Thiên Hoàng không còn dám dập đầu. "Bệ hạ, ta biết rõ sai, hết thảy đều là ta sai, bệ hạ tha thứ." Cái này Đại Hóa Thiên Hoàng, vừa nay suýt chút nữa lại muốn nói tha mạng, Lâm Hợi nghĩ đến Lý Trị không cho cầu mong gì khác tha, chính là mở miệng nói yêu cầu tha thứ. Trình Giảo Kim loại người nhìn thấy Đại Hóa Thiên Hoàng biểu hiện như thế, cũng đều không nhịn được cười, mỗi người cười thầm. Như vậy nhát gan người, bọn họ cũng đã gặp, thế nhưng thân phận địa vị cao như vậy, đây còn là lần đầu tiên. Lý Trị nghe được cái này, Thiên Hoàng Lâm Thời đem tha mạng đổi thành yêu cầu tha thứ, liền cũng là không cùng cái này Đại Hóa Thiên Hoàng tính toán, lại là hỏi, hiện tại ngươi liền cho ta thành thật trả lời, trừ bị La Mã Đế quốc xui khiến bên ngoài, ngươi tại sao dám phái người đến ám hại chúng ta đại đường? Kỳ thực hỏi mấy cái này ý nghĩa đã không lớn, cũng không quá trọng yếu, dù sao Đông Doanh cũng đã gần muốn vong quốc, cũng nhận được nên có trừng phạt, vì lẽ đó đến cùng là nguyên nhân gì dẫn lên, cái này đúng là không trọng yếu. Đông Doanh Thiên Hoàng nghe Lý Trị lần thứ hai hỏi lên, chính là đàng hoàng đem hắn tại sao phải phái người đến đại đường ám hại nhân vật trọng yếu sự tình nói ra. Sau khi nói xong, tất cả mọi người thế mới biết, nguyên lai cái này Đông Doanh Thiên Hoàng muốn ám hại người là Lý Trị, thậm chí bọn họ người Đông Doanh là chuẩn bị hai loại độc dược, một loại chính là đối với Lý Vân sử dụng cái kia, không có giải dược, người bình thường hút vào một điểm liền chắc chắn phải chết. Một loại khác thì là một loại khống chế người độc dược, loại này khống chế người độc dược thì là muốn đối với Lý Trị sử dụng, lời như vậy, liền có thể trực tiếp khống chế Lý Trị, sau này đối với đại đường có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí đem đại đường thái tử thần cốc chờ tất cả đều cho tới Đông Doanh. Chính là bởi vì cảm thấy có thể khống chế Lý Trị sau đó, liền có thể khống chế toàn bộ đại đường, vì lẽ đó cái này Đại Hóa Thiên Hoàng mới dám mạo hiểm để hắn thủ hạ đến làm như thế. Lúc đó đối phó Lý Vân, bởi vì cũng không biết Lý Vân là hoàng tử thân phận, chẳng qua là cảm thấy Lý Vân sau này sẽ trở thành đại đường một cái khác tiết nhân quý, vì lẽ đó những cái Đông Doanh võ sĩ mới sẽ đối với Lý Vân hạ độc 0.5. Biết rõ sở hữu nguyên nhân sau đó, Trình Giảo Kim các nước công cũng là tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thế mới biết, nguyên lai Lý Trị lúc đó cũng rất nguy hiểm, chỉ bất quá số may, không có bị những cái Đông Doanh sứ giả ám hại mà thôi, không phải vậy Lý Trị nếu như bị bọn họ khống chế, sau này cái này đại đường sát thực liền sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng. Ngược lại là Lý Trị, biết rõ chân thực nguyên nhân sau đó, cũng là cảm thấy lời giải thích này vẫn tính hợp lý, không phải vậy hắn cũng vẫn luôn không thể nghĩ thông suốt, cái này Đông Doanh tại sao dám phái người đến ám hại. Lý Vân thì là hoàn toàn không nghĩ tới, những này người Đông Doanh nguyên bản mục tiêu sát thực không phải là hắn, mà là muốn khống chế hắn phụ hoàng Lý Trị. Nếu như Lý Trị thật bị người Đông Doanh khống chế, cái kia toàn bộ đại đường khả năng lại sẽ xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 618, Sử quyết Thiên Hoàng. An độ Tết Xuân ngược lại là Lý Trị, nghe xong Đông Doanh Thiên Hoàng nói không có chút nào lưu ý, dù sao Lý Trị cũng không phải người bình thường, còn có Diệp Cô thành hộ vệ lấy, những này người Đông Doanh liền tới gần hắn đều không làm được, làm sao có khả năng còn có thể làm được khống chế hắn. Mà Lý Trị còn có hệ thống, thì càng là sẽ không lo lắng bị người khống chế. Phu Hoàng, xem ra những này người Đông Doanh đều là hiểm ác hạng người, tuyệt không thể lưu. Lý Vân nghe xong cái này Đại Hóa Thiên Hoàng nói sau đó, cũng là sợ không thôi, chứ hắn ở trên đường thẩm vấn cái này Đại Hóa Thiên Hoàng, đều không có thể thẩm vấn ra những chuyện này. Tới Lý Trị trước mặt, không thể nghĩ đến cái này Đại Hóa Thiên Hoàng rốt cục nói thật. Còn lại quốc công nghe cái này Đông Doanh Thiên Hoàng, cũng là dồn dập nói, "Ừm, nguyên bản ta còn cảm thấy chúng ta trực tiếp đi diệt Đông Doanh có chút quá nghiêm khắc, bây giờ nhìn lại, chuyện này căn bản là không tính là gì à?" "Không sai, nếu bọn họ thật khống chế chúng ta bệ hạ, khẳng định cũng sẽ khiến chúng ta đại đường không còn tồn tại. 27 bọn họ có thể làm lần đầu tiên, chúng ta liền có thể làm 15, hay là bệ hạ có dự kiến trước, đã sớm sắp xếp người đi chinh chiến Đông Doanh." Xem ra bệ hạ đối với Đông Doanh cũng là phi thường hiểu biết, biết rõ Đông Doanh quốc gia này đối với ta đại đường mơ ước phi phàm. Hừm, bây giờ nhìn lại, diệt cái này Đông Doanh, sắp thực tính toán là một chuyện tốt. Những này quốc công nguyên lai đều không nói, bất quá nhìn Lý Trị động một chút là diệt Đông Doanh, cũng là cảm thấy có chút quá mức, bất quá bây giờ nghe được Đông Doanh Thiên Hoàng, bọn họ liền cũng minh bạch, Lý Trị cũng không có làm sai, ngược lại là làm quá đúng, Đông Doanh cái này buồn nôn quốc gia, nên tiêu diệt mới phải. Đem tất cả mọi thứ thẩm vấn đi ra sau đó, cái kia Đại Hóa Thiên Hoàng cũng minh bạch, hắn đã không có cái gì giá trị, hơn nữa vẫn chưa thể xin tha, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trị. Lý Trị thì là vung vung tay, đối với hình bộ người nói, đi đưa cái này Thiên Hoàng dẫn đi, ngày mai bốn chạm. Kỳ thực Lý Trị cũng không để ý này Thiên Hoàng đến cùng là thân phận gì, đối với Lý Trị mà nói, này Thiên Hoàng cũng chính là một cái người Đông Doanh mà thôi, tùy thời có thể giết. Vì lẽ đó minh bạch làm thu Đông Doanh người vì sao phải ám hại Lý Vân sau đó, cái này Đông Doanh Thiên Hoàng giữ lại cũng là vô dụng, trực tiếp giết là được. Đông Doanh Thiên Hoàng nghe xong Lý Trị, nhất thời sắc mặt của biến, lại bắt đầu trên đất không ngừng giật đầu, hô to, vậy hạ tha mạng, vậy hạ tha mạng, chấm không muốn chết, không muốn chết à. Câu nói này nói xong, nhất thời dẫn lên ở đây tất cả mọi người khó chịu. Dù sao có thể tự xưng là chấm người chỉ có Lý Trị, mà cái này Đại Hóa Thiên Hoàng không cẩn thận dám ở Lý Trị trước mặt tự xưng là chấm, chuyện này quả thật cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lý Vân lại càng là phi thân đi qua, một cái tát hai liền phiến ở Đại Hóa Thiên Hoàng trên mặt, hét lên, lại dám ở ta phụ hoàng trước mặt tự xưng chấm, thật sự là điếc không sợ súng. Một tát này đánh cho rất nặng, Đại Hóa Thiên Hoàng trực tiếp bị đánh được phun máu phè phè, ngay cả lời cũng nói không ra, chỉ có thể là ô ô ô khóc. Ngày thứ nhì, cái này Đại Hóa Thiên Hoàng bị kéo đến Trường An thành bên trong Diêu phố thị chúng một phen sau đó, chính là kéo đi pháp trường, trực tiếp chém ngang hông. Thử, đây là cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng sao? Thật là súng nên. Không sai, lại dám phái người ám hại chúng ta bệ hạ, đây là báo ứng. Ai ngờ đối phó chúng ta bệ hạ, chính là chúng ta địch nhân, nghe nói bệ hạ gần nhất đang tìm người đi muốn tiêu diệt Đông Doanh, ta cũng muốn đi tham gia. Không sai, cái này Đông Doanh như vậy buồn nôn, ta cũng muốn đi tham gia. Những dân chúng này trước nghe nói muốn đem bọn họ trình triệu đi Đông Doanh, kỳ thực không có bao nhiêu người thì nguyện ý, dù sao đại gia hương thổ quan niệm rất nặng, không người nào nguyện ý dễ dàng ly biệt quê hương. Bất quá ở biết rõ cái này Đông Doanh Thiên Hoàng muốn ám hại Lý Trị sau đó, mà Lý Trị cũng tuyệt tâm triệt để tiêu diệt Đông Doanh cùng người Đông Doanh, cần đại lượng đại đường bách tính tiến vào Đông Doanh đi, vì lẽ đó rất nhiều người chính là dồn dập đến quan phủ đi bảo mệnh, tính tích cực cùng nhiệt tình cũng bị điều động. Trên thực tế muốn đi Đông Doanh, trừ đã có mấy triệu người bên ngoài, lại đi cái mấy triệu người cũng đã đủ đủ, dù sao hiện tại toàn bộ Đông Doanh còn thừa lại người Đông Doanh cũng không cao hơn 5 triệu, chỉ cần đại đường người so với người Đông Doanh nhiều, dĩ nhiên là có thể cấp tốc tiêu hao mất còn lại những người Nhật bộ kia. Sau đó thời gian chính là tiến vào Tết Xuân, Lý Trị cũng cơ hồ là cả ngày cùng Lý Vân còn có Lý Mạt Nhi cùng với Lý Đồng dừng lại ở cùng một nơi, còn có Hà Vũ Tỉnh cũng thường xuyên đến thăm Lý Vân cùng Lý Đồng bọn họ. Hiện tại Hà Vũ Tỉnh đã sớm đem Lý Vân cùng Lý Đồng xem là thân sinh nhi nữ đối xử, đối với bọn hắn huynh muội cũng là phi thường nghiêm khắc, bất quá quan tâm những này lại là thật. Lý Trị cũng truyền thụ Lý Vân một ít võ công cùng với cùng Lý Vân nói rất nhiều như thế nào chinh phục Đông Doanh, triệt để tiêu diệt người Đông Doanh sự tình. Nghe xong Lý Trị giảng giải sau đó, Lý Vân vỗ bộ ngực đối với Lý Trị bảo đảm nói, phụ hoàng nếu là thật làm như vậy, nhi thần có lòng tin, mùa xuân sang năm trước đây, liền có thể triệt để đem sở hữu người Đông Doanh tất cả đều tiêu diệt, làm cho cả Đông Doanh biến thành chúng ta đại đường quốc thổ. Cơm tất nhiên, Lý Trị cũng là quản gia bên trong một ít ca ca tỷ tỷ chờ triệu tập trở về, cả một nhà ngồi ở cùng một nơi ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, rất náo nhiệt. Mỗi người xem ra đều không có loại kia câu tâm đấu giác, đặc biệt là xem Lý Trị thời điểm, cũng là tự phát tôn kính, dù sao Lý Trị đã hoàn toàn siêu việt Lý Thế Dân vào lúc đó Trịnh Quán thời đại, ở Lý Trị thống trị đại đường cái này niên đại, đã là đạt đến một loại điên phong trạng thái, hơn nữa còn là không ngừng tiến bộ đỉnh phong. Hiện tại Lý Trị những huynh đệ kia cũng sớm đã thành thật hạ xuống, mỗi người cũng 850 xuất phát từ nội tâm cảm giác được, Lý Thế Dân đem đại đường giao cho Lý Trị, xem như làm được lớn nhất đối với một chuyện, không phải như vậy liền không khả năng có hạn chế đại đường phồn vinh cảnh tượng. Vì lẽ đó không thể có người muốn làm những cái gì mưu phản sự tình, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ không thể thành công, tỷ lệ thành công là số 0, Lý Trị là nắm giữ toàn bộ đại đường bách tính cùng quân đội ủng hộ, không có ai có thể lay động Lý Trị ở đại đường địa vị. Nếu ở vốn là trong lịch sử, bởi vì Lý Thế Dân mở một cái đầu sau đó các loại mưu phản chính là không ít, đại đa số đều là hoàng đế minh đệ tỷ muội chờ mưu phản, có một luống không ngừng được thế. Vô luận là người nào được một điểm thế, đều sẽ muốn mưu phản. Điều này cũng làm cho đại đường hoàng đế kỳ thật là phi thường khó thực hiện, mà giết huynh giết con chờ loại chuyện này, ở toàn bộ đại đường hơn 200 năm, vẫn liền không có đoạn tuyệt quá. May mà Lý Trị xuất hiện, hiện tại đã xem như giải quyết triệt để loại vấn đề này, chỉ cần có Lý Trị, sẽ không có người dám cấu kết với nhau mưu phản. Thậm chí nguyên bản những cái nắm giữ nhất định thực lực mọi người tộc cũng bị Lý Trị giải quyết gần như, toàn bộ đại đường cảnh nội tất cả đều là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, tiến vào chưa bao giờ có thịnh thế bên trong. Cái gì không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa các loại, sớm đã không phải là trong truyền thuyết mới có, hiện tại đại đường đã là như thế. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 619, đi tới đại lý, hiểu biết dân tình ở Tết Xuân bữa tiệc gia đình, Lý Trị cũng là đối với mấy cái quan tâm nhất minh đệ cùng tỷ tỷ loại người hỏi bọn họ một chút tình huống, biết rõ bọn họ sống rất tốt cũng yên lòng. Đồng thời Lý Trị còn không quên cho những này hoàng thân gõ cảnh báo, để bọn hắn biết rõ, làm hoàng đế minh đệ tỷ bội thân thích các loại, kia liền càng là muốn làm tốt tấm gương, không được ức hiếp phổ thông bình dân, nếu như phát hiện có tương tự sự tình, nhất định nghiêm trị không tha. Trên thực tế, những này giao cho, Lý Trị hàng năm đều sẽ nói, hơn nữa nếu quả thật phát hiện hắn có minh đệ hoặc là tỷ tỷ bội bội lợi dụng cùng hắn cái tầng quan hệ này đi làm chuyện xấu cái gì, Lý Trị cũng đúng là nghiêm trị không tha. Vì lẽ đó cái này vài năm đã qua, Lý Trị những minh đệ này còn có tỷ tỷ và bội bội loại người, tất cả đều phi thường thành thật, cho dù là có công chúa và vương gia thân phận, cũng chưa từng dám làm bất kỳ bôi Lý Trị mặt mũi sự tình. Không chỉ như thế, bọn họ còn thường thường đánh con trai của bọn họ nữ loại người, để bọn hắn con gái cũng không có bất kỳ ức hiếp bách tính sự tình phát sinh. Dân chúng biết những chuyện này sau đó, hoàn toàn khen Lý Trị trị gia có cách, như đồng trị nước một dạng. Rất nhiều đại thần tại đây một ngày cũng nhận được Lý Trị ban xuống các loại món ăn, hầu như mỗi người cũng tương đối thỏa mãn, mà không có được Lý Trị ban xuống món ăn quan viên cũng là trong bóng tối xin thể năm tiếp theo muốn nên phải nỗ lực tranh thủ năm sau thời điểm có thể đạt được Lý Trị ban tặng món ăn. Tết Xuân qua hết sau đó, Lý Vân chính là lập tức khởi hành đi Đông Doanh. Hiện nay Đông Doanh đã không có Thiên Hoàng, quý tộc khác lại càng là hỏng, còn có người đem Đông Doanh Thiên Hoàng liên hệ máu mủ đã phi thường xa một chút người tìm ra, cùng lập thành Thiên Hoàng các loại. Điều này cũng dẫn đến Đông Doanh còn sót lại lớn một chút gia tộc, hầu như mỗi người trong gia tộc cũng xuất hiện một cái Thiên Hoàng, cũng nói là chính tông Thiên Hoàng, mỗi người cũng còn có thể lấy gia tộc phổ, đi lên mấy đời thậm chí thực rất nhiều người sau đó, xác thực là Thiên Hoàng. Cứ như vậy, cũng dẫn đến toàn bộ Đông Doanh càng thêm hỗn loạn, mỗi người cũng đối với quý tộc khác khinh phục, dồn dập chinh chiến không nghỉ, liền những nô lệ kia cùng bình dân cũng thả tay xuống trên liêm đao chờ nông dụng công cụ, bắt đầu nắm lên một ít đơn sơ vũ khí bắt đầu tác chiến. Mà đại đường quân đội tuy nhiên đã khống chế Đông Doanh đại bộ phận thổ địa, không có một cái nào Đông Doanh quý tộc dám đi động đậy đại đường quân đội. Những cái tới gần đại đường quân đội quý tộc cũng không khỏi là mỗi ngày kinh hồn bạt vía, chỉ lo đại đường quân đội đến lúc nào liền sẽ trừng trị bọn họ. Lý Vân bởi vì cùng Lý Trị đàm luận qua rất nhiều cầm xuống Đông Doanh sự tình, vì lẽ đó trong lòng đã như gương sáng, biết rõ cái này Đông Doanh nên như thế nào nhanh chóng mà lại ổn định tất cả đều cầm xuống, còn đồng thời có thể tiêu diệt sở hữu người Đông Doanh. Vì lẽ đó trở lại Đông Doanh sau đó, Lý Vân cũng chuẩn bị làm một bộ lớn, đem toàn bộ Đông Doanh cũng biến thành đại đường một phần tử sau đó, Lý Vân nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Qua hết Tết Xuân sau đó, Lý Trị cũng không nếu nhàn rỗi, đại đường cảnh nội một mảnh thái bình, bách tính sinh hoạt giàu có, thậm chí ở đại đường bắc phương những địa phương kia, quy phụ với đại đường những cái dân tộc du mục cũng là dồn dập trải qua cuộc sống hạnh phúc, vì lẽ đó Lý Trị cũng không nơi nào có thể đi, coi như là có thể đi cũng đại đa số là nhìn thấy dân chúng đối với hắn ca tụng công đức cái gì, những này căn bản cũng không phải Lý Trị tưởng muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó Lý Trị tưởng đến Tiết Nhân Quý, nghĩ đến Tiết Nhân Quý đang tại Nam Á đại lục bên kia phấn khởi chiến đấu, Lý Trị chính là cùng Diệp Cô Thành hai người trang điểm, cải danh Lý Thủy Thai, hướng về Kiếm Nam đạo cảng phía nam địa phương mà đi. Đại đường ở địa phương này sửa cầu lót đường đã có một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó Lý Trị cũng muốn nhìn một chút, hiện nay địa phương này tiến hành đến tận cùng làm sao. Mười ngày sau đó, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người một bên là thưởng thức đại đường các nơi mỹ cảnh, từ từ đi tới Kiếm Nam đạo cảng nam địa phương. Ở Lý Trị trong mắt nhìn thấy, chỉ cần là đại đường cảnh nội, bách tính đều là một mảnh giàu có sinh hoạt cảnh tượng, mỗi người cũng trên mặt chất đầy đủ cười, trên thân y phục sạch sẽ. Đại đường các loại chế độ cho dù là ở chỗ này cương địa phương, cũng có thể được rất tốt chấp hành, Lý Trị vì thế còn cố ý đi một ít trường học cùng viện dưỡng lao, nhìn thấy trong trường học bọn nhỏ ở chăm chú học tập, viện dưỡng lao bên trong, lão nhân gia cũng đều có thể an tâm dưỡng lao, toàn bộ viện dưỡng lao giống như là một cái đại gia đình một dạng tốt đẹp. Nhìn đến đây, Lý Trị cũng là phi thường hài lòng, liền bên này cương địa phương cũng có thể làm đến như vậy, đủ để chứng minh, toàn bộ đại đường hầu như cũng đã bao trùm đến, hầu như tất cả mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc. Trên thực tế Lý Trị bọn họ tới chỗ Lý Trị đã từng cũng đã tới, nơi này bắt đầu từ trước đại lý, ở đây còn có rất nhiều dân tộc thiểu số, chẳng qua hiện nay, những này dân tộc thiểu số cũng hán tộc mở dạng, trừ y phục mặc không giống nhau, còn lại đã hầu như vô pháp phân chia đi ra. Không. Hai vị xem ra có chút lạ mặt, không giống như là người địa phương. Viện dưỡng lão, Lý Trị cũng là lấy ra rất nhiều thứ đưa cho những lão nhân này, một ít lão nhân rất cao hứng, chính là quay về Lý Trị bọn họ hỏi. Lý Trị nghe lão nhân, cũng là sững sờ, chính là hỏi, lão trượng, làm sao mà biết ta liền không phải người địa phương đây? Lý Trị đối với lão nhân ra liếc mắt là đã nhìn ra hai người bọn họ không phải là người địa phương mà cảm thấy nghi hoặc, chính là hỏi. Lão nhân ra nghe xong Lý Trị, cũng là cười nói, "Hả, ta là xem hai vị một thân khí chất bất phàm, thân hình cao lớn, da dẻ trắng nõn, những này cũng cùng chúng ta liền người địa phương có khác nhau rất lớn, chúng ta bản địa có thể trở lên xem hai vị như vậy, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Không ta xem qua nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy hai vị cùng chúng ta Tiết Nguyên Soái rất giống, như là một loại người." Lão nhân này nhà nhãn lực vẫn là có thể, thử xem trên cũng là như thế. Mỗi cái địa phương mọi người sẽ có không giống, cho dù là ở đại đường cảnh nội cũng sẽ như thế. Lý Trị cũng minh bạch lão nhân gia kia tại sao có thể nhìn ra, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Tiết Nhân Quý cũng đã tới nơi này, vì lẽ đó lão nhân gia đối với Tiết Nhân Quý khí chất cảm thụ rất sâu, bây giờ thấy Lý Trị cùng Diệp Cô Thành, tự nhiên cũng có thể có đồng dạng cảm thụ. Lão nhân gia, chẳng lẽ nói cái kia Tiết Nguyên Soái cũng tới các ngươi nơi này vấn an các ngươi sao? Lý Trị đối với Tiết Nhân Quý cũng tới đến viện dưỡng lão vấn an những lão nhân này sự tình cảm thấy hiếu kỳ, chính là hỏi. Lão nhân gia nghe xong Lý Trị, gật gật đầu nói, đúng vậy à, trước mấy ngày Tết đến, Tiết Nguyên Soái chính là cùng chúng ta cùng một nơi quá, trả cho chúng ta đưa tới rất nhiều thứ đây, Tiết Nguyên Soái thật sự là một cái người tốt à. Hắn ở chúng ta nơi này, tu rất nhiều đường, Liên Sơn cũng có thể bị tạc thành hai nửa, làm rất nhiều chuyện à. Lão nhân gia nói lên Tiết Nhân Quý sau đó, chính là thao thao bất tuyệt, vẫn nói không ngừng lại, tất cả đều là nói Tiết Nhân Quý lời hay, đem Tiết Nhân Quý thổi phồng thượng tiên. Lý Trị nghe xong lão nhân gia nói chuyện mới biết được, nguyên lai Tết xuân thời điểm, Tiết Nhân Quý cũng không nếu nhàn rỗi, đến kiếm này nam đảm nhiệm từng cái viện dưỡng lao đến xem những này viện dưỡng lao lao nhân. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ năm. Khảm, chia sẻ. Chương 620, giữ đi đường, người người đều có trách nhiệm trên thực tế, cũng không phải sở hữu lao nhân đều sẽ được an bài đến viện dưỡng lao đến tập trung dưỡng lao, chủ yếu là một ít mẹ đoá con tôi lão nhân mới sẽ đến. Mà những lao nhân này bên trong, cũng có một phần là bởi vì hài tử đi vì là đại đường chinh chiến mà chết, làm cho lão nhân liền biến thành mẹ đoá con tôi lão nhân được an trí ở viện dưỡng lao bên trong. Tiết Nhân Quý cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bởi vì rất nhiều lão nhân đều là thủ hạ đã đánh đổi mạng sống các tướng sĩ người nhà phụ mẫu, vì lẽ đó Tiết Nhân Quý mới sẽ dùng Tết xuân thời gian, đến mỗi cái viện dưỡng lao đến xem những lão nhân này, hy vọng có thể vì là những cái đã tử vong các tướng sĩ làm chút gì. Lý Trị biết rõ Tiết Nhân Quý làm ra những chuyện này sau đó, cũng là đối với Tiết Nhân Quý phi thường tán thưởng. Hơn nữa cũng là bởi vì lão nhân này nhà, vì lẽ đó Lý Trị bọn họ cũng biết, Tiết Nhân Quý khả năng cách bọn họ cũng không xa, liền ở phụ cận đây. Rời đi viện dưỡng lao lấy về sau, Diệp Cô Thành quay về Lý Trị nói, "Vậy hạ Tiết Nguyên Soái liền ở phụ cận đây, chúng ta muốn gặp hắn sao?" Lý Trị trực tiếp lắc đầu một cái, nói, "Không cần, chúng ta là cải trang vi hành, hay là không muốn khiến người khác biết rõ thân phận chúng ta trực tiếp đi xem Tiết Nhân Quý bọn họ sở tu xây đường đi." Lý Trị cũng không muốn kinh động Tiết Nhân Quý, chính là cùng Diệp Cô Thành hai người cùng một nơi, trực tiếp đi xem Tiết Nhân Quý sửa đường như thế nào. Trên thực tế Lý Trị cũng minh bạch, muốn chinh phục Nam Á những này sơn lâm địa phương, sửa đường vẽ mảnh là phi thường trọng yếu sự tình, muốn triệt để chinh phục, chính là muốn dùng từng cái đường đem các nơi chia cắt ra đến. Sau đó dọc theo những này đường, liền có thể rất tốt những chỗ này. Đây cũng là tại sao Lý Trị không có trực tiếp phái binh tiến công Nam Á những chỗ này, mà là trước hết để cho người đến sửa đường sửa chữa tốt thời gian mấy năm. Muốn tìm được Tiết Nhân Quý bọn họ sửa đường cũng rất dễ dàng. Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người đi không bao xa, một cái bao quát hẹn hai trượng đường thẳng liền là xuất hiện ở Lý Trị trước mặt bọn họ. Đi ở trên con đường này, Lý Trị cũng phát hiện, con đường này chẳng những là rất thẳng, cũng rất bằng thẳng, đại bộ phận tài liệu là dùng thạch đầu trải lên, một ít thạch đầu khe hở cùng với lồi lõm địa phương thì là dùng một ít tảng đá lấp bằng, như vậy có thể bảo đảm con đường này có thể trải qua lâu dài thời gian mà không bị hủy hoại. Nhìn con đường này độ rộng, còn có điều sử dụng tài liệu các loại, Lý Trị cũng rất hài lòng gật gù, dựa theo đại đường tiêu chuẩn đến xem, đây đúng là một cái vô cùng tốt đường. Có con đường này, có thể nói, chỉ cần con đường này tới chỗ nào, đại đường quân đội liền có thể xua binh nơi nào, không có cách trở. Dọc theo con đường này vẫn hướng về Kiếm Nam đạo bên ngoài địa phương bước đi, Lý Trị cũng rất muốn biết, toàn bộ con đường này rốt cuộc là cái gì dáng dấp. Một đường đi tới, rất nhanh, Lý Trị bọn họ chính là gặp phải mấy người đứng ở ven đường bên trên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Trị bọn họ xem. Có mấy người thậm chí còn rõ ràng ở trên mặt biểu hiện ra khó chịu vẻ mặt. Nhìn thấy mấy người này mặc quần áo là thuộc về Bạch tộc phục trang, Lý Trị cũng biết, những người này khẳng định đều là bản xứ Bạch tộc người. "Đứng lại, các ngươi là ai? Các ngươi làm sao có thể tại đây đầu quan đạo thượng sĩ đường đây, đem đường đi xấu làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút hạ xuống, ven đường rộng như vậy địa phương, hoàn toàn có thể cho các ngươi đi." Làm Lý Trị bọn họ đi tới mấy cái này Bạch tộc dân chúng phụ cận thời điểm, cái kia mấy mặt cho khó chịu người liếc là hướng về phía Lý Trị hai người bước đến. Nghe những này Bạch tộc dân chúng, Diệp Cô Thành tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt xem, ngược lại là Lý Trị đưa tay ngăn cản Diệp Cô Thành, quay về cái kia tiếp Bạch tộc dân chúng hỏi: "Các vị, đường này sửa chữa tốt không phải là vì là làm cho người ta bước đi sao? Đã như vậy, vì sao chúng ta không thể ở phía trên đi đây?" Kỳ thực Lý Trị từ nơi này mấy cái dân chúng trong giọng nói dĩ nhiên minh bạch, cái này mấy cái trên dân chúng khả năng cũng tham dự qua sửa đường sự tình, cho nên đối với con đường này phi thường quý trọng, chính mình cũng không nỡ lòng bỏ đi, nhìn thấy có những người khác đi, tự nhiên là rất không thoải mái. "Các ngươi đều là nhà hắn người, tuy nhiên muốn giảng đạo lý, đường này là chúng ta cùng một nơi khổ cực xây dựng, là đến thời điểm đó dùng đến cho chúng ta hoàng đế bệ hạ trở về nhà mẹ để nhìn chúng ta, đồng thời cũng là đến thời điểm đó Tiết Nguyên Soái chỉ huy đại quân từ nơi này vẫn xuất phát đến Xiêm La dùng, vì lẽ đó các ngươi không thể ở trên mặt này dẫm đạp, nhanh lên một chút hạ xuống." Lý Trị một cái nào đó phi tử chính là đại lý người, vì lẽ đó những này Bạch tộc cũng vẫn đem Lý Trị xem là con rể, thời khắc nghĩ Lý Trị đến lúc nào liền trở lại thăm một chút bọn họ. Nghe xong mấy cái này Bạch tộc bách tính, Lý Trị cũng là có chút khóc cười không được. Mấy cái này Bạch tộc bách tính trong lời nói ý tứ chính là, con đường này chỉ có thể là để Lý Trị đi, hoặc là để đại đường quân đội đi, những người khác phải không chuẩn đi. Mà bây giờ Lý Trị nếu là cải trang vi hành, không thể bại lộ thân phận, vì lẽ đó cũng là không cho phép đi đường này. Nói cách khác, Lý Trị chuyên dụng đường vẫn chưa thể để Lý Trị đi. "Ách, kỳ thực ta là hoàng đế bệ hạ phái tới sứ thần, chủ yếu là tới xem một chút con đường này xây dựng được như thế nào, vì lẽ đó ta nhất định phải đi đến cái này toàn bộ đường." Lý Trị cũng biết, nếu hắn không biên một cái thân phận đi ra, những này Bạch tộc bách tính nhưng là sẽ không đối với bọn họ nói cái gì khách khí. Những này dân tộc thiểu số cũng rất thẳng tiếp, cho rằng tốt chính là tốt, không tốt chính là không được, không có cái gì không dám nói. Vì lẽ đó nếu như Lý Trị không lấy ra hợp lý đi ở trên con đường này thân phận hợp pháp đến, bọn họ hay là thật sẽ trực tiếp đem Lý Trị hai người kéo xuống tới. Nghe xong Lý Trị nói sau đó, mấy cái Bạch tộc bách tính cũng là rực rỡ đại ngộ, rồi được nói, thì ra là như vậy, nguyên lai ngươi là hoàng đế bệ hạ phái người người. Khó trách ngươi dám đi ở trên đường này, chúng ta người địa phương kỳ thực bất kể là nhà Hán người hay là khác biệt người, cũng sẽ không tùy ý đi ở trên con đường này. Không sai, con đường này là chúng ta trả giá rất nhiều gian khó mới, thậm chí còn có người hy sinh tình huống mới rốt cục sửa chữa tốt, vì lẽ đó mỗi người cũng rất quý trọng. Nếu là hoàng đế bệ hạ phái tới người, cái kia liền không có gì để nói nhiều, chỉ hy vọng đến thời điểm đó trở lại nói cho một hồi hoàng đế bệ hạ, nói ta 0.5 nhóm rất nhớ nhung hắn còn có đoạn yên nhi công chúa. Mấy cái Bạch tộc bách tính nghe nói Lý Trị hai người thân phận sau đó, liền cũng là nhưng nói. Bất quá cũng có mấy người cảm thấy nghi hoặc, quay về Lý Trị hỏi, ngươi nói các ngươi là hoàng đế bệ hạ phái tới người, các ngươi có cái gì có thể chứng minh các ngươi thân phận đồ bật sao? Không sai, các ngươi không phải là Xiêm La những địa phương kia phái tới, cố ý muốn hủy hoại chúng ta đường người đi. Nếu như là hoàng đế bệ hạ phái tới người, vậy thì phải cùng Tiết Nguyên Soái cùng đi à, vì sao không có nhìn thấy Tiết Nguyên Soái cùng các ngươi cùng đi đây? Mấy cái Bạch tộc bách tính tin tưởng Lý Trị, cũng có một chút không tin, cho nên liền là hướng về phía Lý Trị bọn họ nghi hoặc hỏi. Hỏi lên như vậy, ngược lại là đem Lý Trị hỏi được sững sờ. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 621, lệnh bài màu vàng nóng, ngược lại đem lòng sinh nghi nghe đến mấy cái này Bạch tộc tiếng người, Lý Trị cũng minh bạch, những này Bạch tộc mọi người rất cảnh giác, không phải là ngươi nói là hoàng thượng phái tới sứ thần, bọn họ liền sẽ tin tưởng, nếu như không thể lấy ra chút đồ vật ra đưa cho bọn hắn nhìn đến làm chứng cứ, bọn họ nhưng là sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Vì lẽ đó Lý Trị cũng là ở trên người móc, rốt cục móc ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, phía trên lại một cái bên trong chữ. Thấy không có, đây là hoàng đế bệ hạ lệnh bài, chỉ có chuyên môn vì là hoàng thượng làm việc người mới có thể bắt được khối này lệnh bài. Trên thực tế những dân chúng này cũng không hiểu những này cái gì lệnh bài, không biết Lý Trị lấy ra đến cùng phải hay không thật, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Xem xong lệnh bài sau đó, mấy cái Bạch tộc dân chúng rõ ràng cho thấy đối với Lý Trị khách khí rất nhiều, lại như cũng không có dẫm lên trên đường đến, mà là quay về Lý Trị hỏi, nguyên lai ngươi thật sự là hoàng thượng phái tới sứ thần, vừa nãy thật sự là thất kính. Hiện tại hoàng đế bệ hạ làm sao? Còn có Đoạn Yên Nhi công chúa, bọn họ cũng phải sao? Chúng ta sở hữu đại lý bách tính, cũng rất nhớ nhung hoàng đế bệ hạ cùng Yên Nhi công chúa đây, vẫn luôn nóng nhìn bọn họ trở về một chuyến. Hiện tại 27 chúng ta sinh hoạt đã so với từ trước tốt hơn rất nhiều, hiện tại cũng không phải ngày mùa tiết, rất nhiều người đều sẽ chủ động tới giúp Tiết Nguyên Soái sửa đường đây. Không sai, Từ khi trở thành đại đường người sau đó, chúng ta đại lý người sinh sống hạnh phúc cực kỳ, cùng còn lại đại đường người căn bản là không có khác nhau. Chúng ta sở hữu đại lý bách tính cũng cảm tạ hoàng đế bệ hạ cùng Đoạn Yên Nhi công chỗ đây. Những này bạch tộc dân chúng biết rõ Lý Trị là sứ thần sau đó, liền cũng là dồn dập quay về Lý Trị hỏi. Trên thực tế bọn họ lớn nhất muốn biết cũng là Lý Trị tình huống làm sao, mà khác chính là từ bọn họ đại lý tiến vào hoàng cung Đoạn Yên Nhi công chỗ như thế nào. Lý Trị nghe đến mấy cái này, bạch tộc dân chúng vẫn luôn tự xưng là đại lý người, đồng thời còn xưng hô Đoạn Yên Nhi vì là công chúa, nếu đồng dạng hẹp hòi hoàng đế, khẳng định sẽ phi thường tính toán, mà Lý Trị nhưng cũng không để ý. Lý Trị chẳng những là nghe đến mấy cái này, còn nghe được những dân chúng này đối với hắn kính yêu cùng quan tâm, cùng với những này bạch tộc dân chúng tất cả đều đã sớm đem chính bọn hắn xem là đại đường một phần tử. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế quan tâm bệ hạ, nếu bệ hạ biết rõ, khẳng định cũng sẽ phi thường vui mừng, còn Đoạn Yên Nhi công chúa sao, hiện tại cũng đã là hoàng đế phi tử, mà cũng đã lại hơn mấy tháng mang thai, lại quá thời gian mấy tháng liền có thể vì là bệ hạ sinh ra hoàng tử công chúa. Những người này bất quá là dân chúng bình thường mà thôi, liền có thể chủ động đi ra giữ gìn đầu này thật vất vả xây dựng lên quan đạo, còn có thể quan tâm như vậy Lý Trị cùng Đoạn Yên Nhi, vì lẽ đó Lý Trị trong lòng vẫn phi thường cảm động, chính là đem một vài tình huống cùng những dân chúng này nói. Những này bạch tộc dân chúng nghe nói Lý Trị cùng Đoạn Yên Nhi tin tức sau đó, nhất là nghe nói Đoạn Yên Nhi đã có thai, bọn họ liền cũng là cái vô cùng kích động, mỗi người cũng xuất phát từ nội tâm cao hứng. Cáo biệt những này bạch tộc bách tính sau đó, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người tiếp tục suy nghĩ quan đạo đi tới, chuẩn bị vẫn đem con đường này đi đến, nhìn cái này thời gian một năm, Tiết Nhân Quý dẫn người đã đem đường tu đến nơi nào. Dọc theo đường đi, hầu như sở hữu nhìn thấy Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người đi ở quan đạo trên người, đều sẽ đại thắng quát lớn để Lý Trị hạ xuống. Lý Trị không có cách nào, chỉ có thể là lấy ra khối này lệnh bài màu vàng nóng giải thích một phen thân phận, cái này mới có thể tiếp tục tại đây quan đạo ngược lên đi, không phải vậy đã sớm sẽ bị người kéo xuống tới. Cứ như vậy, dọc theo đường đi Lý Trị cũng đã quên hắn tổng cộng đưa ra qua bao nhiêu lần lệnh bài, còn từ chối bao nhiêu lần dân chúng mời bọn họ đi ăn cơm nghỉ ngơi các loại. Cứ như vậy đi tới, rất nhanh chính là đi tới một ít không có trải tảng đá thô ráp mặt đường. Dọc theo con đường này, Lý Trị hơi hơi phỏng chừng một hồi khoảng cách, hắn và Diệp Cô Thành hai người cùng một nơi quá hẹn đi 200 dặm đường, nói cách khác, từ đại lý bắt đầu, con đường này vẫn kéo dài lại 200 dặm dài, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tu. Tốc độ này cùng những nơi khác sửa đường nói vậy, đúng là tính toán rất chậm, bất quá Lý Trị đang nhìn đến con đường này trên các loại khai sơn đục đá, chất thành núi mà đã bỏ đi sửa đường công cụ các loại, cũng là trong lòng cảm thán, một năm này, thật sự là khổ cực. Tiết Nhân Quý còn có còn lại sửa đường quan viên cùng dân chúng. Mỗi người cũng trả giá cự đại nỗ lực cùng mồ hôi, có thể xây dựng lên như vậy một đầu tốt vô cùng đi quan đạo đi ra. Phải biết, quan này đạo chủ nếu muốn dùng châu ngựa đến vận chuyển các loại vật phẩm là dùng, vì lẽ đó cho dù là lại độ dốc, cũng không thể quá đột ngột, có chuyển biến, độ cong cũng không thể quá lớn, muốn đạt tới những này mục tiêu, vẫn phi thường khó khăn, không có tuyệt độ nghị lực, căn bản cũng không có khả năng làm được tu như vậy khoảng cách dài đi ra. Bất quá đầu này quan đạo sửa chữa tốt sau đó, cũng đại diện cho Lý Trị quyền lực kéo dài, quan đạo tu đến nơi nào, chính là Lý Trị quyền lực kéo dài tới nơi nào liền sẽ giao cho đại đường quản chế. Vì lẽ đó cho dù là trả giá rất nhiều, nhưng thật muốn đem con đường này vẫn tu trò chuyện, vậy còn là rất có lời. Làm Lý Trị cùng Diệp Cô Thành đi tới đang tại tu bộ phận, cũng nhìn thấy lớn bao nhiêu đường tướng sĩ cùng một ít địa phương dân chúng đang dùng công cụ đục đá, vận chuyển thạch đầu, đem một vài đem bùn đất nện vững chắc, trải lên thạch đầu các loại, vận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Lý Trị cùng Diệp Cô Thành, nhất là nhìn thấy Lý Trị cùng Diệp Cô Thành đi ở bọn họ đang tại xây dựng quan đạo bên trên, liền cũng là quay về hai người quát hỏi, xảy ra chuyện gì? 850 tại sao phải đi phía trên này, những nơi khác nhiều như vậy có thể cho các ngươi bước đi. Bởi vì cảm thấy là mình một mảnh tâm huyết, vì lẽ đó mỗi người cũng so sánh phản cảm có người giẫm nát bọn họ xây dựng trên con đường này, nhìn thấy Lý Trị hai người, liền cũng là không khách khí hô. Lý Trị đã thành thói quen đi ở quan đạo trên bị người gào hét, chính là đứng ra cười nói, các vị thật sự là khổ cực, ta là bệ hạ phái tới sứ giả Lý Thủy Thai, chuyên môn tới thăm đám các người sửa đường tới. Sau khi nói xong, Lý Trị còn chủ động lấy ra khối này lệnh bài màu vàng nóng đi ra, triển lãm cho ở đây người xem. Nghe nói Lý Trị là hoàng đế phái tới sứ giả sau đó, sở hữu đang tại bận rộn người chính là dồn dập ngừng tay trên sự tình, hướng về Lý Trị bọn họ bên này xuống lại đây. Vậy hạ sắp xếp sứ giả người, là thật sao? Rõ ràng còn có một khối kim lệnh bài, đây cũng không đáng giá a. Nguyên lai là bệ hạ phái tới sứ giả, cái kia đuổi theo chúng ta sửa đường ngược lại là không có chuyện gì. Rất nhiều tới nơi này chủ động hỗ trợ dân chúng tự nhiên là không quen biết Lý Trị trên tay lệnh bài, bất quá mặt khác một ít phụ trách sửa đường quan viên cùng với trong quân quan các loại, thì là nghe nói qua sứ giả lệnh bài. Bọn họ cũng dồn dập vây quanh. Hiếu Kỳ nhìn Lý Trị trên tay lệnh bài, rất là nghi hoặc, như là nhìn có chút không hiểu mở dạng. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 622, hoài nghi thân phận, trả lời vấn đề đây là bệ hạ cho lệnh bài sao? Cái này có chút không đúng vậy, chúng ta đại đường chuyên dụng lệnh bài không phải là vẫn luôn là hắc sắc sao? Đúng vậy a, cái này thuần kim lệnh bài, nhìn cũng có chút không giống a. Không sai, phía trên này chỉ có một bên trong chữ, liền cái lệnh chữ đều không có, nếu như là bệ hạ cho lệnh bài, phía trên kia tất nhiên sẽ có một cái lệnh chữ a. Lệnh bài kia, cũng không biết là thật hay giả. Ngươi đã là hoàng đế bệ hạ phái tới sứ thần, vậy ngươi nhất định phải trả lời mấy người chúng ta vấn đề, chúng ta có thể tin tưởng các ngươi. Mấy cái quan viên cùng quân quan cũng đi tới Lý Trị bên người, quay về Lý Trị nói. Bọn họ cũng sẽ không giống còn lại dân chúng một dạng, dễ dàng liền tin tưởng Lý Trị, nếu không có một cái nào giải thích hợp lý, vậy bọn họ khẳng định sẽ lập tức phái người đem Lý Trị bắt. Lý Trị nhìn thấy thủ hạ những này đại đường quan viên cùng quân quan cũng như này cảnh giác, chẳng những là không trách tội bọn họ, ngược lại là ở trong lòng lớn thêm tán thưởng bọn họ làm việc tỉ mỉ, có những quan viên này thêm vào địa phương dân chúng, muốn tu một con đường cái gì, quả thực chính là dễ như ăn cháo sự tình. Vì lẽ đó nghe được mấy cái quân quan còn có quan viên, Lý Trị cũng là gật đầu nói, được rồi, các ngươi hỏi đi. Nhìn mấy cái này quan viên còn có sĩ quan kia một bộ quần áo phía trên còn mang theo rất nhiều bụi bặm, thậm chí bọn họ đang đến gần Lý Trị sau đó, Lý Trị còn có thể nghe đến bọn họ trên thân cố này dày đặc mùi mồ hôi, Lý Trị liền cũng biết, những quan viên này cùng quân quan tới nơi này sửa đường, cũng không phải tới nhìn người khác tu, mà là mình cũng đi tới tự mình độc thủ. Vì lẽ đó những quân quan này cùng quan viên ở Lý Trị nhãn lực, vẫn rất đáng yêu. Sĩ quan kia nhìn thấy Lý Trị không chút do dự dáng vẻ cần hồi đáp bọn họ vấn đề, không có nửa điểm chột dạng, liền cũng là tin tưởng Lý Trị mấy phần, quay về Lý Trị hỏi, vậy được, ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, chúng ta đại đường hoàng đế bệ hạ có mấy cái hoàng tử cùng công chúa. Hỏi xong vấn đề này sau đó, cái kia quan viên chính là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Trị, ở cái kia quan viên bên người còn có người quay về Lý Trị nói, ta cho ngươi biết, vấn đề này vô cùng đơn giản, hầu như chỉ cần là chúng ta đại đường người, đối với bệ hạ hơi hơi quan tâm một điểm, đều sẽ biết rõ. Lý Trị nghe được bọn họ hỏi lên vấn đề này đến, cũng là có chút khóc cười không được, hoàn toàn không nghĩ tới, những người này đột nhiên lại hỏi vấn đề như vậy để chứng minh hắn sứ giả thân phận. Nếu liền Lý Trị chính mình cũng không rõ ràng chính mình có mấy đứa trẻ, cái kia e sợ những người khác thì càng là nói không rõ ràng. Bất quá vấn đề này tuy nhiên đơn giản, lại là có thể phân biệt ra Lý Trị rốt cuộc là đại đường người hay là khác biệt quốc gia người, dù sao chỉ cần là đại đường người khả năng đều sẽ biết rõ đáp án, mà nếu những quốc gia khác tiếng người, vậy thì không nhất định. Vì lẽ đó coi như là một cái tốt vấn đề. Lý Trị nghe xong quan viên hỏi lên vấn đề này, chính là một mặt ý cười nói, hiện nay hoàng đế bệ hạ có 3 đứa hài tử, 2 nữ 1 nam, trưởng công chúa Lý Mạc Nhi, đại hoàng tử Lý Vân, còn có một cái nhị công chúa Lý Đồng, trong đó Lý Vân cùng Lý Đồng hai người muốn đi năm mới cùng bệ hạ quen biết nhau, là bệ hạ ở dân gian để lại hài tử. Mặt khác hiện nay bệ hạ còn có 4 cái phi tử cùng với hoàng hậu cũng có thai, nói cách khác, lại quá không lâu, bệ hạ liền sẽ thêm nữa 5 cái hài tử, tổng cộng liền sẽ có 8 cái hoàng tử hoàng nữ. Những chuyện này vốn chính là Lý Trị ra bên trong sự tình, vì lẽ đó Lý Trị cũng là phi thường rõ ràng nói ra, không thể mạo nửa điểm do dự, cũng không cần suy tư. Nghe được Lý Trị trả lời, ngược lại là những quan viên kia sững sờ, tựa hồ là đối với Lý Trị đáp án có chút hoài nghi. Người trước mấy cái cũng nói đúng, bệ hạ hiện nay đúng là có 3 cái hoàng tử hoàng nữ, bất quá người mặt sau trả lời nói bệ hạ lại có 5 cái phi tử có thai, cái này sao có thể? Bên cạnh bệ hạ không phải là đã có đến mấy năm đều không có quý phi mang thai lòng chủ sao? Làm sao gần nhất lập tức là hơn 5 cái? Những quan viên này cũng là thời gian rất lâu không có trở về Trường An, cho nên đối với Lý Trị 5 cái phi tử mang thai sự tình căn bản cũng không rõ ràng, nửa điểm cũng không biết, vì lẽ đó bọn họ cũng tất cả đều là đầy đầu góc tròn váng. Lý Trị nghe xong những quan viên này, liền lại là cười nói, các ngươi quanh năm ở bên ngoài vì chúng ta đại đường xây dựng quan đạo, thủ vững biên cương, vì lẽ đó tin tức sẽ khá bế tắc, hiện nay bệ hạ đúng là có 5 cái phi tử có thai, thậm chí ta còn có thể nói ra rốt cuộc là cái nào 5 cái có thai, cái này còn cần hoài nghi sao? Lý Trị nhìn thấy những quan viên này còn có quân quan cũng rất cảnh giác, liền cũng là yên tâm lại, đại đường biên cương giao cho bọn họ, nhất định là sẽ không xuất hiện nửa điểm vấn đề. Nói xong câu đó sau đó, mấy cái này quan viên cùng quân quan lại là tin tưởng Lý Trị mấy phần, dù sao liền bọn họ cũng không biết sự tình, Lý Trị lại biết rõ ràng như vậy, bọn họ nơi nào còn có lý do không tin, hơn nữa muốn điều tra ra chuyện này đi ra, kỳ thực cũng rất đơn giản, lần sau có người Trường An tới bên này, hỏi một chút liền biết rõ có phải là thật hay không. Không. Vì lẽ đó mấy cái quan viên dồn dập quay về Lý Trị gật đầu, nói, thừng. Từ ngươi vừa nãy trả lời vấn đề vẻ mặt có thể thấy được, ngươi là không có nói láo, bất quá lần sau ngươi tại nói lên điện hạ cùng công chúa thời điểm, phiền phức tôn trọng một chút, tại bọn họ tên mặt sau nhớ tới thêm vào điện hạ hoặc là công chúa tỏ vẻ tôn kính, đừng cứ gọi thẳng tính danh. Mấy cái quan viên đã xác định Lý Trị chính là đại đường người, đối với Lý Trị trả lời cũng rất hài lòng, bất quá duy nhất không đầy chính là Lý Trị nói Lý Vân tên gọi phía sau không có ở mặt sau thêm vào điện hạ hai chữ, cho nên đối với này là phi thường bất mãn. Không, Lý Trị nghe xong quan viên phản ứng, lại là có chút khóc cười không được, mau mau gật đầu nói, là đúng, đúng đại nhân nói là ta lần sau nhất định sẽ chú ý vấn đề này. Kỳ thực Lý Trị cũng là trước nói thuận miệng, cho nên mới sẽ nói thẳng ra Lý Vân còn có Lý Đồng bọn họ tên, quên ở mặt sau còn muốn thêm vào công chúa hoặc là điện hạ như vậy tôn xưng. Mấy cái quan viên nhìn thấy Lý Trị thái độ coi như không tệ, chính là nói, nhìn ngươi đối với bệ hạ trong nhà sự tình thuộc như lòng bàn tay, cũng nói ngươi là một cái kính yêu bệ hạ người, ta liền không cùng ngươi tính toán vấn đề này, ta hỏi lại ngươi, chúng ta đại đường quan vị là thế nào sắp xếp, không muốn ngươi nói toàn, ngươi chỉ cần có thể nói ra để chúng ta thỏa mãn đáp án là được. Muốn xác định Lý Trị có phải hay không quan phủ người nội bộ, hỏi vấn đề này cũng là tốt nhất, bình thường đến nói, cho dù là đại đường người, rất nhiều dân chúng cũng là sẽ không rõ ràng những này quan vị xếp thứ tự, trên căn bản chỉ có đại đường quan viên mới có thể nói ra những này xếp thứ tự. Vì lẽ đó cái này quan viên hỏi lên vấn đề cho Lý Trị phi thường hài lòng. Đầu tiên là muốn xác định Lý Trị có phải hay không đại đường người, xác định Lý Trị là đại đường người sau đó trở lại xác định Lý Trị có phải hay không quan phủ người nội bộ, nếu như Lý Trị còn có thể trả lời đi ra vấn đề này, cái kia trên căn bản có thể xác định Lý Trị thân phận không thể nghi ngờ. Hai vấn đề tuy nhiên đơn giản, nhưng có thể xem ra rất nhiều là sự tình, đủ để chứng minh, những này đại đường quan viên tất cả đều không phải là hạng soán xính, mỗi người đều là nhân tài. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ năm. Khảm, chia sẻ. Chương 623, đối đáp trôi chảy, thân phận xác định Lý Trị làm đại đường hoàng đế, đối với thủ hạ những quan viên kia cấp bậc, nhất định là rõ rõ ràng ràng, hơn nữa cũng không có ai có thể so sánh hắn càng rõ ràng hơn. Vì lẽ đó Lý Trị cũng là không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, ở chúng ta đại đường các loại quan vị cấp bậc bên trong, địa vị tối cao tam sư tam công, theo thứ tự là thái sư, thái phó, thái bảo các một người, tam công thì là thái úy, tư đồ, tư không các một người. Thứ hai chính là tam tỉnh lục bộ, tam tỉnh theo thứ tự là trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, lục bộ nói thì là lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, cái này lục bộ, đương nhiên ở chúng ta đương kim bệ hạ quản chế giới, lại thêm ra một bộ vì là thương bộ, vì lẽ đó biến thành tam tỉnh bảy bộ. Ở Lý Trị nói tới chỗ này thời điểm, những quan viên kia liền cũng là trực tiếp đánh gây Lý Trị, gật đầu nói, ừm, có thể, ngươi nếu liền thương bộ cũng biết, vậy khẳng định là chúng ta nội bộ quan viên không có vấn đề, đã không cần hỏi lại. Bất quá ngươi vì sao cầm loại này kim sắc thẻ bài đến, như thế để chúng ta hiếu kỳ, chẳng lẽ là bệ hạ Hắc Long khiến đã đổi thành kim long lệnh sao? Những quan viên này sở dĩ hoài nghi Lý Trị, cũng là bởi vì nhìn thấy Lý Trị trên tay khối này thuần kim lệnh bài, vì lẽ đó mỗi người cũng cảm thấy kỳ quái, thật là ở từ trước, bình thường đến nói, cũng sẽ là một khối lệnh bài màu đen, mặt trên còn có một cái lệnh chữ. Lý Trị nhìn thấy những quan viên này còn đang hoài nghi thân phận của hắn, chính là cười nói, cái này sao, là bệ hạ tự mình đưa cho ta, vì lẽ đó ta cũng không biết bệ hạ tại sao phải nắm khối này lệnh bài màu vàng nóng cho ta. Lý Trị bây giờ là cải trang vi hành, đối với quan viên cảnh giác vấn đề này cũng không biết rằng nên như thế nào trả lời, chính là như thế quay về những quan viên này nói. Nghe được Lý Trị, những quan viên kia liền cũng là không lời nào để nói, dù sao đây là hoàng đế tự mình cho, bọn họ hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi hoàng đế. Hơn nữa cái này lệnh bài màu vàng nóng phía trên thêm vào một cái bên trong chữ, bọn họ tuy nhiên chưa từng thấy, bất quá có thể làm loại vật này cùng nắm giữ loại vật này, tất nhiên là hoàng gia không thể nghi ngờ. Mấy cái quan viên lại là quay về Lý Trị hỏi, thì ra là như vậy, nào dám hỏi đại nhân cao họ đại danh, ở đâu cái bộ môn nhận chức. Những quan viên này đang hỏi Lý Trị rất nhiều vấn đề sau đó, đã dần dần tin tưởng Lý Trị thân phận, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu hỏi tính danh quan chức, xem như bắt đầu cùng Lý Trị thấy sang bắt quàng làm họ. Lý Trị, ta tên Lý Thủy Thai, ở Cẩm Y Liễu vệ nhận chức. Nghe được Cẩm Y Liễu vệ ba chữ, những quan viên này cũng tất cả đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng đều biết, Cẩm Y Liễu vệ phải không thuộc về tam tỉnh lục bộ trong đó bất luận cái nào, là hoàng đế cá nhân đặc vụ cơ cấu, trong Cẩm Y vệ mỗi người đều là nhân tài, mỗi người đều có một thân hơn người bản lĩnh. Nguyên lai là Lý đại nhân, vừa nãy mạo phạm Lý đại nhân, còn Lý đại nhân tha thứ. Không sai, Lý đại nhân, chúng ta cũng là sợ vạn nhất tính sai, là Xiêm La người đến cố ý làm phá hoại, mới sẽ như thế. Còn Lý đại nhân tha thứ, dù sao hiện tại Tiết Nguyên Soái không ở nơi này, chúng ta cũng là không thể không cẩn thận một điểm. Những quan viên này đối với Lý Trị xin lỗi cũng là phi thường thành khẩn, chỉ lo Lý Trị sẽ trách tội bọn họ. Lý Trị nghe xong bọn họ nói sau đó, liền cũng là cười nói, không có chuyện gì, ta không có quái quá các ngươi, nhìn thấy các ngươi đem đầu này quan đạo tu được tốt như vậy, chờ ta sau này trở về, nhất định phải sẽ báo cáo bệ hạ, để bệ hạ biết rõ các ngươi ở chỗ này cương địa phương sửa đường cũng là phi thường khổ cực. Lý Trị đối với những thứ này quan viên cũng hết sức hài lòng, con đường này tu cũng rất tốt, một ít cần qua sông địa phương, còn cố ý dựng thạch cục tiểu, công nghệ cũng là phi thường hoàn mỹ, vừa nhìn đó là có thể sử dụng rất nhiều năm công trình. Sau này đại đường có đầu này quan đạo, đối với Nam Á mảnh khu vực này thống trị cũng sẽ càng thêm tiện lợi, đại quân có thể đi vào đến bên này tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mấy cái quan viên nhìn thấy Lý Trị đúng là không có quái tội bọn họ ý tứ, liền cũng là tất cả đều yên tâm lại. Đồng thời nghe Lý Trị nói đến thời điểm còn muốn đi trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, bọn họ lại càng là mỗi người kích động lên. Đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đại nhân, nếu chúng ta ở đây có cái gì sẽ không trở thành địa phương tốt, ngươi trực tiếp vạch ra là được, chúng ta ngay lập tức sẽ đổi. Con đường này là Tiết Nguyên Soái để chúng ta như thế sửa, chắc là không có sai. Đại nhân ngươi là không thể bắt kịp chúng ta nhiều người thời điểm, bây giờ là Tết Xuân, mọi người đều trở lại, nếu bắt kịp chúng ta nhiều người thời điểm, tình cảnh đó thế nhưng là người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt. Những quan viên này nhìn thấy Lý Trị tựa hồ là rất tốt nói chuyện, liền lại là dồn dập cùng Lý Trị nói. Bọn họ cũng minh bạch, có thể được hoàng đế bệ hạ phái ra sứ giả, thân phận địa vị khẳng định cũng là không đơn giản, hơn nữa nhất làm cho bọn họ hâm mộ phương chính là, như vậy canh giờ còn có thể đủ thường thường nhìn thấy hoàng đế, đây là bọn hắn nằm mơ cũng muốn sự tình. Lý Trị nhìn thấy những người này từng cái vẻ mặt vui cười đó lấy, liền cũng là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm lên. Ở cái này sửa đường địa phương nói không bao lâu, Lý Trị cũng là chợt phát hiện một thất quái mã từ quan đạo trên hướng về bọn họ chạy trốn mà tới. Nhìn thấy cái này con quái mã, tất cả mọi người ngừng tay trên sự tình, ánh mắt ngưng trọng, dồn dập đang đợi quái mã đến. Hừ, chắc là lại có người đến muốn phá hoại chúng ta con đường này. Cái này cũng còn chưa tới Xiêm La, không nghĩ tới bọn họ lại luôn là đến quấy nhiêu chúng ta sửa đường. Không sai, những này Xiêm La người quá đáng ghét, phòng chừng lại là bọn họ đến phá hoại chúng ta đường đi. Nhìn thấy một thất quái mã chạy tới sau đó, những quan viên này cũng là cái nhíu mày, dồn dập nói. Nghe bọn họ, Lý Trị cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc, chính là hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Xiêm La người luôn là sẽ đến phá hoại chúng ta đường sao? Chúng ta bây giờ không phải là ở Đại Lý cảnh nội, vẫn chưa đến Xiêm La sao? Lý Trị nghe được nói Xiêm La người luôn là đến phá hoại đầu này quan đạo, nhất thời cũng là có chút khó chịu, quay về những quan viên kia cùng quân quan hỏi. Nghe được Lý Trị, những quan viên này dồn dập gật đầu, 0.5 không sai, Lý đại nhân, những này Xiêm La người thật sự là quá xấu, gần nhất luôn là đến phá hoại chúng ta đường, làm cho chúng ta lót đường tiến độ giảm mạnh. Vâng, nếu như dựa theo chúng ta trước kia tiến độ tu xuống, e sợ cái này lúc sau đã tu đến Diêm La cảnh nội đi. Những này Diêm La người lại không dám đi ra cùng chúng ta nhất chiến, chỉ dám ở trong bóng tối làm những này người không nhận ra mờ ám. Ừ, nếu như bị ta nắm lấy, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Đúng vậy à, chúng ta thật vất vả đem đường sửa chữa tốt, nhọc nhằn khổ sở một trận, kết quả bọn hắn vô dụng bao nhiêu thời gian, dễ dàng liền phá hỏng chúng ta rất dài một đoạn, người nào nhìn thấy không khi à. Ừ, đợi được Tiết Nguyên Soái sau khi trở về, ta xem những này Diêm La người còn dám kiêu ngạo như vậy sao, lại tiến vào chúng ta đại đường cảnh nội đến làm phá hoại. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 624, Diêm La quấy rối, xuất quỷ nhập thần. Lý Trị nghe đến mấy cái này quan viên còn có quân quan đoán giận sau đó, cũng là những mày, không thể nghĩ tới những thứ này Diêm La người cũng không phải là chỉ phá hoại một lần mà thôi, mà là thường xuyên đến làm phá hoại. Cũng bởi vì kiến thiết tốc độ không có phá hoại tốc độ nhanh, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, con đường này xây dựng lên tiến độ thật chậm, mỗi người cũng đối với Diêm La người tiếng oán than dậy đất. Minh bạch là chuyện gì xảy ra sau đó, Lý Trị cũng là không nhịn được hỏi, hừm, khó nói Tiết Nguyên Soái bọn họ cứ như vậy nhìn Diêm La người đến phá hoại chúng ta đầu này con đạo, bắt bọn họ một điểm phương pháp đều không có sao. Lý Trị cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, Tiết Nhân Quý tại đây kiếm năm đạo, thủ hạ nắm giữ binh mã có tới 10 vạn, làm sao có khả năng sẽ khiến một ít nhảy nhót thằng hề một dạng Diêm La người luôn là đến tiến hành quấy rầy phá hoại, vì lẽ đó hỏi. Nghe được Lý Trị, những quân quan kia còn có quan viên cũng là cười khổ nói, Lý đại nhân, cũng không phải chúng ta Tiết Nguyên Soái không có làm cái gì, mà là những này Diêm La người quá giàu hạn, mỗi lần tới làm xong phá hoại liền lập tức ẩn tàng ở núi 27 đi vào bên trong, đại quân chúng ta tiến vào trong núi căn bản là rất khó bắt bọn hắn lại. Không sai, những này Diêm La người từ nhỏ đã ở trên núi chui tới chui lui, chúng ta căn bản là bắt bọn họ không có cách nào à. Vâng, đầu này quan đạo xây dựng dài như vậy, chúng ta không thể mỗi một chỗ cũng phái người bảo vệ, vì lẽ đó những này Diêm La người cũng là luôn là đến làm phá hoại. Những này Diêm La người tất cả đều là hầu tử, vào núi sau đó đã bắt không được bọn họ. Những quan viên này xem ra cũng tất cả đều là ăn qua Diêm La người bị đắng, tiến vào trong núi chẳng những là không bắt được những cái Diêm La người, chỉ sợ bọn họ chính mình còn bởi vậy bị thiệt thòi, vì lẽ đó mỗi người đối với Diêm La mọi người có rất lớn ý kiến. Lý Trị nghe bọn họ, liền cũng minh bạch sự tình đại khái là chuyện gì xảy ra. Những này Diêm La người sợ sệt đại đường đường sẽ xây dựng đến bọn họ Diêm La đi, đến thời điểm đó đại đường đại quân dễ dàng liền có thể tiến vào Diêm La, vì lẽ đó Diêm La người bây giờ là muốn ngăn cản đầu này quan đạo tiếp tục kéo dài. Rất nhanh, cái kia con khoái mã liền đến trước mặt bọn họ. Tên kia đại đường chiến sĩ xuống ngựa sau đó, chính là hô to nói, Lưu đại nhân, không được, đến một đám Diêm La người đang tại phá hoại chúng ta Sa Hà cầu hình gọn, mau đi xem một chút đi. Cái chiến sĩ này đến sau đó, cũng là mười phần sốt ruột, quay về cái này một người trong đó quan viên nói. Rất lớn ta truyền lệnh tiếng người, quan viên chính là gật đầu nói, được, ta biết, chúng ta cùng đi gặp mặt những này Diêm La người. Nói xong, liền muốn mang người cùng đi. Lý Trị nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng là những mày, hỏi, thừng, trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi vì sao không có báo lên tới trường ăn đi? Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi ở đây sửa đường, vẫn luôn là không có gì ngăn trở, không nghĩ tới còn sẽ thường thường có Diêm La người đến làm phá hoại. Lý Trị làm hoàng đế, đó là chưa bao giờ có nhận được quá loại này báo cáo, xưa nay cũng không biết nguyên lai nơi này còn có Diêm La người làm phá hoại, liền cũng là có chút bất mãn nói. Những quan viên kia nghe được Lý Trị, chính là dồn dập con mắt tỏa sáng. Lý đại nhân, không nghĩ tới ngươi liền cái này cũng biết, xem ra ngươi tại trước mặt bệ hạ, nhất định là địa vị không phải bình thường. Lý đại nhân, không phải chúng ta không nghi báo, mà là bởi vì những này Diêm La người cũng chính là phá hoại chúng ta đường mà thôi. Vấn đề như vậy tự chúng ta có thể giải quyết, cho nên mới không có đảm bảo. Không sai, những này Diêm La người cũng chính là dám thừa dịp chúng ta không chú ý, đến làm vạch trần xấu mà thôi. Ai, kỳ thực cũng là chúng ta không có bắt được bọn họ, nếu có thể bắt được một ít làm phá hoại Diêm La người, cái kia báo lên mới tốt nói chuyện, không phải vậy hiện tại báo lên, bệ hạ nhất định là muốn trách cứ chúng ta đi. Những quan viên này một bên nói là, một bên là từ một bên gỡ xuống bọn họ các loại binh khí. Còn lại một ít bách tính cũng là dồn dập mang theo bọn hắn trên tay dùng để khiêu thạch đầu công cụ đi theo những quan viên này mà sau. Mỗi người dáng vẻ đều là cực kỳ tức giận, có thể thấy được như vậy tràng cảnh cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Ừ, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Không sai, cho rằng chui vào trong núi đến liền sẽ hữu dụng sao? Vừa vặn chúng ta đem những này người cho bắt, đến thời điểm đó làm cho Tiết Nguyên Soái đi Trường An bên kia báo cáo kết quả. Những này Diêm La người quá xấu, bất quá dù vậy, bọn họ cũng không thể ngăn cản chúng ta đem đầu này quan đạo tu thông, dựa theo bệ hạ chỉ thị, chúng ta đầu này quan đạo chẳng những là muốn tu đến bọn họ Diêm La đi, còn vẫn muốn tu đến cạnh biển đi, chỉ đều không biết rõ như thế một đường tu xuống sẽ có hay không có biển. Những quan viên này động tác cũng là cực kỳ nhanh, thêm vào nhìn thấy Lý Trị cái này hoàng đế sứ giả ngay tại bên cạnh, vì lẽ đó bọn họ cũng muốn biểu hiện tốt một chút một hồi, tranh thủ lần này có thể bắt được một ít Diêm La người, không phải vậy đúng là giao không kém. Diệp Cô Thành nhìn thấy tất cả mọi người đang đổi đường, đều không quản Lý Trị, đã đi xa một ít, Diệp Cô Thành chính là quay về Lý Trị hỏi, "Bệ hạ, có muốn hay không ta ra tay?" Không phải vậy dựa theo bọn họ nói tình huống đến xem, bọn họ hay là thật đúng là vô pháp bắt được những cái Diêm La người. Những quan viên này còn có quân quan trên thực tế võ công cũng không cao, vì lẽ đó hiện tại chạy tới, nói không chắc lại sẽ khiến những cái xuất quỷ nhập thần Diêm La người trốn thoát. Nếu như là Diệp Cô Thành ra tay, vậy khẳng định là không có sơ hở nào, sở hữu đến phá hoại đầu này quan đạo Diêm La người khẳng định đều sẽ bị Diệp Cô Thành bắt. Lý Trị nghe được Diệp Cô Thành, liền cũng là gật gù. "Diệp hộ vệ, ngươi đi đi, ta ngược lại là rất muốn biết, những này Xiêm La làm người nào dám đến phá hoại chúng ta đại đường quân đạo. 853 Diệp Cô Thành nghe xong Lý Trị, chính là thân hình lóe lên, liền biến mất ở Lý Trị trước mặt. Mà Lý Trị cũng là chậm rãi theo những quan viên kia hướng về Xiêm La người phá hoại Sa Hà cầu địa phương đi đến. Nhìn Lý Trị như là ở đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi đường, trên thực tế Lý Trị tốc độ nhưng cũng không chậm, mỗi sải bước ra đều có thể tương đương với những người khác mấy bước, vì lẽ đó Lý Trị cũng là vẫn luôn đi theo những quan viên kia mà sau, cũng không có là hậu. Ngược lại là những quan viên kia ở quay đầu lại nhìn lên đợi, đột nhiên cũng là phát hiện phía sau chỉ có Lý Trị một người, vừa nãy đi theo Lý Trị người bên cạnh đã biến mất không còn tăm hơi. Bất quá lúc này bọn họ phải nhanh đi tóm lấy Xiêm La người, vì lẽ đó cũng là không có công phu quan tâm tại sao chỉ còn giữ lại Lý Trị một người vấn đề như vậy, hiện nay đối với bọn hắn mà nói, có thể tóm lại những cái phá hoại đường Xiêm La nhân tài là quan trọng nhất, không nói tất cả đều nắm lấy, có thể tóm lại mấy cái cũng là tốt. Lý Trị đi ở phía sau, là nửa điểm cũng không xuất ruột, hắn cũng biết, có Diệp Cô Thành ra tay, vậy khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, chờ sẽ đợi được bọn họ tất cả đều lúc chạy đến đợi, những cái dám đến phá hoại quan đạo Xiêm La người khẳng định đã tất cả đều bị Diệp Cô Thành chế phục. Cứ như vậy, bọn họ cùng đi ba dặm đường tả hữu sau đó, chính là nhìn thấy một tòa mới xây cầu liên tiếp ở quan đạo bên trên. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 625, Cô Thành ra tay, Lệ Vô Hư phát cây cầu này lúc này xem ra lại là có chút tàn tạ, cầu hai bên vòng bảo hộ cũng đã không, trên cầu thạch đầu cũng bị đào loang loang lổ lổ, thậm chí trụ cầu đều có bị người phá hoại dấu vết. Trên thực tế vừa nãy Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người từ nơi này trên cầu đi qua thời điểm, cầu kia hay là hoàn hảo không chút tổn hại, chuyện gì đều không có, kết quả mới như thế một chút thời gian, cầu kia lại đã bị phá hoại thành như vậy. Cầu kia đã là hồi thứ ba bị phá hư đi. Những này Xiêm La nhân nạn đạo liền cùng cầu kia có cự án. Hừ, còn không có nhìn thấy chúng ta tới liền chạy, những này Xiêm La người cũng càng ngày càng nhát gan. Tính toán, tự nhận xui xẻo, lại muốn làm lại đem cầu kia sửa chữa tốt, lại được phải hao phí rất nhiều thời gian. Những quan viên này nhìn từ đằng xa đến cầu đã bị phá hoại được có chút nghiêm trọng, mà những cái Xiêm La người cũng tất cả đều không gặp, liền cũng là dồn dập nói, cho rằng Xiêm La người lại tất cả đều đào tẩu. Cũng bởi vì không nhìn thấy Xiêm La người, vì lẽ đó mọi người đều rất thất vọng, lại không thể hướng về Trường An bên kia báo cáo tình huống lần này. Bất quá khi bọn họ đi tới thạch cùng tiểu một mặt khác thời điểm, nhất thời một luồng cực kỳ cự đại kinh hỉ cũng là bao phủ lại những quan viên này. Bọn họ nhìn thấy, bọn họ cho rằng đã rời khỏi Xiêm La người đang tại ngang dọc tứ tung nằm ở thạch cùng tiểu một mặt khác, bởi vì thạch cùng tiểu có một chút hủy lên, vì lẽ đó bọn họ ở phía xa cũng là vô pháp nhìn thấy những này Xiêm La người, không nghĩ tới đến gần sau đó, lại nhìn thấy những này Xiêm La người tất cả đều nằm trên đất. Đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ dường như là bị người hạn chế một dạng. Đúng vậy à, thật sự là kỳ quái, bọn họ chẳng những là không thể động, liền âm thanh đều không phương pháp phát sinh một dạng à. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết điểm huyệt? Có người điểm bọn họ huyệt đạo, đem bọn họ tất cả đều hạn chế ném ở nơi này. Đây là cao thủ, cái này nhất định là cái nào cao thủ đang giúp chúng ta đem những này phá hoại chúng ta cầu kia Xiêm La người bắt lại, ngươi xem bọn họ các loại công cụ cũng vẫn còn ở mặt đất. Những này đại đường quan viên nhìn thấy nằm một chỗ Xiêm La người sau đó, cũng là cực kỳ kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới, lại dễ dàng như vậy liền có thể bắt được những này Xiêm La người. Bất quá để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc là cũng không biết là ai giúp bọn họ, bởi vì nơi đây chỉ có những này Xiêm La người, không có cái kia hạn chế Xiêm La người cao thủ. Lý Trị đi theo những quan viên này mặt sau đi tới, rất nhanh, một đạo áo trắng thân ảnh liền là xuất hiện ở Lý Trị bên người, quay về Lý Trị nói, vậy hạ, đã tất cả đều nắm lấy, một cái đều không chạy. Lý Trị thấy là Diệp Cô Thành, liền cũng là gật gù, tiếp tục theo những quan viên kia đi tới. Rất nhanh, Lý Trị bọn họ cũng là đi tới nơi này chút hưng phấn cực kỳ quan viên bên người, nhìn bọn họ đang tại sử dụng dây thừng buộc chặt mặt đất bị hạn chế những cái Xiêm La người. Cái này thời điểm, lại là có người chú ý tới, Lý Trị bên người Diệp Cô Thành xuất hiện lần nữa, vừa nãy bọn họ có người quay đầu lại nhìn lên đợi, đều không có thể nhìn thấy Diệp Cô Thành. Có chút quan viên còn tưởng rằng là hắn hoa mắt, vì lẽ đó lại là trà trà con mắt, lần thứ hai nhìn thấy Diệp Cô Thành. Lý đại nhân, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có thể là trong bóng tối có cao thủ đang giúp chúng ta, đem những này phá hoại vương nha nhóm quan đạo Xiêm La người tất cả đều bắt lại. Một cái quan viên nhìn thấy phá hoại đường Xiêm La người tất cả đều bị bắt sau đó, cũng là hưng phấn cực kỳ đi tới Lý Trị trước mặt, quay về Lý Trị nói. Lý Trị tự nhiên là biết rõ chuyện này, liền cũng là gật gù không nói gì. Cho tới Diệp Cô Thành, bị những quan viên kia nghi hoặc nhìn thời điểm, vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc, như là cái gì đều không phương pháp đã xảy ra một dạng. Vì lẽ đó những quan viên kia cũng là cho là bọn họ gần nhất sửa đường quá mệt mỏi, thật sự là hoa mắt mà thôi. 1, 2, 3, 32, đại nhân, tổng cộng bắt 32 cái Xiêm La người, bất quá bọn hắn tựa hồ là bị cao thủ điểm huyệt nói, chúng ta không có cách khác mở ra bọn họ huyệt đạo, vì lẽ đó vô pháp câu hỏi. Đem sở hữu Xiêm La người tất cả đều trói lại sau đó, có người cũng là đếm xem, phát hiện tổng cộng bắt ta 12 người. Đem những này người bắt cố nhiên là làm người vô cùng hưng phấn sự tình, bất quá những này Xiêm La người lại đều bị điểm huyệt đạo, không có một cái nào có thể động có thể nói chuyện. Mà bọn họ những quan viên này bọn người là sẽ không giải huyệt nói, vì lẽ đó cũng không biết rằng nên làm thế nào mới tốt. Ngay tại sở hữu quan viên nhíu mày thời điểm, Diệp Cô Thành đứng ra nói, ta biết giải huyệt đạo, để cho ta tới mở ra bọn họ huyệt đạo đi. Vừa nói, Diệp Cô Thành cũng là tùy ý liền từ mặt đất nhặt được một cây gậy, tiếp theo đi tới cái kia 32 cái Xiêm La bên người thân, trực tiếp dùng cây gậy liền điểm xuống. Tung tung tung. chỉ nhìn thấy Diệp Cô Thành mười phần tùy ý ở những người kia trên thân điểm mấy lần, những người kia chính là bắt đầu động, đồng thời trong miệng vẫn còn ở kêu thảm, đau quá, đau quá. Toàn thân cũng rất mê hoặc, cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là thần linh ở trừng phạt chúng ta phá hoại con đường này sao? Nhưng là phải là chúng ta không phá hư con đường này, vậy chúng ta Xiêm La chẳng phải sẽ bị đại đường chinh phục sao? Những này Xiêm La người bị Diệp Cô Thành mở ra huyệt đạo sau đó, cũng là từng cái một mặt choáng váng, không biết vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Diệp Cô Thành tốc độ quá nhanh, e sợ những người này cũng chính là nhìn thấy áo trắng thân ảnh lóe lên, bọn họ chính là tất cả đều ngã trên mặt đất. Có mấy người thậm chí còn tưởng rằng là thần linh ở trừng phạt bọn họ, làm cho bọn họ trong nháy mắt liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Nghe đến mấy cái này Xiêm La người nói ra, ở đây đại đường quan viên cũng là cái một mặt choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới, những này trước ngang dọc tứ tung bị người chế phục nằm trên đất Xiêm La người, liền bọn họ chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra kết xuất. Đây là làm sao làm, ta còn tưởng rằng có thể tại những này Xiêm La người nơi này nghe được rốt cuộc là cái nào cao thủ giúp chúng ta đây. Làm sao sẽ hắn, tiền bên trong tốt, nhóm chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nếu bây giờ có thể đủ giải huyệt, đó chính là nói, bọn họ đúng là bị người điểm huyệt ta. Đúng đấy, hơn 30 người bị người điểm huyệt, không thể liền một cái cũng không thấy rốt cuộc là người nào điểm bọn họ huyệt đạo đi, lẽ nào thật sự là trên trời thật điên. Chuyện này liền thật sự là kỳ quái, 30 mấy người, lại không có một người biết rõ rốt cuộc là người nào đem bọn họ chế phục. Những này đại đường quan viên cũng là cái đầy đầu góc tròn váng, hoàn toàn muốn không hiểu, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn liền không có một cái nào giải thích hợp lý. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, cũng chính là Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người sắc mặt bình tĩnh, không có giống là những người khác một dạng cực kỳ nghi hoặc. Diệp Cô Thành đem những này Xiêm La người huyệt đạo tất cả đều mở ra sau đó, chính là một lần nữa đứng ở Lý Trị bên người, xem là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 626, không người nhìn thấy, nghi ngờ quỷ thần Lý Trị thì là nghe đến mấy cái này Xiêm La người hoài nghi là thần tiên ở trừng phạt bọn họ, chính là dựa vào cái này thời cơ nói, nếu liền chính các ngươi cũng không nhìn thấy rốt cuộc là người nào chế phục các ngươi. Cái kia rất có thể thật sự là thần tiên ở trừng phạt các ngươi. Con đường này thế nhưng là chúng ta hoàng đế bệ hạ sai người xây dựng, nói không chắc chính là thần tiên báo mộng cho chúng ta hoàng đế bệ hạ, vì lẽ đó chúng ta bệ hạ mới sẽ sai người xây dựng đầu này con đạo, kết quả các ngươi tổng là tới nơi này cao phá hoại, lần này liền ngay cả thần tiên cũng không nhìn nổi. Thời đại này người vẫn rất tin tưởng những này quỷ thần chi thuyết, chỉ cần là có giải thích không thông hiện tượng, nói là quỷ thần chuẩn không sai. Vì lẽ đó Lý Trị cũng là cố ý tiếp theo bọn họ lại nói, cố ý đến dọa dọa bọn họ, để bọn hắn sợ sệt. Quả nhiên, nghe được Lý Trị nói sau đó những này Xiêm La người cũng là tất cả đều sắc mặt của biến, càng muốn Lý Trị mới vừa mới đối với bọn hắn nói chuyện, bọn họ lại càng là sợ sệt. Bọn họ dám đắc tội đại đường quân đội, dám đắc tội Tiết Nhân Quý, nhưng cũng không dám đắc tội cái kia không chỗ nào không có thần linh. Bởi vì bọn họ gần nhất vẫn luôn ở phá hoại đầu này con đạo, vì lẽ đó chính bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy, hay là thật sự là thần linh ở trừng phạt bọn họ. Những này Xiêm La người từng cái sắc mặt cùng 853 biến, còn lại đại đường quan viên cũng là như thế. Bọn họ đối với vừa nãy sự tình cũng không thể lấy ra một hợp lý giải thích đi ra, chỉ có thể là ỷ lại thần tiên trên thân. Dù sao trừ Lý Trị cùng Diệp Cô Thành bên ngoài, ai cũng không biết vừa nãy sự tình chính là Diệp Cô Thành làm. Mà Diệp Cô Thành vốn là cũng có Diệp Kiếm Tiên xưng hảo, nói là thần tiên cũng không tính sai. Nhất định là, chúng ta đắc tội thần tiên, làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự là thần tiên hạ lệnh để đại đường hoàng đế xây dựng con đường này sao? Chúng ta nếu phá hoại chính là đang cùng thần tiên đối nghịch. Cái này nên làm gì? Nếu thần linh lần này chỉ là hạn chế chúng ta, không có chính thức xử phạt chúng ta, nói không chắc thần linh cũng là nhân tử, muốn thả chúng ta một con đường sống, để chúng ta biết rõ sai là tốt rồi. Ai, ta thật sự là hối hận a, không nên tới phá hoại con đường này. Những này Xiêm La người từng cái trở nên càng ngày càng sợ hãi, dồn dập nói. Bọn họ hiện tại cũng tin tưởng Lý Trị cùng bọn hắn nói, vừa nay chính là thần tiên trừng phạt bọn họ. Đại đường các quan lại đầu góc hơi hơi tỉnh táo một điểm sau đó, chính là đi tới Lý Trị trước mặt, quay bể, ép, Lý Trị hỏi, Lý đại nhân, ngươi xem những này luôn là đến phá hoại chúng ta đường Xiêm La người, nên như thế nào xử lý đây? Trên thực tế chỉ cần không phải đại đường người, như vậy sinh tử vấn đề trên thực tế cũng chưa bao giờ đặt ở những này đại đường quan viên trong mắt. Bất quá vừa nãy bọn họ cũng nghe đến Xiêm La người nói có lẽ là thần linh muốn thả bọn họ một con đường sống, vì lẽ đó thật sự là chế phục bọn họ, không có cụ thể trừng phạt, vì lẽ đó những này đại đường quan viên liền cũng là không dám manh động. Lý Trị nhìn thấy những này đại đường quan viên mỗi một người đều không biết nên làm sao bây giờ, chính là nói, chiếu ta đến xem, hay là thả đi bọn họ đi, nếu đây là thần linh ý tứ muốn thả bọn họ một con đường sống, vậy chúng ta cũng không thể vi phạm thần linh ý chỉ. Nói không chắc giết bọn họ sẽ chọc cho nội nhân từ thần linh. Lý Trị cũng là minh bạch, bọn họ muốn xây dựng một cái như vậy trưởng quan nói, nếu như cả ngày sắp xếp người đến thủ hộ, vậy khẳng định phải lãng phí rất nhiều người lực. Hơn nữa như thế dài đường, những này Xiêm La người thật muốn phá hoại, vậy khẳng định là khó lòng phòng bị, người coi như là giết những người này cũng vô dụng, còn sẽ có những người khác đến phá hoại. Mà Lý Trị nhìn thấy những này Xiêm La người cũng không Xiêm La quân đội, mà chỉ là một ít Xiêm La dân chúng mà thôi, vì lẽ đó sẽ không muốn giết bọn họ. Dụ thần linh đến dọa dọa những này Xiêm La người, sẽ đem bọn họ tất cả đều thả đi, khả năng sẽ là kết quả tốt nhất. Đến thời điểm đó Xiêm La bên kia tất cả đều biết rõ đây là thần linh muốn xây dựng quan đạo đồn đại sau đó, nói không chắc không chỉ sẽ không lại đến phá hoại, ngược lại là sẽ tự phát tổ chức người đến giữ gìn đầu này quan đạo. Trên thực tế những này Xiêm La người trừ ra rẻ so với Đại Đường người hơi hơi hắc một điểm, tướng mạo phương diện cùng Đại Đường người cũng là không có bao nhiêu khác nhau, vì lẽ đó là có thể tiếp nhận. Đến thời điểm đó Lý Trị bọn họ đại quân chinh phục mảnh này Nam Á đại lục, khiến cái này Xiêm La bách tính cảm nhận được Đại Đường ân huệ cùng chỗ tốt sau đó, những này Xiêm La người nói không chắc so với ai khác cũng nguyện ý làm Đại Đường bách tính. Những cái Xiêm La người nghe được Lý Trị, nhất thời cũng là cái nói, không sai, thần linh cảnh cáo chúng ta đã thu được, sau đó chúng ta cũng không dám nữa đến phá hoại cái này quan đạo. Đúng vậy à, nếu là thần linh để cho các ngươi Đại Đường xây dựng đầu này quan đạo, cái kia sau chúng ta cũng tới các ngươi xây dựng. Thần linh hay là nhân tử, tha thứ chúng ta nhiều lần như vậy sai lầm, là chúng ta hoàn toàn không biết hối cải, vì lẽ đó thần linh mới ra được cảnh cáo chúng ta một phen, ta là thật biết sai. Sau này chúng ta chẳng những là không thể phá xấu con đường này, nếu như các ngươi Đại Đường người đem con đường này xây dựng đến chúng ta Xiêm La cảnh nội, chúng ta cũng phải đến giúp đỡ xây dựng. Những này Xiêm La người nguyên bản còn tưởng rằng bị Đại Đường người bắt, khẳng định không thể thiếu một phen giàn vặt, không nghĩ tới, Đại Đường bên kia có đại nhân vật mở miệng muốn thả bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ cũng là kích động không thôi. Hơn nữa bọn họ cũng đã sớm nhìn thấy, Đại Đường tất cả mọi người đối với lời mới vừa nói cái kia Lý đại nhân mười phần tôn kính. Những cái Đại Đường quan viên vốn là cũng không biết rằng nên như thế nào xử trí những này Xiêm La người, nghe xong Lý Trị, chính là dồn dập gật đầu, lại đi tới cho những này Xiêm La người mở trói. Các ngươi sau này cũng không cần trở lại phá hoại, đến thời điểm đó thần linh nói không chắc liền không phải muốn cảnh cáo các ngươi, mà là chính thức trừng phạt các ngươi. Một bên là cho những này Xiêm La người mở trói, Đại Đường các quan lại cũng là một bên cảnh cáo bọn họ nói. Dạ dạ dạ, đại nhân nói đúng, chúng ta sau này cũng không dám nữa. Chẳng những là chúng ta không dám, chúng ta trở lại còn muốn khuyên bảo những thôn khác người bên trong, để bọn hắn cũng không thể đến phá hoại con đường này. Đúng vậy à, nói không chắc thần linh để cho các ngươi Đại Đường xây dựng con đường này, là muốn vì chúng ta Xiêm La đưa tới như là các ngươi Đại Đường bách tính một dạng loại kia cuộc sống hạnh phúc đây. Yên tâm đi, đại nhân, chúng ta sau này cũng không tiếp tục biết. Cảm tạ thần linh khoan dung, cảm tạ Lý đại nhân, cảm tạ các vị Đại Đường các đại nhân. Những này Xiêm La người tin nhất quỷ thần chi thuyết, mà vừa nãy sự tình hoàn toàn chính là một cái không có bất kỳ cái gì giải thích sự tình, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều tin tưởng, đây là thần linh làm không thể nghi ngờ. Quay về Lý Trị cùng còn lại Đại Đường quan viên cảm tạ sau đó, những này Xiêm La người lại là nắm lên bọn họ công cụ, bất quá lại không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu tu bổ bọn họ trước phá hỏng những địa phương kia. Đại nhân, những thứ này là chúng ta làm hỏng, liền để chúng ta tới sửa chữa tốt đi. Mỗi cái Xiêm La mọi người trở nên vô cùng tự giác, bắt đầu đem bọn họ làm hỏng mặt đường còn có nền đường cùng với trụ cầu chờ tiến hành khôi phục. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 627, bị lừa dối, nói xấu Đại Đường. Nhìn những này Xiêm La người mỗi người đều tại chăm chú sửa đường, Lý Trị bên người các quan lại cũng là dồn dập gật đầu, cảm thấy thả những này Xiêm La thôn dân là đối. Bất quá cũng có người rất tò mò, không biết những này Xiêm La làm người cái gì luôn là muốn tới phá hoại quan đạo, chính là quay về bọn họ hỏi, các ngươi trước tại sao luôn là muốn tới phá hoại chúng ta đầu này quan đạo đây, chúng ta Đại Đường thật giống cũng không có cùng các ngươi Xiêm La đã xảy ra cái gì chiến sự, song phương vẫn luôn là không có cựu oán a. Những này Đại Đường quan viên đối với vấn đề này, như thế nào đều muốn không hiểu, vì lẽ đó hiện tại chính là quay về những này Xiêm La người hỏi. Nghe được Đại Đường quan viên, những cái Xiêm La người một bên sửa đường làm việc, vừa nói, kỳ thực đều là chúng ta quan phủ để chúng ta làm, nói là đợi được các ngươi Đại Đường đem con đường này xây dựng xong sau đó, liền sẽ nô dịch chúng ta Xiêm La, để chúng ta Xiêm La người làm các ngươi Đại Đường nhân nô lệ, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp tất cả đều là nô lệ. Chúng ta nghe đương nhiên là phi thường sợ sệt, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tựa hồ chỉ có trở ngại dừng các ngươi đem con đường này sửa chữa tốt, có thể ngăn cản tất cả. Bất quá bây giờ nếu là thần linh chỉ bày ra các ngươi xây dựng con đường này, nói vậy thần linh cũng sẽ không xem chúng ta Xiêm La người đời đời kiếp kiếp làm nô lệ đi. Những này Xiêm La mọi người là phổ thông bình dân mà thôi, hướng về là ít cùng ngoại giới tiếp xúc, vì lẽ đó hiểu đồ vật cũng không nhiều. Xiêm La quan phủ người cố ý trong bọn hắn tản lời đồn nói lớn đường sửa chữa tốt con đường này sau đó liền sẽ nô dịch bọn họ, vì lẽ đó những này Xiêm La người đương nhiên là không muốn bị nô dịch, chỉ có thể là liều chết không ngừng tổ chức người đến phá hoại con đường này. Lý Trị loại người nghe những này Xiêm La bách tính, tất cả đều như mày, hoàn toàn không nghĩ tới. Sự tình nguyên nhân cư nhiên là Xiêm La quan phủ đều vì. Trên thực tế cùng Xiêm La một cái dân tộc người cũng không có thiếu là sinh hoạt ở Đại Đường cảnh nội, hiện tại cũng thay đổi thành Đại Đường người, Đại Đường nhưng chưa bao giờ nô dịch quá bọn họ, thậm chí Đại Đường cũng chưa từng nô dịch quá bất luận cái nào còn lại dân tộc người. Đại Đường ở đối với ngoại tộc bao dung tính phương diện này mà nói, hoàn toàn là chưa nói. Hơn nữa Lý Trị trừ không thích người đông doanh bên ngoài, đối với những người khác cũng là không có cái gì cái nhìn cùng ý kiến. Vì lẽ đó Lý Trị cũng là lắc đầu một cái, quay về những cái đang tại chăm chú sửa đường Xiêm La người nói, xem ra các ngươi là bị các ngươi quan phủ lừa gạt, chúng ta Đại Đường đến lúc nào nô dịch quá còn lại dân tộc. Người xem một chút nơi này nguyên lai cũng không phải chúng ta Đại Đường địa phương, nơi này nguyên lai gọi là Đại Lý Quốc, hiện tại đã nhập vào chúng ta Đại Đường, ta liền hỏi một chút, các ngươi đến lúc nào từng thấy chúng ta Đại Đường có nô dịch quá cái này Đại Lý bách tính sao? Lý Trị nghe được lời như vậy, tự nhiên là mười phần khó chịu, trực tiếp quay về những dân chúng kia nói. Ở Lý Trị nói sau khi nói xong, một ít tham dự sửa đường Đại Lý dân chúng chính là đứng ra nói, Lý đại nhân nói không sai, ta chính là Đại Lý bạch tộc người. Từ trước chúng ta cũng lo lắng trở thành Đại Đường người sau đó, gặp qua không được, còn sợ Đại Đường sẽ bài xích chúng ta bạch tộc, kết quả sự thực chứng minh, chúng ta những này lo lắng hoàn toàn là còn dư, chúng ta bạch tộc cùng Đại Đường còn lại dân tộc ở Đại Đường đãi nộ không có nhân đình cũng giống, chúng ta bây giờ toàn bộ bạch tộc sinh hoạt đều là phi thường hạnh phúc. Ở chúng ta Đại Đường, có minh quân ở trên, ta tin tưởng chúng ta đại đường bệ hạ là sẽ không nhìn thấy chúng ta đại đường bất kỳ dân chúng chịu đến khó khăn. Không sai, từ trước chúng ta hay là đại lý thời điểm, nếu gặp gỡ khô hạn cái gì, e sợ hàng năm đều muốn chết đói không ít người, thế nhưng hiện tại, chúng ta nhưng xưa nay không cần vì là ăn phát sầu, trở thành đại đường người sau đó, cũng chưa từng chịu đói. Chịu đói cái này giải quyết tính là gì, chúng ta lão nhân ra đến tuổi nhất định còn có thể tiến vào viện dưỡng lao sinh hoạt, chúng ta hải tử tất cả đều có thể đọc sách, hiện tại, cái này đọc sách sự tình cũng không tiếp tục là những quý tộc kia sự tình, chúng ta phổ thông bình dân hải tử cũng có thể đọc sách, còn có thể tham gia khoa thi. Những này tới nơi này sửa đường đại lý bách tính, đại đa số đều là bạch tộc, từ trước bọn họ là dạng gì to sinh hoạt, hiện tại là dạng gì sinh hoạt, bọn họ một tiến hành so sánh liền có thể ra kết luận, làm to đường nhân sinh hoạt so trước đó muốn hưng phấn vô số lần. Mỗi người cũng bởi vì chính mình là đại đường người mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Những cái Xiêm La người nghe những này bạch tộc bách tính nói sau đó, cũng là cái không thể tin được, không nghĩ tới đại đường sinh hoạt sẽ như vậy hạnh phúc. Kỳ thực đại lý cùng Xiêm La tuy nhiên giao giới, bất quá Xiêm La bên kia bởi vì sợ bách tính biết rõ đại đường người cuộc sống hạnh phúc, sợ sệt bách tính bởi vậy sẽ hướng về đại đường, cho nên đối với đại đường bên này bất cứ tin tức gì cũng phong tỏa được hết sức lợi hại. Không, những này Xiêm La người từ trước cũng chính là thỉnh thoảng nghe nói lớn đường nhân sinh hoạt hạnh phúc, nghe được là đại đường người đối xử những dị tộc khác phi thường tàn nhẫn, thậm chí không có cơm ăn thời điểm liền trực tiếp giết dị tộc ăn thịt các loại. Điều này cũng dẫn đến Xiêm La người đối với đại đường không người nào so với sợ sệt, chỉ lo đại đường người sẽ tiến vào bọn họ Xiêm La. Bây giờ nghe những này đại đường bách tính hiện thân thuyết pháp, có người chính là thật không dám tin tưởng, hỏi: "Các ngươi nói các ngươi là bạch tộc, chính là đại lý bản địa cái này bạch tộc sao? Vậy các ngươi tại sao có thể tới tham dự xây dựng đầu này quan đạo đây, khó nói không phải là đại đường quan phủ tới sửa chút sao? Khó nói các ngươi không phải là bị ép buộc tới nơi này vì là đại đường sửa đường sao?" Những này Xiêm La người nghe thấy bạch tộc miệng người bên trong đại đường lại sinh hoạt hạnh phúc như thế, bọn họ cũng là rất không thể tin được, vì lẽ đó hỏi: "Sở dĩ hỏi mấy cái này bạch tộc người vì sao phải ở đây sửa đường?" Trên thực tế cũng là những này Xiêm La người cho rằng bạch tộc người là bị nô dịch, là bị ép buộc đi tới nơi này vì là đại đường sửa đường, vì lẽ đó hỏi. Mấy cái bạch tộc bách tính nghe được Xiêm La tiếng người, nhất thời cười nói, muốn tu đầu này quan đạo, tự nhiên là thần linh sắp xếp chúng ta đại đường quan phụ tới làm, còn chúng ta tại sao lại muốn tới sửa đường, là bởi vì chúng ta hiện tại chính là nông nhàn, không có việc gì làm, cho nên mới tới hỗ trợ, tuyệt đối không phải là bị người ép buộc. Nói thiệt cho các ngươi biết, ở chúng ta đại đường căn bản là không có cái gì nô dịch chuyện này, chúng ta đại đường quan phụ ở bệ hạ quản lý dưới, phi thường khai minh tiến bộ. Xưa nay cũng không sẽ nô dịch bất luận người nào. Chúng ta đại đường quan phủ nhìn thấy chúng ta tới giúp làm sự tình, còn muốn cho chúng ta tiền công, không muốn cũng không được, tốt như vậy quan phủ, tốt như vậy bệ hạ, chúng ta còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là bắt được tiền công sau đó lại lặng lẽ ném vào trong quan phủ. Những này bạch tộc bách tính cũng đúng là cảm nhận được lý trị còn có toàn bộ đại đường quan phủ chờ đối tốt với bọn họ, hoàn toàn chính là đem bọn họ xem là người mình đối xử, vì lẽ đó bọn họ cũng hoàn toàn dứt bỏ dân tộc ngăn cách, cùng đại đường còn lại dân tộc mở dạng, tất cả đều là người một nhà, nhìn thấy ai cũng như là nhìn thấy thân nhân. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ năm. Khảm, chia sẻ. Chương 628, cảm thụ nhiệt tình, quan dân một nhà mấy cái đại đường quan viên nghe những này sửa đường bạch tộc bách tính, nhất thời cũng là cười khổ nói, ta là nói chúng ta trong quan phủ mỗi ngày trôi qua sẽ có người đem tiền ném vào đến, thì ra là ngươi nhóm bước, các ngươi làm gì không cần tiền, các ngươi trả giá lao động, chúng ta cho các ngươi tiền đây là nên. Đúng vậy à, có một lần ta từ tường vây bên cạnh đi ngang qua, còn bị ném vào đến túi tiền cho đập vào đầu đây. Tiền này là chúng ta cho các ngươi tiền công, các ngươi không thể không cần. Không phải vậy cái này chẳng phải là liền biến thành chúng ta nô dịch các ngươi. Mấy cái quan viên nghe những này bạch tộc bách tính, mới rốt cuộc biết tại sao mỗi ngày trôi qua đều sẽ có người đem tiền từ quan phủ phía ngoài tường rào ném tới trong quan phủ. Nguyên lai là cái này chút giản dị bạch tộc bách tính không muốn quan phủ cho bọn họ tiền công, vì lẽ đó liền lại dùng như vậy đặc biệt phương thức trả lại. Nhìn mấy cái 8 năm tam quan viên khóc cười không được dáng vẻ, bạch tộc bách tính cũng là lấy tay tha tha đầu, có chút xấu hổ nói, cái này không phải chúng ta không muốn tiền công, các ngươi nhất định phải cho chúng ta chỉ có thể là như thế trả lại, hiện tại chúng ta đã là đại đường người. Căn bản cũng không thiếu chút tiền này, các ngươi hoàn toàn không cần trả thù lao, đây là chúng ta tự nguyện đến vì là đại đường làm chút chuyện, vì là bệ hạ làm chút chuyện. Không sai, chúng ta chủ động tới giúp làm sự tình, nếu còn lấy tiền, đây đối với chúng ta tới nói quả thực chính là một loại nhân cách trên xỉ nhục. Đúng vậy à, bệ hạ đối với chúng ta bạch tộc tốt như vậy, chúng ta dựa vào cái gì không thể đối với bệ hạ khá một chút à, các ngươi trả lại tiền công cho chúng ta, rõ ràng cho thấy không thể đem chúng ta xem là người mình, như vậy chúng ta cũng không thích. Cũng là bởi vì các ngươi luôn là cho tiền công, vì lẽ đó chúng ta có thật nhiều người đều không có ý tứ đến giúp đỡ làm việc, sợ bị người nói là muốn đến kiếm lời bệ hạ tiền. Những này bạch tộc bách tính từng cái cũng là giản dị cực kỳ, cho dù là mặt đối mặt trước mấy cái quan viên, cũng không chút nào khiếp được, lẽ thẳng khí hùng không muốn tiền công. Nhìn bạch tộc bách tính cùng những quan viên kia lúc nói chuyện đợi tùy ý răng rớp, còn có song phương một cái đơn giản chỉ cần phải cho tiền công, một cái đơn giản chỉ cần không muốn, những này Xiêm La nhân tài rốt cục minh bạch, bọn họ trước nghe nói đại đường nô dịch còn lại dân tộc chờ tất cả đều là lừa người. Hơn nữa ở Xiêm La, quan viên cùng bách tính trong lúc đó quan hệ cũng không thể tùy ý như vậy, Xiêm La quan viên ở bách tính trước mặt là tuyệt đối quyền uy, cái nào sẽ có như vậy cùng bách tính cùng một nơi sửa đường làm việc, căn bản sẽ không cùng bách tính nói chuyện như vậy bình dị gần gũi đánh thành một đoàn, đây là căn bản không thể xảy ra sự tình. Vì lẽ đó những này Xiêm La bách tính tin tưởng đại đường bách tính sắc thực sinh hoạt hạnh phúc sau đó, mỗi người trong mắt cũng lộ ra ước ao cực kỳ vẻ mặt. không nghĩ tới làm to đường nhân sẽ tốt như thế, hơn nữa còn hoàn toàn không có bất kỳ nô dịch sự tình phát sinh. Kỳ thực chúng ta đã sớm nghe nói lớn đường hoàng đế là một cái minh quân, thế nhưng là chúng ta quan phủ còn có một bộ khác thuyết pháp, làm cho chúng ta cũng không làm rõ ràng được đến cùng ai đúng ai sai. Nếu chúng ta cũng là đại đường người là tốt rồi, có phải hay không cũng có thể cùng đại đường người một dạng hạnh phúc như thế sinh hoạt đây. Nếu như nói ta không thiếu tiền, chúng ta quan viên cùng hoàng đế bệ hạ đối với chúng ta cũng tốt như vậy, ta cũng đồng ý nghĩa vụ hỗ trợ, không muốn tiền công. Xem ra chúng ta Xiêm La quan phủ một mực ở lừa dối chúng ta, đại đường bên này căn bản là nghĩ như là bọn họ nói như vậy, đại đường bên này sinh hoạt không biết muốn so với chúng ta tốt nhiều thiếu lần. Không sai, dựa vào cái gì có thể đọc sách có thể làm quan đều là những quý tộc kia, mà chúng ta bình dân hải tử liền vĩnh viễn đều phải là bình dân, cái này ở đại đường thật giống hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy, bình dân hải tử ứng có thể đọc sách, sau này cũng có thể chức vị. Minh bạch đại đường nhiều như vậy chỗ tốt sau đó, những này Xiêm La bách tính thì càng là hâm mộ, bọn họ lúc này cũng là tất cả đều muốn trở thành đại đường người là tốt rồi. Nhìn những này Xiêm La người một mặt ước ao dáng dấp, Lý Trị cũng là cười. Kỳ thực Lý Trị minh bạch, những này Xiêm La người nếu không phải là bởi vì bị lừa dối nói, bất kỳ người nào chỉ cần biết rõ bách đại đường bách tính người người cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc, như vậy những này Xiêm La người khẳng định sẽ vô cùng ngóng trông. Ở đại đường quanh thân quốc gia, thường thường có rất nhiều người lặng lẽ tiến vào đại đường, muốn trở thành đại đường bách tính. Những người này cũng tất cả đều là bởi vì nghe nói đại đường bách tính cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi cũng sẽ không chịu đói, hậu nhân còn có thể đọc sách, thậm chí còn có thể làm quan các loại, bọn họ chính là tới. Đi tới đại đường sau đó, bọn họ cũng là phát hiện tất cả những thứ này cùng bọn hắn nghe nói quả nhiên một dạng, hơn nữa đại đường tựa hồ cũng đồng ý tiếp nhận bọn họ, vì lẽ đó những này lặng lẽ tiến vào đại đường người đến, cũng có thể ở đại đường cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại những này Xiêm La người biết rõ đại đường quan viên làm sao hài hòa, hoàng đế như vậy yêu dân như con, bách tính sinh hoạt hạnh phúc như thế, điều này cũng đều sẽ ở trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm. Về sau còn sẽ có Xiêm La bách tính từ bọn họ trong miệng biết rõ chính thức đại đường là bộ dáng gì. Trên thực tế, chỉ cần những dân chúng này nóng trong đại đường, như vậy Xiêm La liền sớm muộn sẽ trở thành đại đường một phần tử, dù sao dân ý phải không có thể làm trái, bất kỳ người nào vi phạm dân ý đều muốn phải bỏ ra không thể chịu đựng đại giới. Những này đại đường các quan lại cùng những cái bạch tộc bách tính cùng những này Xiêm La người càng tán gẫu càng là quen thuộc, cuối cùng cũng là nắm lên công cụ, bắt đầu chữa trị những này bị Xiêm La người phá hoại đường. Ở cùng một nơi chữa trị thời điểm, Lý Trị bọn họ cũng biết, những này Xiêm La mọi người là đến từ phụ cận không tới 20 dặm một người tên là Quang Minh thôn trang nhỏ, bọn họ tất cả mọi người là cái này thôn trang nhỏ người. Bọn họ tổng cộng đến phá hoại đầu này quan đạo, thêm vào lần này lời đã là lần thứ 3, mặt khác chính là còn có những thôn khác người bên trong cũng tổ chức người đến qua. Bởi vì song phương giao lưu càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó những này Xiêm La Quang Minh thôn bách tính cũng là cái đối với bọn họ trước phá hoại đường hành vi cảm thấy cực kỳ hối hận. Đồng thời đối với lừa dối bọn họ Xiêm La quan phủ nghiến răng nghiến lợi, hết sức căm hận. Xiêm La quan phủ vì là không cho bọn họ tiếp xúc đại đường, chính là lập các loại lời nói dối, yêu ma hóa đại đường, làm cho bọn họ Xiêm La người đối với đại đường hiểu nhầm sâu như vậy. 0.5 hiện tại những này Xiêm La người thông qua cùng đại đường người tiếp xúc sau đó mới minh bạch, đại đường người không chỉ không phải là Xiêm La quan phủ hình dung loại kia yêu ma hóa, hơn nữa còn là phi thường hòa khí, đối với bọn họ tốt vô cùng. Cuối cùng, bị phá hư đi địa phương trải qua đại gia cùng một nơi chữa trị tốt sau đó, đại đường quan viên còn mời những này Xiêm La người cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm đợi, những này Xiêm La nhân tài chính thức cảm nhận được đại đường sinh hoạt là hạnh phúc dường nào, nhìn thấy một bàn gà vịt thịt cá sau đó, những này Xiêm La người cũng là cực kỳ ước ao, như là chưa bao giờ ăn qua tốt như vậy đồ vật một dạng. Thậm chí bọn họ hoàn toàn không thể tin được, còn tưởng rằng đây là đại đường chuyên môn dùng để chiêu đãi bọn hắn, cho nên mới sẽ ăn được như vậy phong phú, vì lẽ đó trong lòng đối với đại đường những quan viên này thì càng là cảm động. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 629, chuyện thường như cơm nữa, di vì là sơn hào hải vị bất quá khiến cái này Xiêm La người cảm thấy kỳ quái là, vô luận là đại đường quan viên hay là những cái bạch tộc bách tính, lúc ăn cơm đợi đều có một điểm kỳ quái. Rõ ràng các loại gà vịt thịt cá đều có, hơn nữa còn ăn rất ngon, thế nhưng những này đại đường quan viên cùng với bạch tộc bách tính lại đều thích ăn rau xanh, rất ít đi xen lẫn những cái gà vịt thịt cá ăn. Vì lẽ đó những này Xiêm La người vừa ăn, cũng là một bên cảm tạ nói, các ngươi thật sự là đối với chúng ta quá tốt, những này gà vịt thịt cá tất cả đều để cho chúng ta ăn, chính các ngươi chỉ ăn rau xanh, các ngươi đại đường người, thật sự là quá khách khí, ta đều có chút xấu hổ. Đúng vậy à, nhiều như vậy gà vịt thịt cá, các ngươi cũng ăn à, ngược lại chúng ta cũng là ăn không hết. Không sai, ăn không ngon có thể tất cả đều để cho chúng ta, các ngươi nếu là không ăn, vậy chúng ta cũng không dám ăn. Đúng vậy à, còn cố ý làm tốt như vậy tịch đến chiêu đãi chúng ta, các ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Những này Xiêm La người đi tới đại đường, là tới phá hoại quan đạo, kết quả không nghĩ tới, bọn họ bị tóm sau đó, chẳng những là không có chịu đến trừng phạt, ở đem đường một lần nữa sửa chữa tốt sau đó, còn chịu đến nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Hầu như sở hữu đại đường mọi người đem những cái ăn ngon cho bọn họ ăn, hắn và bọn họ cùng một nơi sửa đường đại đường 27 người chính mình làm là ăn rau xanh. Nghe đến mấy cái này Xiêm La tiếng người, đại đường các quan lại là có chút khóc cười không được. Những cái bạch tộc dân chúng lại càng là từng cái giải thích nói, cái này, các ngươi thật lầm, không phải chúng ta muốn đem những cái gà vịt thịt cá tặng cho các ngươi ăn, mà là bởi vì chúng ta tất cả đều ăn những này chán ăn. Vì lẽ đó ăn đến ăn đi, vẫn cảm thấy rau xanh ăn ngon. Còn có cái này tịch thật không phải chúng ta cố ý chiêu đãi các ngươi, đây bất quá là chúng ta đại đường người bình thường ăn mà thôi, các ngươi không muốn hiểu nhầm. Nhớ lúc đầu, chúng ta còn không có nhập vào đến đại đường, hay là đại lý quốc thời điểm, kỳ thực cũng cùng các ngươi một dạng, rất ít có thể ăn một hồi thịt, cảm thấy thịt chính là ăn ngon nhất món ăn, bất quá bây giờ chúng ta đã nhập vào đại đường đến mấy năm, những này cái gì thịt cũng chẳng ăn, vẫn cảm thấy rau xanh ăn ngon. Các ngươi nếu thích ăn nói là hơn ăn chút, ăn không hết còn có thể đóng gói mang đi, ngược lại chờ sẽ phải là không ăn xong, đổ đi cũng là lãng phí. Ha ha ha, ta cũng thật sự là không nghĩ tới, từ trước nằm mơ cũng muốn được ăn thịt ta, hiện tại lại sẽ ăn thịt chẳng ăn, ăn được không muốn ăn. Những này bạch tộc bách tính từ trước cũng cùng Xiêm La người một dạng, sinh hoạt điều kiện gian khổ, rất ít có thể ăn đến thịt, vì lẽ đó mỗi người đều sẽ cảm giác được ăn thịt là một cái hạnh phúc sự tình. Từ trước thịt đối với bọn hắn mà nói là phi thường chân quý. Bất quá bây giờ bọn họ gia nhập đại đường đến mấy năm sau đó, đã sớm ăn thịt chẳng ăn, bây giờ thấy thịt đều có chút chất miệng, ngược lại là ha ha rau xanh cái gì càng làm cho bọn họ yêu thích. Liên ăn một cái cơm mà thôi, nghe đến mấy cái này bạch tộc người giải thích, sở hữu Xiêm La người nhất thời cũng là bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm mà bước. Cái gì? Các ngươi bình thường chính là như thế ăn, cái này sao có thể? Đại đường bách tính sinh hoạt thật sự có tốt như vậy sao? Những này, liền những thứ này, không nói là chúng ta cả đời đều khó mà ăn được một lần, chính là ở chúng ta Xiêm La những quý tộc kia, e sợ cả ngày ăn những này cũng là ăn không nổi đi. Không nghĩ tới các ngươi không phải vì nói khách khí mà không ăn thịt, mà là đã sớm chán ăn, cái này thật sự là quá không thể tin được đi, ăn thịt còn có thể chán ăn sao? Cái này chính là các ngươi đại đường chính thức sinh hoạt sao? Cái này cùng tiên đường có khác biệt gì sao? Đây quả thực là ta nằm mơ cũng muốn được có sinh hoạt ta. Những này Xiêm La người cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ trước lý giải những cái đều là sai, cũng không phải đại đường người nói khách khí cố ý làm ăn ngon như vậy cho bọn họ ăn. Hiện tại bọn hắn nằm mơ cũng ăn không nổi những này, chẳng qua là đại đường người trong ngày thường chuyện thường như cơm bữa mà thôi. Hơn nữa bọn họ chẳng những là có thể ăn, đối mặt đầy cái bàn lớn món ăn, bọn họ ăn không hết còn có thể mang đi, không phải vậy nếu còn sót lại, đến thời điểm đó cũng phải đổ đi. Cái này tại bọn họ những này Xiêm La người xem ra, quả thực chính là một loại cự đại lãng phí, thức ăn ngon như vậy chỉ là không có ăn xong liền muốn đổ đi, ở Xiêm La e sợ cũng bị người chửi đến máu chó đầy đầu, hơn nữa còn sẽ có không ít người muốn đi kiếm bị đổ đi những này ăn còn lại gà vịt thịt cá. Không đến đại đường một chuyến, là tuyệt đối không cảm giác được đại đường sinh hoạt đến cùng có bao nhiêu hạnh phúc. Hiện tại những này Xiêm La người xem như minh bạch, tại sao mỗi cái nhìn thấy đại đường mọi người là nở nụ cười dáng vẻ, bởi vì đại đường người sinh sống như vậy giàu có, mọi người tự nhiên là trên mặt tràn ngập nụ cười sinh hoạt. Những này chúng ta chờ sẽ thật có thể đóng gói mang đi sao? Nếu như chúng ta có thể đem những này mang về cho chúng ta thôn những người khác ăn, bọn họ nhất định sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên đi. Mẫu thân ta đã hơn 70 tuổi, nàng cả đời cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật, chờ sẽ ta muốn mang một ít trở lại cho ta mẫu thân ăn, không phải vậy mẫu thân ta nàng e sợ đời này cũng ăn không nổi. Ha ha ha, ta cũng phải đóng gói mang về cho ta đứa bé kia ăn, cho hắn biết đại đường sinh hoạt đến cùng tốt bao nhiêu. Những thôn khác người bên trong e sợ không nghĩ tới đi, chúng ta bị tóm sau đó, ngược lại là chịu đến như vậy chiêu đãi, nói thật, nếu mỗi ngày trôi qua có như vậy chiêu đãi, ta tình nguyện không muốn tiền công cũng đồng ý giúp đỡ làm việc à. Đại đường đại nhân, chúng ta kỳ thực cách nơi này cũng không xa, không biết đại nhân có thể hay không cho chúng ta cũng tới thăm ngộ 857 cùng sửa đường. Đại nhân yên tâm, chúng ta đều là nông dân, một thân khí lực, sửa đường hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần mỗi ngày cho chúng ta ăn những thức ăn này là được. Những này Xiêm La người ở triệt để cảm nhận được đại đường tốt sau đó, chính là bắt đầu nghĩ sau này có thể hay không thường thường ăn được những này ăn ngon thịt cá. Không phải vậy chỉ có hôm nay có thể ăn đến, sau này ăn không được, cái kia e sợ sẽ vô cùng tiếc nuối. Lý Trị nghe những này Xiêm La tiếng người, liền cũng là cười nói, ha ha ha, chúng ta đại đường nhiệt liệt hoan nên các ngươi Xiêm La người tới giúp chúng ta sửa đường, đến thời điểm đó chúng ta cũng sẽ dựa theo chúng ta đại đường người tiêu chuẩn, cho các ngươi tiền công, còn cái này ăn cơm không, đây là chúng ta chuyện thường như cơm bữa, các ngươi muốn ăn càng thêm ăn ngon chỉ sợ cũng phải chính mình bỏ tiền đi tiệm cơm đi ăn. Bất quá ngươi nhóm cũng có thể yên tâm, không phải sợ các ngươi ăn không nổi, chúng ta đại đường cho tiền công, đủ các ngươi đến tiệm cơm ăn càng ăn ngon. Lý Trị nhìn những này lại là chờ mong, lại là thỏa mãn Xiêm La người, liền cũng là biết rõ, sau này đầu này quan đạo đã không dùng người bảo vệ, những này Xiêm La người khẳng định sẽ chủ động hỗ trợ thủ hộ. Nếu là có ai dám đến làm phá hoại, đừng nói đại đường người không đáp ứng, những này Xiêm La người chỉ sợ cũng là cái thứ nhất không đáp ứng. Cho tới cái kia tiền công sự tình, bất kể là ai đến giúp đỡ, tiền công tự nhiên là chiêu cho. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 630, ngóng trông chờ đợi, thực vật thật là thơm. Một đám Xiêm La người nghe được Lý Trị nói sau đó, nhất thời cũng là kích động bạt phần, hoàn toàn không nghĩ tới, hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. Có Lý Trị đáp ứng, sau này bọn họ tựa hồ mỗi ngày đều có thể ăn được ăn ngon như vậy, hơn nữa chẳng những là có thể ăn đến, ăn xong sau đó còn có thể đóng gói mang về cho người nhà bọn họ ăn. Những này vẫn không tính là, đại đường còn sẽ cho bọn họ tiền công. Cho tới tiền công là bao nhiêu, nghe được Lý Trị nói có thể đi tiệm cơm ăn càng ăn ngon, bọn họ liền biết, cái này tiền công khẳng định không ít. Vì lẽ đó nghe xong Lý Trị, đây quả thực là trên trời rơi xuống đến một khối lớn đĩa bánh tại bọn họ trên đầu, mỗi cái người cũng đã bị hạnh phúc cho đánh mất đi. Diệp Cô Thành ở một bên nhìn thấy những này Xiêm La người vẻ mặt, liền cũng là biết rõ, từ nay về sau Xiêm La quan phủ đối với đại đường những cái gì phong tỏa khẳng định đã vô dụng. Đến thời điểm đó coi như là Xiêm La quan phủ không muốn, những này Xiêm La bách tính cũng sẽ khóc lóc xin muốn trở thành đại đường người, nếu ai không để bọn hắn trở thành đại đường tiếng người, vậy ai liền sẽ là những này Xiêm La bách tính địch nhân. Ha ha ha, Lý đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lý đại nhân, ngươi hôm nay đồng ý sau đó, sợ là chúng ta Xiêm La mọi người muốn tới giúp các ngươi sửa đường làm việc. Ha ha ha, có nhiều như vậy ăn ngon, nếu có thể mỗi ngày trôi qua ăn, coi như là không cho ta tiền công, ta cũng đồng ý tới làm việc tình a. Rất cảm tạ, Lý đại nhân, ta tin tưởng ngươi, ngươi là đại đường đại quan, ngươi nói chuyện nhất định có thể giữ lời. Sau này nếu ai dám đến phá hoại chúng ta sửa đường, vậy chính là ta địch nhân, ta nhất định sẽ đối với hắn không khách khí. Những này Xiêm La mọi người đều là kích động bạc phần, dồn dập nói. Một bữa cơm ăn xong sau đó, những này Xiêm La người cũng là hầu như đem thức ăn còn dư sở hữu toàn đều cẩn thận đóng gói, hài lòng mang về. Những thức ăn này, cơ hồ là bọn họ Xiêm La người bình thường cả đời cũng ăn không nổi, kết quả lại không nghĩ rằng, ở đại đường bất quá là chuyện thường như cơm bữa. Đem hai cùng so sánh, những này Xiêm La trong lòng người chính là có lựa chọn. Nếu như chuyện thường như cơm bữa đều là lời như vậy, ai không nghĩ, ai không đồng ý nhà mình chuyện thường như cơm bữa chính là những này, mà không phải chẳng những là không có mỡ, không có thịt ăn, còn trải qua thường thường đói bụng sinh hoạt. Ăn xong đóng gói xong sau đó, những này Xiêm La người chính là vạn phần cảm tạ rời đi đại đường, trở lại bọn họ Quang Minh thôn. Lúc này, ở Xiêm La một cái lùi bại trong thôn trang nhỏ, một ít lão nhân gia cùng tiểu hài tử còn có một chút phụ nữ loại người tất cả đều tụ tập ở cửa thôn, lo lắng chờ đợi, tình cờ còn hướng về xa xa nhìn xung quanh, như là đang chờ người nào mở dạng. Xảy ra chuyện gì, bọn họ lần này làm sao sẽ đi thời gian dài như vậy, cái này không đúng vậy gì. Không sai, không phải là đi kiếm xấu những cái đáng ghét đại đường nhân đạo đường mà thôi, hai lần trước đều là lập tức sẽ trở lại, lần này cũng đi nửa ngày, không phải là có chuyện đi. Phi phi phi, không nên nói lung tung, sẽ xảy ra chuyện gì, những cái đại đường người đường tu được dài như vậy, tất cả đều phân tán ra đến, chính là phá hoại bọn họ đường lập tức chạy mất, bọn họ cũng không bắt được. Đúng vậy à, cái nào một lần không phải là nhìn thấy đại đường người đuổi theo, sau đó bọn họ hướng về trên núi vừa chui, những cái đại đường người liền không có bất kỳ cái gì phương pháp à. Đường này nhất định là không thể để cho đại đường người tu đến chúng ta Xiêm La đến, không phải vậy chúng ta Xiêm La người muốn vĩnh viễn biến thành đại đường nhân nô lệ, ta là không muốn làm nô lệ, cũng không nghĩ ta con cái đời sau bất luận người nào làm nô lệ. Cái này lùi bại thôn trang chính là Xiêm La Quang Minh thôn, lúc này ở cửa thôn chờ đợi già trẻ phụ nữ và trẻ em bọn người là những cái đi phá hoại đại đường quan đạo Xiêm La người ta thuộc. Bởi lần này bọn họ Quang Minh thôn thôn dân đã ra ngoài thời gian rất lâu, vì lẽ đó những này Quang Minh thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em loại người mới sẽ tụ tập ở Quang Minh thôn cửa thôn, lo lắng chờ đợi. Hơn nữa bởi vì bọn họ nhi tử hoặc là trượng phu đi thời gian quá dài, bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không đã có chuyện, mỗi người đều vô cùng lo lắng. Đang khi bọn họ lo lắng cực kỳ, liền cơm cũng chưa ăn thời điểm, có người mãnh liệt chạy đến bên cạnh bọn họ trở về, đều trở về, bọn họ tất cả đều trở về, lập tức liền phải vào thôn. Người này là cố ý chạy đến đầu thôn rất xa địa phương đi, nhìn thấy bọn họ Quang Minh thôn những người kia sau đó, chính là mau mau trở về báo tin. Nghe được cái này báo tin, tất cả mọi người nhất thời an tâm xuống, tâm lý lơ lửng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Quá tốt, thật sự là quá tốt, bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này bọn họ đi thời gian dài như vậy, nhất định là phá hỏng đại đường rất nhiều đường đi. Không sai, lần này đi thời gian so với Di Vang thật tốt vài lần, nhất định là làm lớn bao nhiêu sự tình. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, chỉ sợ bọn họ có chuyện gì. Nghe được con trai của bọn họ hoặc là nam nhân rốt cục bình an trở về, những này già trẻ phụ nữ và trẻ em cũng yên lòng. Rất nhanh, bọn họ cũng là nhìn thấy con trai của bọn họ cùng nam nhân loại người tiến vào tầm mắt. Tại bọn họ trong tầm mắt, những người đàn ông này tất cả đều là mỗi người một mặt ý cười, thậm chí có những người này còn rất kích động, vẫn đang nói chuyện, như là có cái gì rất chuyện cao hứng thảo luận không xong một dạng. Cho nên nhìn thấy nơi này, những này già trẻ phụ nữ và trẻ em cũng cho rằng, nhất định là lần này các nam nhân đi phá hỏng đường rất nhiều, công lao rất lớn, vì lẽ đó mỗi người mới đều sẽ hưng phấn như vậy. Một ít hài tử nhìn thấy phụ thân bọn hắn trở về, đội vàng là nên đón. Nhìn thấy chính mình hài tử, những này Xiêm La Quang Minh thôn nam nhân liền cũng là cái ôm lên bọn họ hài tử, sau đó vô cùng thần kỳ lấy ra đùi gà chờ ăn ngon nhét vào bọn họ hài tử trên tay. Đợi được những người đàn ông này cùng trong thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em tất cả đều hội hợp sau đó, già trẻ phụ nữ và trẻ em nhìn thấy những hài tử kia hầu như trong tay mỗi người có một cái đùi gà, nhất thời cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, dồn dập hỏi: "Ha ha ha, các ngươi có thể đều không biết rõ, chúng ta muốn phát tài hoặc không phải là muốn phát tài, hẳn là phải có lộc ăn, ha ha ha." "Đúng vậy à, lần này đi đại đường bên kia, thật sự là quá may mắn, những này đùi gà chính là từ đại đường bên kia đem ra. Tới tới tới, nơi này chẳng những là có đùi gà, còn có chân giò, còn có thịt vịt, lấy về ăn đi. Đại đường người thật sự là đối với chúng ta quá tốt, đại đường người sinh sống thật sự là quá đẹp, nếu chúng ta cũng là đại đường người là tốt rồi." Những người đàn ông này xách về thực vật vốn chính là phải cho những này già trẻ phụ nữ và trẻ em ăn, vì lẽ đó cũng là dồn dập mang thứ đó lấy ra, vừa nói. Sở hữu Quang Minh thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em tất cả đều sửng sốt, nhìn bọn họ nhi tử cùng nam nhân biến pháp thuật một dạng từ bên trong bọc quần áo lấy ra các loại bọn họ nằm mơ cũng muốn được ăn cái gì, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. "Đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những vật này các ngươi là từ đâu chiếm được? Thơm quá a, thật là thơm. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ." Chương 631, ăn được nhu nhược, cầm được tay ngắn những này Quang Minh thôn thôn dân mới đem những cái đóng gói bố xốc lên, chính là lộ ra bên trong các loại gà vịt thịt cá chờ ăn ngon, hơn nữa mùi thơm nước mũi. Đối với những thứ này hầu như rất khó ăn được một hồi từ Quang Minh thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em mà nói, quả thực chính là cực kỳ hấp dẫn. Có mấy người cũng là liều mạng nghe những thức ăn này hương vị, mỗi người cũng con mắt tỏa sáng, nước miếng đều muốn chảy ra. "Các ngươi, các ngươi không phải là đi đánh cướp đại đường người tiệm cơm bếp sau chứ? Như vậy sự tình, thế nhưng là không thể làm à, các ngươi đi phá hoại đại đường đường chính là để chúng ta không trở thành nô lệ, nhưng nếu đi đánh cướp đại đường tiệm cơm, vậy thì không tốt. Đúng vậy à, những này mặc dù ăn ngon, bất quá nếu lai lịch bất chính, chúng ta cũng không dám ăn, ăn cũng sẽ không hương. Không sai, các ngươi đến cùng là từ đâu làm ra những này ăn, các ngươi không phải đi phá hoại đại đường sửa đường sao? Dù sao những này đều chẳng qua là phổ thông thôn dân, kỳ thực mọi người đều hay là giản dị người, đối với những cái trộm cắp cướp trở sự tình phi thường kinh bị. Bây giờ thấy trong thôn các nam nhân mang về nhiều như vậy ăn ngon, có chút gà vịt thậm chí cũng không đập vào, vì lẽ đó trong thôn 857 những lao nhân kia nhà cũng ở hoài nghi những vật này là không phải là lai lịch bất chính. Nhìn những người trong thôn kia lo lắng không thôi dáng dấp, có người chính là cười to nói, ha ha ha, các ngươi liền yên tâm ăn đi, hơn nữa ta bảo đảm các ngươi sau này còn có thể thường thường ăn, thậm chí còn có thể ngày ngày ăn. Không sai, những này không phải chúng ta đánh cướp hoặc là trộm cắp mà đến, là đại đường đại quan đưa cho chúng ta, để chúng ta mang về tới cho các ngươi cũng nếm thử. Ha ha, các ngươi nhìn những thứ này là cảm thấy rất chân quý, bất quá cái này ở đại đường bên kia cũng chính là người khác chuyện thường như cơm bữa mà thôi. Sau này chúng ta chẳng những là sẽ không lại đi phá hoại đại đường xây dựng đường, hơn nữa còn muốn hỗ trợ bọn họ đi sửa đường, đến thời điểm đó chẳng những là mỗi ngày trôi qua có thể ăn đến những vật này, đại đường còn sẽ cho chúng ta tiền công. Không sai, các ngươi đều không biết rõ, chúng ta đi một chuyến đại đường, nhìn thấy bọn họ sinh hoạt ta được kêu là một cái hạnh phúc, thật là khiến người ước ao à. Những thôn dân này nhìn thấy người nhà cũng rất lo lắng, chính là đem trước ở đại lý bên kia chuyện phát sinh toàn nói hết ra, mỗi người cũng nói say sưa ngon lành. Những này ở một bên nghe già trẻ phụ nữ và trẻ em cũng là không ngừng ép nuốt nước miếng, vẻ mặt cực kỳ ước ao, hoàn toàn không nghĩ tới đại đường sinh hoạt lại chính là bọn họ trong giấc mộng loại cuộc sống đó. Ha ha ha, không nghĩ tới hóa ra là chuyện như vậy, cái này thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, các ngươi đi phá hoại bọn họ đường, bọn họ chẳng những là không trách các ngươi, còn cái kia như thế thật tốt ăn cho các ngươi, chiêu đãi các ngươi, cái này đại đường đại quan đối với các ngươi cũng quá được rồi. Cảm giác giống như là hắn bánh từ trên trời rớt xuống một dạng, luôn cảm thấy thật giống là chuyện không có khả năng, các ngươi thật không có có lừa người sao? Nghe những nam nhân này, trong thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em tất cả đều không thể tin được. Bất quá nhìn bày ở mặt đất một đống lớn ăn ngon, bọn họ lại là không thể không tin tưởng, dù sao những này ăn ngon không thể nào là trên trời rơi xuống đến, trừ đại đường đại quan đưa cho bọn họ bên ngoài, bọn họ đã không nghĩ tới còn có còn lại đường đi. Nương, ngươi liền yên tâm ăn đi, khó nói ngươi còn chưa tin con trai của ngươi ta sao? Ngươi từ nhỏ đã giáo dục chúng ta muốn được đang ngồi được bưng, ta cũng vẫn luôn là dựa theo ngài giáo dục tới làm. Đúng vậy à, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền sẽ đi đại đường bên kia giúp bọn họ sửa đường, đến thời điểm đó khả năng mỗi ngày trôi qua có thể ăn đến những này bọn họ chuyện thường như cơm bữa, thậm chí còn có thể mang về tới cho các ngươi ăn đây. Những này đại đường quan viên thật sự là quá tốt, đặc biệt là cái kia Lý đại nhân, hoàn toàn liền không có nửa điểm kiểu cách nhà quan, đối với chúng ta nói chuyện cũng là cười hết mắt, cũng căn bản cũng không trách chúng ta phá hoại bọn họ đường, hiện tại ngược lại là làm cho chúng ta rất thật không tiện. Những này quang minh thôn nam nhân cũng không biết rằng nên làm gì chứng minh những này ăn cái gì đều là đối với đại đường người đưa cho bọn họ, vì lẽ đó dồn dập bảo đảm nói. Mỗi người cũng nói là đại đường người đưa, những người khác mới tin tưởng, chính là không khách khí bắt đầu ăn. Những này gà vịt thịt cá đối với bọn hắn mà nói, chính là bữa tiệc lớn, ở Xiêm La bên này, lương thực cũng không còn chưa đủ người ăn, vì lẽ đó rất ít người sẽ chăn nuôi những này gà vịt heo chờ chim súc, bọn họ tự nhiên là rất ít có thể ăn đến. Mà đại đường bởi vì có thái tử thần cốc, lương thực hoàn toàn là ăn không hết, vì lẽ đó sẽ chăn nuôi rất nhiều gà vịt heo chờ chim súc, cuối cùng lại biến thành gà vịt heo chờ chim súc cũng là quá nhiều, căn bản là ăn không hết. Vì lẽ đó những này cũng là biến thành đại đường người trên bàn ăn bình thường nhất thức ăn, cùng cái gì bữa tiệc lớn hoàn toàn ra không lên quan hệ. Ăn ngon thật, thật là thơm, những này ở chúng ta nơi này, coi như là những cái quan lão già một năm cũng ăn không nổi mấy lần đi. Thật sự là ăn quá ngon, không thể nghĩ tới những thứ này đại đường người sẽ rộng rãi như vậy. Không được, mẹ ta cũng đã hơn 80 tuổi, cả đời cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật, ta muốn đưa một ít sẽ nhà mẹ đẻ, cho ta nương cũng nếm thử. Không sai, cha ta cũng lớn tuổi, ăn cả đời khổ, cũng là chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, ta muốn nắm một ít về nhà mẹ đẻ đưa cho ta cha đi ăn. Những người này một bên là ăn, vừa muốn đến bọn họ phụ mẫu đồng lứa người tựa hồ cả đời cũng chưa bao giờ ăn qua tốt như vậy, chính là dồn dập muốn đưa một ít trở lại cho bọn họ nhà mẹ đẻ phụ mẫu ăn. Đối với cái này kiện rất có hiếu tâm sự tình, tất cả mọi người là đồng ý hòa. Cho nên liền là có rất nhiều phụ nữ lại bắt đầu đóng gói một ít, bắt được bọn họ ở phụ cận trong thôn nhà mẹ đẻ đi, cho bọn họ người nhà mẹ đẻ cũng ha ha. Rất nhanh, Quang Minh thôn các nam nhân sách về những thức ăn này, đồ ăn chính là tất cả đều bị ăn hoặc là phân. Đồng thời mỗi người cũng hưng phấn cực kỳ, đối với hôm nay gặp được sự tình đàm luận không nghỉ, đặc biệt là gặp phải ngoại thôn người, lại càng là muốn huyền diệu một phen. Cứ như vậy, không thể quá mấy canh giờ, Quang Minh thôn phụ cận thôn làng liền tất cả đều biết rõ Quang Minh thôn các nam nhân đi phá hoại đại đường sửa đường gặp được mọi chuyện. Sở Hữu nghe được chuyện này người, toàn cũng là bất khả tư nghị, hoàn toàn muốn không hiểu, tại sao đại đường người chẳng những là không xử trí bọn họ, còn xanh ăn chiêu đãi bọn hắn, thậm chí cuối cùng còn đưa rất ăn nhiều cho bọn họ mang về. Thời gian này, chẳng những là những cái chỉ nghe đã nói Quang Minh thôn sự tình người không thể tin được, liền ngay cả những cái trong miệng ăn ăn ngon, cùng Quang Minh thôn là thân thích người, cũng là có chút không dám tin tưởng. Rất nhanh, người dồn dập chạy tới Quang Minh thôn, muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không những chuyện này đều là lừa người. Kết quả một phen hỏi thăm sau đó, hơn nữa còn nhìn mặt đất những cái gà vị xương sọ các loại, những này ngoại thôn người liền cũng là tin tưởng Quang Minh thôn thôn dân kỳ ngộ. Không chỉ như thế, Quang Minh thôn thôn dân còn mời một ít ngoại thôn nhận thức người, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đi đại đường bên kia, giúp đại đường sửa đường. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 632, kinh động quan phủ, quan binh cùng chuyển động loại tin tức này tại một ít bình tĩnh trong thôn sẽ truyền bá đặc biệt nhanh, rất nhanh chẳng những là quanh thân thôn làng cũng biết Quang Minh thôn sự tình, quản hạt Quang Minh thôn Xiêm La quan phủ cũng biết Quang Minh thôn sự tình. Ở một cái thấp bé phòng bên trong, một người mặc quan phục Xiêm La quan viên lúc này đang tại nhíu mày, quay về người bên cạnh hỏi, ngươi nói là thật, cái này Quang Minh người trong thôn hôm nay thật sự là bị đại đường người bắt lại sao? Bất quá bọn hắn chẳng những là không có chịu đến xử phạt, đại đường người còn sành ăn chiêu đãi bọn hắn. Cái này nghe tới căn bản cũng không có khả năng à, chẳng lẽ là những cái đại đường náo người tự hư mất sao? Yêu thích người khác đi phá hoại bọn họ sửa đường, nhìn thấy có người phá hoại còn muốn tiến hành chiêu đãi. Cái này ăn mặc quan phục Xiêm La người nghe được Quang Minh thôn sự tình sau đó, cũng là giống như những người khác, căn bản cũng không tin tưởng, nếu thật là lời như vậy, sau này chẳng phải là ai cũng muốn đi phá hoại đại đường sửa đường, dù sao đại đường người sẽ chiêu đãi bọn hắn. Xiêm La quan viên thủ hạ nghe quan viên không tin, liền lại là nói, đại nhân, những cái này đều là thật, những cái Quang Minh người trong thôn còn mang về rất thật tốt dùng bữa đồ ăn, nghe nói là bọn họ ăn còn lại sau đó sẽ về. Hơn nữa những này Quang Minh người trong thôn còn đã ở phụ cận thôn làng tập kết hơn 100 người, chuẩn bị trời sáng còn đi đại đường bên kia. Hướng về quan viên báo cáo người, lại là đem hắn thám thính đến sự tình cùng cái này không tin tưởng quan viên nói. Nghe xong sau đó, cái này quan viên liền cũng là gật gù, có chút không mảnh nói, ngươi xem một chút, ta nói đi, như vậy sự tình làm sao có khả năng sẽ là thật, nếu như đại đường người thật còn chiêu đãi bọn hắn, đó chính là đầu góc hư mất, ngày mai những này Quang Minh người trong thôn còn sẽ được mang người đi phá hoại bọn họ đại đường sửa đường, sau này bọn họ đại đường liền vĩnh viễn đừng nghĩ đem đường tu đến chúng ta Xiêm La bên này. Cái này quan viên tựa hồ là cảm thấy đại đường mọi người là kẻ ngu, rất dễ bắt nạt, vì lẽ đó đến ngày mai còn sẽ có người đi phá hoại đại đường đường. Hơn nữa trước những này Quang Minh thôn thôn dân đi phá hoại đại đường đường sự tình đều là bọn họ sắp xếp, vì lẽ đó cái này quan viên càng là cảm thấy ngày mai sẽ có người đi phá hoại đại đường đường, cái này hợp ý hắn. Quan viên người thủ hạ nghe được quan viên, liền cũng biết quan viên đã hiểu nhầm hắn trong lời nói ý tứ, liền vội vàng nói, đại nhân, không phải là ngươi lý giải như vậy, ngày mai những này Quang Minh người trong thôn còn có những thôn khác người bên trong không phải đi phá hoại đại đường đường, mà là muốn đi giúp đại đường người sửa đường, ta muốn hỏi đại nhân chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Trên thực tế bọn họ tất cả mọi người lý giải sai, cho rằng đại đường người là chiêu đãi những cái Quang Minh thôn thôn dân. Kỳ thực cũng không phải, đại đường bên kia căn bản là không có nghĩ tới muốn chiêu đãi Quang Minh thôn thôn dân, chỉ bất quá nhìn thấy Quang Minh thôn thôn dân đem đường tất cả đều tu bổ lại sau đó đến thời gian ăn cơm, cho nên mới sẽ gọi bọn họ cùng một nơi ăn chuyện thường như cơm bữa. Cái này ở lý trị bọn họ xem ra hoàn toàn là không có gì đặc thù, dù sao chính bọn hắn cũng là muốn ăn cơm, lôi kéo những này Quang Minh thôn thôn dân cùng một nơi ăn một bữa cơm mà thôi, chưa tính là chiêu đãi. Bất quá bởi vì đại đường chuyện thường như cơm bữa cấp bậc đã là Xiêm La định cấp thức ăn cấp bậc, vì lẽ đó những cái Quang Minh thôn thôn dân còn có còn lại phụ cận từ thôn dân đều cho rằng đây là đại đường ở chiêu đãi bọn hắn Xiêm La người. Cái này Xiêm La quan viên nghe thủ hạ người nói chuyện, nhất thời hét lên, ngươi nói cái gì, bọn họ không phải đi phá hoại đường, mà là muốn đi giúp nhà giàu người sửa đường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên bản quan viên này còn tưởng rằng Quang Minh thôn thôn dân cùng với bọn hắn thôn dân đều là được đại đường người chiêu đãi mà đi phá hoại đường, hiện tại ngược lại là không nghĩ tới. Những thôn dân này sáng sớm ngày mai cư nhiên là muốn đi giúp đại đường người sửa đường. Cái này dưới cái nhìn của hắn, quả thực chính là ăn cây táo rào cây sung. Đại đường đầu này quan đạo rất nhanh sẽ tu đến Xiêm La cảnh nội, đến thời điểm đó bọn họ còn không biết ứng đối như thế nào, cho nên mới sẽ an bài thôn dân không ngừng đi làm phá hoại. Hiện tại ngược lại là được, những thôn dân này chẳng những là không đi làm phá hoại, hơn nữa còn muốn đi giúp đại đường người sửa đường. Cái này nếu là chân chính làm lên chuyện này, đường kia khẳng định dùng không bao nhiêu thời gian liền sẽ tu đến Xiêm La bên này. Đây là cái này Xiêm La quan viên không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Đại nhân, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, bất quá ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho rằng đại đường người là ngu ngốc, bọn họ chiêu đãi chúng ta thôn dân nhất định là có đạo lý, có phải hay không là bọn họ không đủ nhân lực, cho nên mới sẽ muốn để chúng ta người đi giúp bọn họ sửa đường. Không. Những này Xiêm La người nói vừa lý giải sai, trên thực tế đại đường cũng không thiếu người làm việc, hơn nữa đại đường quan viên cũng không nói nhất định phải khiến Xiêm La người cùng một nơi sửa đường. Bất quá là những này Xiêm La người nhìn thấy đại đường người mỗi ngày trôi qua có thể ăn tốt như vậy, giúp đại đường người làm việc lại có tiền công, cho nên mới sẽ chủ động yêu cầu cùng một nơi làm việc. Mà vừa vặn lý trị cũng cảm thấy sau này khiến cái này Xiêm La người tham dự vào, liền có thể đủ giải quyết Xiêm La người phá hỏng đường vấn đề, cho nên mới biết chút đầu đồng ý cuối cùng những quan viên này cũng là cảm thấy nhất định là đại đường không đủ nhân lực, cho nên mới sẽ khiến bọn họ Xiêm La người cũng đi giúp đại đường người sửa đường. Đối với những thứ này quan viên mà nói, đây là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh, Xiêm La người làm sao có thể đi giúp đại đường người sửa đường, vì lẽ đó cái này quan viên cuối cùng cũng là điểm một ít minh tướng, cấp tốc chạy tới Quang Minh thôn. Không được, không được, thôn trưởng, rất nhiều làm lính đến thôn chúng ta, cũng không biết rằng muốn tới làm cái gì. Quang Minh thôn lúc này phi thường náo nhiệt, những thôn khác bởi vì rất nhiều người biết rõ tin tức sau đó, chính là dồn dập đi tới Quang Minh thôn, cũng muốn hỏi hỏi Quang Minh thôn gặp được sự tình đến cùng phải hay không thật. Bất quá nghe được nói có rất nhiều làm lính người đến sau đó, tất cả mọi người cũng là như mày, cũng đoán được những này làm lính người lại đây có thể là cùng Quang Minh thôn lần này gặp được sự tình có liên quan. Không phải sợ, trước tiên xem bọn họ phải làm gì. Những này Xiêm La quan phủ còn có làm lính cùng phổ thông người dân trong lúc đó quan hệ cùng đại đường là không phương pháp đánh đồng với nhau, vẫn luôn là vô cùng gấp gáp, vì lẽ đó nghe được nói đến rất nhiều làm lính, những thôn khác người bên trong cũng là mau mau phải đi. Rất nhanh, Xiêm La quan viên cũng đã mang đến tiến vào thôn làng, mỗi người cũng khí thế hùng hực, vừa nhìn chính là người đến bất tiện. Quang Minh thôn thôn trưởng mau mau là nên đón. Đại nhân được, không biết đại nhân mang nhiều người như vậy đến thôn chúng ta, là có chuyện gì không? Quang Minh thôn thôn trưởng nhìn thấy cái này quan viên cũng là sắc mặt khó coi, liền cũng là có chút sốt sáng quay về quan viên hỏi. Quan viên thấy có người hỏi lên, chính là gật đầu nói, nghe nói các ngươi hôm nay đi phá hoại đại đường người đường phát sinh rất nhiều chuyện, thật sao? Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ năm. Khảm, chia sẻ. Chương 633, kích động thanh niên, đầu góc đường ngắn cái này quan viên khẩu khí 10 phần không quen, ngựa khí băng lãnh, để nghe hắn nói người tất cả đều rất không thoải mái. Đại nhân, cũng không có xảy ra chuyện gì, chính là chúng ta người ở phá hoại đường thời điểm đột nhiên bị thần tiên chế phục, sau đó bị đại đường người cho bắt. Sau đó đại đường người bởi vì thần tiên nguyên nhân, vì lẽ đó không có quái tội chúng ta. Vừa nghe nói thần tiên hai chữ, quan viên cũng là biến sắc, hỏi, cái gì thần tiên? Xảy ra chuyện gì? Vừa nay hắn thủ hạ người chỉ bằng những cùng hắn nói vậy chút Quang Minh thôn thôn dân đi phá hoại đại đường đường mà bị đại đường người cho bắt, cũng không nói gì thần tiên sự tình. Nếu như là thần tiên, vậy cái này quan viên cũng sẽ không dám sảng bậy, dù sao ở Xiêm La vô luận là người bình thường hay là quan viên, đều là phi thường tin tưởng những này quỷ thần chi thuyết, không người nào dám đắc tội quỷ thần. Thôn trưởng nghe được quan viên hỏi lên, chính là đem bọn họ ở phá hoại đại đường quan đạo thời điểm, đột nhiên tất cả đều bị người chế phục ngã trên mặt đất, tiếp theo đã bị đại đường người bắt lại quá trình này tất cả đều nói một lần. Nghe xong sau đó, cái này quan viên lông mày thì càng là sâu nhăn, hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện này bên trong lại có thần tiên tham gia. Cái này quan viên vốn là dẫn người tìm đến phiền phức, kết quả nghe được có thần tiên sau đó, cũng là không thể không cẩn thận một điểm. Nói như vậy, các ngươi cũng không phải là muốn thông địch bán nước, mà là bị ép bị đại đường người cho bắt. Cái này quan viên vốn là muốn cho những này Quang Minh thôn thôn dân nhất định phải một cái thông địch bán nước tội, vì lẽ đó cũng là trực tiếp hỏi như vậy nói. Nghe thấy thông địch bán nước bốn chữ này, ở đây tất cả mọi người Quang Minh người trong thôn toàn sắc mặt đều đại biến lên. Loại tội danh này có thể không phải là bọn họ có thể chịu đựng, nếu quả thật có thông địch bán nước, cái này ở Xiêm La là sẽ gặp phải ngàn đao bầm thây hình pháp, không người nào dám làm ra như vậy tội danh đi ra. Đại nhân, ngươi là hiểu nhầm, chúng ta nơi nào có thông địch bán nước, hơn nữa địch nhân là người nào chúng ta cũng không biết. Bán nước thì càng là không thể nào đàm luận lên, chúng ta không có bán bất kỳ vật gì cho nước ngoài a. Thôn trưởng nghe được quan viên, cũng là vội vàng giải thích nói, chỉ lo cái này thông địch bán nước tội danh muốn ngồi vững tại bọn họ Quang Minh đầu thôn bên trên. Các ngươi không có theo được, nghe nói các ngươi ngày mai còn muốn tổ chức người đi giúp đại đường người sửa đường, là thế này phải không? Nếu như là, đó chính là thông địch bán nước, các ngươi đem các ngươi sức lao động bán cho đại đường. Cái này quan viên muốn là muốn tìm phiền phức, trực tiếp phải cho Quang Minh thôn thôn dân nhất định phải một cái thông địch bán nước tội, cứ như vậy, sẽ không sẽ có những thôn dân khác dám đi vì là đại đường người sửa đường. Kết quả Xiêm La quan viên cũng là không nghĩ tới, lần này Quang Minh người trong thôn đi phá hoại đại đường đường, là bởi vì bị thần linh chế phục mới bị đại đường người cho bắt, vì lẽ đó hắn chính là không còn dám động Quang Minh người trong thôn, sợ đến tội thần linh. Nghe quan viên, Quang Minh thôn tất cả mọi người lại là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới quan viên này thế tới hung hăng, cư nhiên là đến cảnh cáo bọn họ, không cho bọn họ đi giúp đại đường người sửa đường. Vì lẽ đó nghe nói như thế sau đó, những này Quang Minh thôn thôn dân còn có thôn trưởng mấy người cũng là không lời nào để nói. Bọn họ mặc dù là rất muốn đi giúp đại đường người sửa đường, muốn ăn được đại đường người chuyện thường như cơm bữa, còn có đại đường người cho bọn họ tiền công các loại, thế nhưng trở về Xiêm La sau đó cũng bị an bài một cái thông địch bán nước tội, cái này cũng là bọn hắn cũng không dám sự tình, vì lẽ đó không người nào dám mạo hiểm. Chúng ta là Xiêm La người, những này đại đường người lang tử dạ tâm, bọn họ muốn tu thông đến chúng ta Xiêm La đường chính là muốn chinh phục chúng ta Xiêm La, từ nay về sau chúng ta Xiêm La người chỉ có thể là làm bọn họ nô lệ, cả ngày bị bọn họ nô dịch, ta tin tưởng đây cũng là các ngươi không muốn nhìn thấy. Những này Xiêm La nhân quan biên từ trước vẫn ở Xiêm La dân chúng trước mặt tẩy não, vẫn luôn là nói đến đây dạng, lúc này mới sẽ khiến Xiêm La người đối với đại đường cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa nghe Xiêm La quan biên, mới có người không có chuyện gì liền đi phá hoại đại đường quan đạo. Đang tại cái này quan biên nói thời điểm, có một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử đứng ra nói, đại nhân, thế nhưng là chúng ta chứng kiến hiện tượng cũng không phải ngươi nói như vậy, đại đường người cũng không có muốn chúng ta làm nô lệ, cũng không có muốn nô dịch chúng ta, bọn họ nói nếu chúng ta đi cho bọn họ sửa đường, còn sẽ cho chúng ta tiền công. Tên tiểu tử này cũng là có chút đơn thuần, cũng không có ý thức được Xiêm La quan viên tới nơi này là người đến bất thiện, vì lẽ đó cũng là đem hắn ở đại đường hiểu biết quá sự tình nói ra. Xiêm La quan viên càng là nghe lại càng phải không thoải mái, nếu mày được càng sâu. Còn lại Quang Minh thôn bách tính cũng là mau mau kéo tên tiểu tử kia, để hắn không nên nói nữa, miễn cho nhiệt hỏa trên người. Hừm, xem ra các ngươi bị đại đường người lừa dối rất nghiêm trọng à, cho là bọn họ rất chiêu đãi các ngươi một phen, liền thật sự là sẽ không nô dịch các ngươi sao? Ngươi sai, bọn họ kỳ thật là muốn bởi vậy để chúng ta Xiêm La người ra ngoài giúp bọn họ sửa đường, đợi được càng ngày càng nhiều người đi, bọn họ cảm thấy gần như thời điểm, liền sẽ đem tất cả người tất cả đều bắt lại, trực tiếp biến thành bọn họ nô lệ. Những này Xiêm La nhân quan viên nghe có người đang hoài nghi bọn họ tẩy não thời điểm, cũng là tâm lý phi thường khó chịu, bất quá ngược lại là không có trở mặt, mà là tiếp tục khuyên bảo nói: "Không, đại nhân, ta xem đại đường người hoàn toàn không có muốn nô dịch chúng ta ý tứ, ở đại đường cũng không chỉ là nhà hắn người, còn có người nhà họ Bạch các loại, là những cái người nhà họ Bạch nói cho chúng ta, nhà hắn người chưa bao giờ nô dịch quá bọn họ, nhà hắn người và người nhà họ Bạch đều là bình đẳng. Cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng bởi vì cũng không hiểu chuyện lắm, vì lẽ đó kéo đều kéo không được, nghe được Xiêm La quan viên nói sau đó, lại là phản bác nói, tựa hồ là muốn ở chuyện này trên tranh một cái thắng phần đi ra, chứng minh quan viên từ trước đối với bọn họ tẩy não nói tới đều là sai. Xiêm La quan viên nghe tiểu hòa tử lại còn dám phản bác, chính là lộ ra tàn nhẫn nụ cười nói, ha ha, xem ra ngươi đã nhất định tâm tư muốn làm to đường nhân, muốn thông địch bán nước thật sao? Đến a, đem hắn bắt lại, chờ sẽ đi đầu thôn dốc thịt. Cái này quan viên cũng lười cùng người trẻ tuổi nói thêm cái gì, quay về thủ hạ liền trực tiếp hạ lệnh muốn đem tên tiểu tử này bắt lại, chờ sẽ ở đầu thôn xử quyết. Như vậy 1.5 đến, những người khác chính là không còn dám hoài nghi hắn, cho dù là hoài nghi bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Không được à, đại nhân, hắn còn chỉ là một cái hài tử, hắn cái gì cũng không hiểu, đại nhân buông tha hắn. Đại nhân, chúng ta sẽ không đi giúp đại đường sửa đường, đại nhân buông tha hắn đi. Không sai, đại nhân, là chúng ta bị đại đường người lừa gạt, van cầu đại nhân thả hắn đi. Những thôn dân khác nhìn thấy chính mình thôn tiểu hỏa tử cũng bị trộm tới đầu thôn giết chết, cũng là bối rối, dồn dập quay về cái này quan viên khuyên bảo nói. Ở cái này Quang Minh thôn cách đó không xa, Lý Trị nhìn đến đây, chính là quay về Diệp Cô Thành nói, Diệp hộ vệ, chờ sẽ bọn họ động thủ thời điểm ngươi cũng động thủ, đem làm quan còn có những cái động thủ Xiêm La binh giải quyết một cái. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 634, Cô Thành ra tay. Thần linh tái hiện Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hai người nghe nói trước đó thôn dân đều là Xiêm La Quang Minh người trong thôn, vì lẽ đó ở những thôn dân này lúc rời đi đợi chính là lặng lẽ cùng lên đến, cũng là muốn sớm hiểu biết một ít Xiêm La người sinh sống mức độ các loại. Sau đó Lý Trị lại là cũng Diệp Cô Thành ở Xiêm La chung quanh đây tất cả đều đi chơi một lần, đối với nơi này cũng là hiểu biết một ít. Trên đường thời điểm, Lý Trị lại nhìn thấy một đoàn Xiêm La quan viên cùng một ít Xiêm La chiến sĩ khí thế hung hung chạy đi, Lý Trị chính là cùng Diệp Cô Thành cùng một nơi lặng lẽ theo ở phía sau, không nghĩ tới theo lại trở về Quang Minh thôn. Kết quả chính là nhìn thấy mà đến tình cảnh như vậy. Lý Trị vốn tưởng rằng những người này muốn đối Quang Minh thôn tiến hành đổ sát, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng để Diệp Cô Thành động thủ. Diệp Cô Thành nghe được Lý Trị, chính là gật đầu nói, vâng, bệ hạ. Có Diệp Cô Thành ra tay, những này Quang Minh thôn thôn dân còn có cái kia dám nói chuyện tuổi trẻ tiểu hòa tử nhất định là sẽ không sao. Ừ, bản quan làm việc, cần các ngươi tới chỉ điểm sao? Người này ngỗ nghịch phạm thượng, còn thông địch bán nước, theo luật làm ngàn đao bầm thây, bản quan chỉ là theo phương pháp làm việc, ta xem ai dám ngăn cản. Cái này Xiêm La làm quan vốn chính là muốn đến lập uy, vì lẽ đó vẫn chưa đem Quang Minh thôn thôn dân nói nghe trong tai. Bọn họ từ trước đối với những thứ này thôn dân tẩy não ngôn luận là không thể để 27 bất luận người nào phản bác, ai dám phản bác, người nào chính là bọn họ địch nhân. Nghe được cái này quan viên, lập tức liền có 5-6 người chiến sĩ rút đao hướng về tên tiểu tử kia đi đến. Quang Minh thôn tên tiểu tử này vừa nãy phản bác quan viên nói thời điểm còn rất dũng cảm, kết quả nhìn thấy mấy cái làm lính để đao hướng đi hắn, nhất thời bị dọa đến mặt tái mét, thế mới biết hắn tựa hồ là sông đại họa. Hừ, không nên phản kháng, bằng không hiện tại liền một đao phách ngươi. Nhìn thấy tiểu hỏa tử tuy nhiên sợ sệt, lại vẫn là nắm lên nắm đấm, mấy cái kia Xiêm La binh cũng là sáng chói trên tay bọn họ đao, xem thường nói: "Ta và các ngươi liệu, các ngươi những cậu con này, liền đại đường Lý đại nhân một phần bạn cũng không bằng." Trước Lý Trị cho những này Xiêm La người lưu lại phi thường sâu sắc ấn tượng, vì lẽ đó đại đường quan viên tại một ít Xiêm La bách tính ký ức lực liền cũng biến thành Lý Trị dáng dấp. Tên tiểu tử này cũng chính là đầu góc đường ngắn, vì lẽ đó những người khác không dám nói sự tình, hắn mới dám nói. Hiện tại lại là đầu góc đường ngắn, không có chuyện gì đem Xiêm La quan viên cùng Lý Trị tiến hành so sánh, kết quả còn lớn hơn kêu đi ra. Không cần đi đầu thôn, trực tiếp đánh chết. Cái kia Xiêm La quan viên nghe thấy tiểu hòa tử, thì càng phải không thoải mái, lại là quay về mấy cái kia Xiêm La binh hạ lệnh hô. Xoạt xoạt xoạt. Mấy cái Xiêm La binh tuân lệnh sau đó, cũng không nói khách khí, trực tiếp để đao liền quay về tiểu hòa tử phách lên. Bởi vì sợ, cũng bởi vì quan viên lần này mang đến Xiêm La binh nhân số đông đảo, vì lẽ đó còn lại Quang Minh thôn thôn dân tất cả đều là ở một bên nghiến răng nghiến lợi làm nhìn, không dám lên trước ngăn cản. Mắt thấy mấy cái đao liền muốn chém vào tiểu hỏa tử trên thân, cái này thời điểm đột nhiên một đạo màu trắng bóng dáng chợt lóe lên. A a a. Ở tất cả mọi người còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, lại là nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo chính là nhìn thấy mấy cái kia Xiêm La binh còn có cái kia Xiêm La quan viên tất cả đều ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhất thời tất cả đều bị sợ đến kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn choáng váng, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, các ngươi làm sao? Đại nhân, ngươi cũng đừng ở chúng ta Quang Minh thôn có chuyện a, đại nhân. Vừa nãy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có một đạo màu trắng bóng dáng né qua? Cái này màu trắng bóng dáng thật giống như hai chúng ta hôm nay ở đại đường bên kia phá hoại đường thời điểm bị chế phục cái kia màu trắng bóng dáng, chẳng lẽ là thần linh hiện thân tới cứu chúng ta sao? Nhất định là, thần linh như là đã hiện thân đi tới chúng ta phụ cận, liền một mực ở xem chúng ta, hiện tại nhìn thấy chúng ta gặp nạn, liền ra tới giúp chúng ta. Cái này vậy màu trắng bóng dáng cũng không có người nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì, bất quá bọn hắn những này Quang Minh thôn thôn dân lại là biết rõ. Cái này màu trắng bóng dáng cùng trước ở đại đường quan đạo trên chế phục bọn họ màu trắng bóng dáng là một dạng. Vì lẽ đó mỗi người cũng cảm thấy đây là thần linh đang giúp bọn hắn. Nghĩ tới đây, sở hữu Quang Minh người trong thôn tất cả đều quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu, trong miệng hô to, thần linh ở trên, được chúng ta cúi đầu. Cảm tạ thần linh giúp ta. Những thôn dân này cũng không biết vừa nãy chợt lóe lên cũng không phải thần linh, mà là đại đường hoàng đế cận vệ Diệp Cô Thành. bất quá luôn luôn cũng phi thường tin tưởng quỷ thần chi thuyết Xiêm La người tất cả đều cho rằng đúng là thần linh ở đem giúp bọn họ. Còn lại không hề động thủ những cái Xiêm La binh thấy cảnh này, cũng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, những này Xiêm La binh cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, dồn dập hô lớn, yêu cầu thần linh khoan dung, chúng ta cũng không có làm ác. Yêu cầu thần linh thả chúng ta một con đường sống, ta bảo đảm sau này chỉ làm chuyện tốt, tuyệt đối không còn làm bất kỳ chuyện xấu. Chúng ta chỉ là theo đại nhân cùng đi mà thôi, chúng ta cũng không phải là phải đắc tội thần linh, còn tha thứ chúng ta chỉ tội. Còn sống những cái Xiêm La chiến sĩ cũng tất cả đều do sợ, dồn dập quỳ trên mặt đất hô to. Diệp Cô Thành ung dung giết chết mấy cái kia Xiêm La chiến sĩ cùng quan viên sau đó, đã trở lại lý trị bên người. Diệp hộ vệ, ngươi lại làm một lần thần tiên. Nhìn thấy những này Xiêm La người không ngừng quỳ bái, còn mỗi người nói lẩm bẩm, lý trị cũng là không nhịn được quay về Diệp Cô Thành cười nói. Diệp Cô Thành nghe được lý trị, thì là không nói gì, vẻ mặt bình thản 860 đứng ở lý trị bên người. Một ít trốn ở cách đó không xa không hề rời đi những thôn khác thôn dân, nhìn thấy Quang Minh thôn chuyện phát sinh sau đó, bọn họ nhất thời cũng là tất cả đều không thể tin được. Vừa nãy còn 10 phần uy phong quan viên cùng với mấy cái chiến sĩ, trong khoảnh khắc liền không có tính mạng. Có thể làm được chuyện này người, ở trong mắt bọn họ, tựa hồ là trừ thần tiên, liền không có những người khác có thể làm được. Vì lẽ đó bọn họ cũng là tất cả đều tin tưởng Quang Minh người trong thôn nói, hôm nay đi phá hoại đại đường đường thời điểm gặp phải thần tiên, bị thần tiên chế phục sự tình. Xem ra đại đường muốn sửa đường đến chúng ta Xiêm La người, cái này thật sự là thần linh ý chỉ. Không sai, nếu đại đường là có thần linh giúp đỡ, còn ai dám đi ngăn cản bọn họ sửa đường a? Không nghĩ tới cái này thần linh đều đi theo đi tới Quang Minh thôn, còn đem chúng ta đại nhân cho giết. Làm sao bây giờ, chúng ta ngày mai có còn nên theo Quang Minh người trong thôn đi sửa đường đây? Nếu như đi, đó chính là đang giúp thần linh làm việc, có thể sẽ nhận được thần linh chúc phúc, giống như là hiện tại Quang Minh thôn tên tiểu tử kia một dạng. Những này ngoại thôn người vốn là cũng đã bỏ đi muốn đi hỗ trợ sửa đường suy nghĩ, bất quá vừa nãy nhìn thấy Quang Minh thôn vô pháp giải thích một màn sau đó, bọn họ liền lại hướng về muốn đi hỗ trợ sửa đường, cảm thấy đây là tại giúp thần linh làm việc, tương lai cũng tất sẽ nhận được thần linh che chở. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 635, sợ hãi thần linh, không người dám động những này Xiêm La người tin tưởng nhất thần linh, tất cả bọn họ vô pháp giải thích sự tình cũng có thể nói là thần linh đều vì. Đặc biệt là vừa nãy, ở nhiều người như vậy trơ mắt nhìn tình huống, bọn họ quan viên còn có mấy cái muốn động thủ Xiêm La binh cứ như vậy ngã trên mặt đất chết, tất cả mọi người không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là tình huống thế nào, chỉ có thể nói là thần linh đều vì. Mới bắt đầu Quang Minh thôn thôn dân nhìn thấy cái kia quan viên chết ở trước mặt, còn phi thường hoảng sợ, cảm thấy Quang Minh thôn đón lấy nhất định là không có một ngày tốt lành quá. Xiêm La quan phủ không thể sẽ như vậy nhìn mình quan viên liếc chết vô ích ở một cái lùi bại trong thôn trang. Bất quá nghĩ đến đây là thần linh gây nên sự tình, những này Quang Minh thôn thôn dân liền cũng là dồn dập kiên cường, mỗi người nói, hôm nay chúng ta ở đại đường bên kia bị chế phục thời điểm, cũng là nhìn thấy màu trắng bóng dáng chợt lóe lên, hiện tại lại là màu trắng bóng dáng chợt lóe lên, đây không phải thần linh còn có thể là ai? Không sai, đây nhất định là thần linh làm, bởi vì thần linh biết rõ chúng ta Quang Minh người trong thôn ngày mai còn muốn đi giúp thần linh sửa đường, giúp đại đường sửa đường, tự nhiên là sẽ che chở chúng ta. Không nghĩ tới chúng ta Quang Minh người trong thôn cũng có thể được thần linh che chở, cái này thật sự là quá tốt, thần linh vẫn luôn ở xem chúng ta, cảm tạ thần linh. Có thể là sở hữu phải giúp thần linh sửa đường người, đều sẽ được thần linh che chở đi, ngày mai bất kể như thế nào, chúng ta còn phải muốn đi giúp đại đường sửa đường. Những này Quang Minh thôn thôn dân trên thực tế cũng là phi thường bỏ không được cái này có thể đi giúp đại đường sửa đường thời cơ, dù sao đại đường chuyện thường như cơm bữa còn có tiền công, đều là bọn họ nằm mơ cũng muốn được. Mắt thấy hạnh phúc liền muốn đến, là ai cũng không muốn buông tay. Những thôn khác còn không hề rời đi thôn dân, thời gian này liền lại là dồn dập trở lại Quang Minh thôn, từng cái bắt đầu ở mặt đất quỳ bái thần linh, biểu thị cũng phải theo Quang Minh người trong thôn ngày mai cùng đi sửa đường, cũng hy vọng có thể được thần linh che chở. Vừa nãy chuyện phát sinh, là đại gia tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với thần linh che chở chuyện này, tất cả mọi người Xiêm La người cũng đã tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí những cái Xiêm La binh từng cái tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, quỳ phục trong đất không dám đứng dậy, mỗi người đều tại yêu cầu thần linh tha thứ bọn họ. Cuối cùng vẫn là Quang Minh thôn thôn trưởng đứng ra nói, các ngươi đi thôi, ta tin tưởng thần linh là nhân từ. Không có đối với các ngươi động thủ chính là muốn tha các ngươi một con ngựa ý tứ, chúng ta Quang Minh thôn cũng không làm cái gì thông địch bán nước sự tình, bất quá là đi giúp thần linh sửa đường mà thôi, những người khác không biết đại đường là bộ răng gì, những này Quang Minh người trong thôn thế nhưng là biết rõ, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không có đem đại đường xem là địch. Nhân, dĩ nhiên là không tồn tại cái gì thông địch bán nước. Nếu như có thể, những này Quang Minh thôn thôn dân hiện tại liền muốn trở thành đại đường người, cũng trải qua đại đường người như vậy cuộc sống hạnh phúc. Những cái Xiêm La binh nghe Quang Minh thôn thôn trưởng, liền cũng là lập tức tất cả đều đứng dậy, cực kỳ cung kính rời đi Quang Minh thôn, này cùng bọn họ cho đến bây giờ thế tới hung hăng, quả thực hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy những cái Xiêm La binh đi sau đó, Quang Minh thôn thôn trưởng lại là quay về phụ cận một ít gian nhà mặt sau các nơi hồ, các hương thân cũng đi ra đi, đến thời điểm đó các ngươi cần phải làm chứng cho chúng ta à, đại nhân còn có mấy người kia cũng không phải chúng ta giết, cùng chúng ta Quang Minh thôn không liên quan. Dù sao ở Quang Minh thôn chết một cái quan biên, những này Quang Minh người trong thôn cũng là rất sợ sệt, đến thời điểm đó Xiêm La quan phủ sẽ trách tội đến bọn họ trên đầu đến, chính là muốn cho quanh thân những cái thôn dân cho bọn họ làm chứng. Nghe được thôn trưởng, những thôn dân kia cũng là dồn dập nói, thôn trưởng, đến thời điểm đó chúng ta ngược lại là có thể làm chứng, bất quá quan phủ có tin hay không, vậy chúng ta nhưng là không xem bảo. Đúng vậy à, thôn trưởng, quan phủ luôn luôn đều là tự đại cực kỳ, nơi nào sẽ nghe chúng ta những bình dân này. Thôn trưởng, các ngươi ở đại đường bên kia, thật thấy là người người hòa ái, vẻ mặt tươi cười, đại đường người chưa bao giờ nô dịch những người khác. Người người đều có thể ăn no mà cấm sao? Đối với những thôn khác thôn dân mà nói, bọn họ lớn nhất muốn biết hay là cái này, nếu như nói đại đường sinh hoạt thật sự có tốt đẹp như thế, bọn họ khẳng định cũng là phi thường ngắm trông. Thôn trưởng nghe được những thôn khác thôn dân quan tâm nhất hay là chuyện này, chính là gật đầu nói, đây nhất định là không sai, không tin, các ngươi ngày mai theo chúng ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Thôn trưởng lời nói xong, cái kia vừa nay suýt chút nữa đã bị giết tiểu họa tử cũng là nói, không sai, các ngươi đều không biết rõ bọn họ đại đường cái kia Lý đại nhân, quan viên nhất định là rất lớn, thế nhưng là không có nửa điểm cái giá, nói với chúng ta cũng là hòa hòa khí khí một mặt ý cười, hoàn toàn không có xem thường chúng ta xem la người. Hơn nữa ở đại đường cũng không chỉ là nhà Hán người, còn có rất nhiều người nhà họ Bạch các loại, chúng ta chứng kiến cũng không phải nhà Hán người cuộc sống hạnh phúc, mà là người nhà họ Bạch cuộc sống hạnh phúc. Những này quang minh thôn thôn dân cảm thụ qua đại đường chỗ tốt sau đó, liền lại là cùng những thôn khác thôn dân giới thiệu. Những cái Xiêm La binh thì là mang theo bọn hắn đại nhân còn có mấy người đồng bạn thi thể lại là trở lại trong quan phủ. Rất nhanh, chuyện này chính là bị suốt đêm báo cáo đến càng to lớn hơn nhất cấp Xiêm La quan phủ. Nghe thấy nói thủ hạ có quan viên ở một người tên là Quang Minh thôn địa phương chết, Xiêm La đại quan cực kỳ tức giận, cũng bất kể là không phải là cái gì thần tiên đều vì, trực tiếp liền muốn đem Quang Minh thôn tàn sát hết. Bởi vì ở Quang Minh thôn chết cái kia quan viên là cái này đại quan chất nhi, ở Xiêm La, có thể làm quan người không phải là nhìn bọn họ khoa cử thành tích các loại, mà là nhìn bọn họ là thuộc về gia tộc nào, có thể nói toàn bộ Xiêm La đều là bị khống chế ở mỗi cái quý tộc trên tay. Đúng vậy à, đại nhân, cái này quang minh người trong thôn còn nói bọn họ ở đại đường bên kia phá hoại đường thời điểm cũng tao ngộ như vậy, tiền vương, sự tình, cũng là bạch quang lóe lên, bọn họ chính là tất cả đều bị chế phủ. Đại nhân, như vậy sự tình, thật chỉ có thần linh mới có thể làm đến, đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội thần linh à. Những cái đến đây báo cáo Xiêm La binh nghe được cái này đại quan lại muốn điều chỉnh ống kính minh thôn động thủ, liền cũng là mười phần sốt ruột, dồn dập khuyên. Trên thực tế những này Xiêm La đại quan đều sẽ có một ít học thức, vì lẽ đó hầu như cũng đều là không tin quỷ thần chi thuyết, bình thường bọn họ vẫn đem quỷ thần dắt ở trong miệng nói cho người khác nghe, cũng chỉ là muốn lợi dụng mọi người kính nể quỷ thần mà dễ dàng cho bọn họ thống trị. Bất quá cái này đại quan là không tin quỷ thần, hắn thủ hạ những cái Xiêm La binh thì là mỗi người tất cả đều tin tưởng, bất luận cái này đại quan muốn mệnh lệnh ai đi quang minh thôn đại đồ sát, đều không người đồng ý, mỗi người cũng đều đang khuyên nói vậy cái Xiêm La đại quan không nên khinh cử vọng động, không nên đắc tội thần linh. Yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ sự tình. Khảm, chia sẻ.